Chương 371, hô hai cái kỹ sư tiến đến chương 371, hô hai cái kỹ sư tiến đến thấy cờ bài Phật bị sặc đến liên tục ho khan, Lâm Chân liền biết chính mình lời này hỏi được không đúng. Liền xem như xuyên về người, cũng không nhất định là 21 thế kỷ xuyên về người, cho nên nói chính mình dạng này căn bản hỏi không ra cái gì đến. Không có gì, vậy ngươi biết Kim Dung tiên sinh sao? Cờ bài Phật vẫn là lắc đầu, có thể bị ngươi xưng là tiên sinh, hẳn không phải là cái gì hạng người hời hợt ta. Người kia, Bần tăng thật đúng là chưa nghe nói qua. Vậy ngươi nghe nói qua tiểu hồ tử sao? Đi đầy đường tiểu hồ tử có nhiều lắm, ngươi thế nào sạch hỏi cái này chút không có ích lợi gì. Còn có nghe hay không chuyện xưa? Nghe, nghe, ngươi tiếp tục. Lâm Chân đổi chén trà, lần nữa rót đầy nước trà. Vì để tránh cho cái này con lựa chọc lại dùng chính mình chén trà, cũng cho hắn đổ đầy. Cờ bài Phật cũng là tuyệt không khách khí, cầm lấy liền uống hết, sau đó đưa tay chỉ chén trà, ý kia chính là, tiểu tử, đổ đầy. Lâm Chân tức giận trợn mắt chừng một cái, nghe hắn nói tiếp. Cái này Hàn Phong lúc tuổi già, tại động đỉnh trên núi sáng lập một tòa thư viện, chuyên môn giáo thụ hào môn thế gia tử đệ đạo làm quan, từ đó về sau chỉ cần là triều đình đại khảo, ba hạng đầu nhất định là trong thư viện đi ra người. Dần ra sách này viện liền trở thành tất cả sĩ tử trong chóng đo chiều gió, tất cả mọi người lấy tiến vào thư viện là tất sinh mong muốn. Hàn Phong ở thời điểm Chu Triều kéo dài mấy trăm năm, về sau Hàn Phong nhảy núi tự vận, Chu Triều đã xuống dốc, thời gian mấy năm liền huyên náo chia năm xẻ bảy, lúc này mới hình thành hiện tại thất hùng to lớn cục diện. Cờ bài Phật dừng một chút tiếp tục nói, nhưng là thư viện ảnh hưởng vẫn luôn tồn tại, thậm chí cho tới nay thư viện cũng còn tại bồi dưỡng nhân tài, nhưng là theo thời gian trôi qua, thư viện đã chuyển biến thành một môn phái, cũng chính là hiện tại Viên Hách môn. Tác phong làm việc cũng không lớn bằng lúc trước, nhưng là bởi vì thế lực khổng lồ, bất kỳ quốc gia nào cũng không dám đi trêu chọc, tiểu tử ngươi cũng coi là bỏ cả ba ba phần độc nhất. Nói xong cờ bài Phật sờ tay vào ngực, tại ngực xoa rất lớn một cái bùn quân xuống đến, sau đó bắn bay. Lâm Chân tròng mắt nhảy một cái. Ta cho ngươi hô kỳ cọ tắm rửa a. Được a, xoa xong lại để kỹ sư, bần tăng lúc còn trẻ thích nhất làm đủ đấy. Người này nếu không phải xuyên biệt người, Lâm Chân đem đầu đều cho hắn. Lâm Chân phủi tay, Diêm Phỉ Diêm Miêu đẩy cửa đi đến. Cờ bài Phật nhãn con ngươi sáng lên, u. Thế tử gia hôm nay thật sự là khẳng khái a, liền dạng này cực phẩm đều bỏ được dâng ra đến. Xéo đi. Lâm Chân làm sao có thể đem đôi này cực phẩm song bảo thai đưa ra ngoài đâu, lại nói cái này 2 tỷ bội hiện tại thật là trung tâm tắm rửa đại trưởng quỹ, giám đốc. Lâm Chân hỏi, người đều chiêu đủ sao? Diêm Phỉ điềm điềm cười một tiếng, về thế tử, đều chiêu đủ, dựa theo phân phó của ngài đã đối tất cả nhân viên tiến hành trong vòng nửa tháng huấn luyện, có thể lên cương vị. Tốt, vậy thì hô một cái kỳ cọ tắm rửa sư phó vào đi, mặt khác lại để 2 cái kỹ sư. Nhường gã sai vật đem cua trong ao nước đổi đi, lao già này một chút cua ao, liền nước đều biến vàng. Ha ha ha. Cờ bài Phật cười đến có chút ngại ngùng. Diêm Phỉ Diêm Miêu lĩnh mệnh ra ngoài, rất nhanh liền có một cái cường tráng tiểu hòa tử đi đến. Đối Lâm Chân hành lễ, tham kiến thế tử. Nô, thật tốt cho hắn xoa xoa. Là. Cờ bài Phật cởi xuống một thân rách dưới, nằm tại chợ tắm trên giường. Tiểu hỏa tử đem đặc chế vải đầy thô bao tay mang tốt, bắt đầu kỳ cọ tắm rửa. Cũng may cái này tư nhân canh phòng tương đối rộng mở, dùng để nghỉ ngơi giường gỗ cùng cua ao, chợ tắm không tại một cái phòng, Lâm Chân cũng liền không nhìn thấy kia đầy đất lớn bùn quyển buồn nôn một màn. Lúc này, nữ kỹ sư cũng đi đến. Cùng hậu thế khác biệt, Lâm Chân thông báo tuyển dụng kỹ sư đều là theo người nhà tử trong tay mua được trưởng thành đại nha đầu. Hiện tại bách tính sinh hoạt so mấy năm trước tốt lên rất nhiều, bán nhì bán nữ hiện tượng cũng dần dần giảm bớt, cái này 30 đại nha đầu thật là phí hết Lâm Chân thật lớn một phen công phu mới mua được. Nàng lúc đầu muốn từ Yến Lai Lâu mua, nhưng là ngẫm lại nơi đó cô nương đều trải qua hệ thống huấn luyện, chưa chắc sẽ trung tâm. Lại nói ký viện đến nhiều tiền nhanh á, Lâm Chân nhớ ký trước kia có cái ổ điểm, ở trong đó tiểu thư một ngày tiếp mười mấy cái khách nhân, so sánh dưới, trung tâm tắm rửa kỹ sư căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Đương nhiên, làm lớn việc ngoại trừ. Lâm Chân trước kia có cái tiểu lãnh đạo, hắn liền thường xuyên tới một cái trung tâm tắm rửa đi, đi một lần 2000. Không nói đến tiền của hắn từ đâu đến, mấu chốt là cái gì gói phục vụ trị 2000 a. Ngẫm lại liền có vấn đề, lão sắp ghê. Hai cái này nữ kỹ sư tướng mạo bình thường, nhưng thắng ở mặt mũi nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mắt sạch sẽ. Nhìn thấy Lâm Chân sau huyện chuyển hạ bái, tham kiến thế tử. Nô, nơi này sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Lâm Chân giống lao bản ân cần thăm hỏi nhân viên dường như, trên thực tế cũng là loại quan hệ này. Cái kia tử hơi hơi cao chút kỹ sư nói rằng, rất quen thuộc, đa tạ thế tử bằng lòng thu lưu nô gia. Không cần cảm ơn, các ngươi một ngày ba bữa cũng là chính các ngươi kiếm được, sau này phải thật tốt công tác, nhiều cùng khách nhân tâm sự, có biết không? Nô gia biết. Tốt như vậy tình báo trung tâm Lâm Chân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên nói hắn cho kỹ sư mở tiền lương rất cao, còn có trích phần trăm, nó mục đích chính là vì có thể làm việc thời điểm thăm dò thêm tin tức. Chờ tiên đạo đám kia nữ tử hoàn toàn tẩy não thành công, Lâm Chân tình báo tổ chức mạng lưới coi như hoàn toàn xây thành, về sau hoa hạ các nơi bất kỳ đại sự đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Rất nhanh, cờ bài Phật xoa kết thúc. Đừng nói, lão gia hỏa này làn da vẫn rất bạch, chỉ là hắn để Trần Đít theo chợ tắm trong vùng đi tới, nhường hai tên kỹ sư trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt. Lâm Chân ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, về sau loại chuyện này còn nhiều nữa, đừng thẹn thùng, làm việc à? Là. Cờ bài Phật mặt mũi tràn đầy hèn mọn cười cười nằm tại trên giường gỗ, Lâm Chân hướng bên cạnh ních lại gần, dọn chia xuống đất phương đi ra. Chỉ thấy một gã kỹ sư thuần thục bắt đầu cho hắn theo chân, một tên khác cho hắn theo đầu. Lão gia thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Lâm Chân phối hợp uống chén trà, đừng chỉ cố lấy luận thụ, hay nói một chút cấp đức môn chuyện. Hại, bần tăng đang dễ chịu đâu, hôm nào sẽ nói cho người biết ta. dừng tay. Hai tên kỹ sư lập tức dừng lại. Cờ bài Phật bất đắc dĩ gật đầu, tốt tốt tốt, ngươi để các nàng nhanh lên bắt đầu. Lâm Chân cho các nàng hai một ánh mắt, cái sau lập tức lại đấm bóp. Cờ bài Phật nói nói, cái này các đức môn là Hàn Phong chính trị đối thủ thành lập, nhưng cũng không phải là cái gì đại môn phái, hơn nữa cũng sớm đã xuống dốc, chỉ bất quá bây giờ còn có thờ phụng đệ tử tại kéo dài hơi tàn mà thôi, đối ngươi không tạo thành cái uy hiếp gì. Vậy rốt cuộc như thế nào mới có thể diệt trừ Huyên Hách môn? Hoặc là bọn hắn có cái gì đặc thù đặc điểm? Giống lệnh bài, phục sức loại hình. Huyên Hách môn chỉ có cao cấp đệ tử mới xứng có lệnh bài, cái khác hết thảy không có, ngươi muốn thông qua đặc biệt ở quan trường bên trong đem bọn hắn cầm ra đến, rất khó. Lại nói, ngươi làm lớn bản thân Huyên Hách môn quan viên liền không nhiều, trước kia Cố Vân Đình là, còn có đại lý tự khanh bàn võ, trong cốc đầy, đây đều là Huyên Hách môn người, nhưng cũng đều bị ngươi trừ đi. Làm sao ngươi biết làm lớn cảnh nội Huyên Hách môn ít người? Chương 372, đau chết bẩn tăng chương 372. Đau chết bẩn tăng bởi vì ngươi làm lớn nghèo nhất ta, cái nào làm quan không muốn đi đại quốc liều cái tiền đồ. Tại ngươi kiến quốc, không chừng quan chức còn không có ngồi vững vàng liền bị gồm đầu, vong quốc thần tử không dễ làm. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi là Huyên Hách môn đệ tử, ngươi sẽ đem học được tri thức bán cho làm lớn sao? A Lâm chăn khẽ cười nói, bọn hắn khẳng định nghị không ra, làm lớn tại dẫn đầu hạ thế mà đánh bại Sở quốc, đưa thân đệ nhất cường quốc. Nói chính là, cho nên ngươi muốn may mắn. Kia bước kế tiếp đâu? Đến cùng thế nào khả năng hủy đi Huyên Hách môn? Chuyện không thể nào. Phanh. Lâm Chân mạnh mẽ tại cờ bài Phật trên mặt đạp một cước. Cờ bài Phật đau đến thẳng hút khí lạnh, nhíu lông mày hỏi, ngươi cái này xú tiểu tử, không biết rõ kính giả yêu trẻ sao? Ai u, đau chết bần tăng nói. Được được được, nhìn ngươi kia nóng nảy bộ dáng. Cờ bài Phật sờ lên kỹ sư đùi, biểu lộ thư hoan chút, muốn xử lý Huyên Hách môn kỳ thật cũng không khó, chỉ cần ngươi giết chết Hàn Tiên Tinh, Huyên Hách môn rắn mất đầu, thế lực tự nhiên đại giảm. Lại hoặc là, ngươi trực tiếp xử lý Nam Sở cũng được. Muốn lợi dụng ta đi giúp ngươi làm bẩn sự tình. A, ngươi lấy ta làm 3 tuổi hài từ đâu? Ngươi tại bần tăng trong mắt liền cùng 3 tuổi hài tử không có khác nhau. Cờ bài Phật dối người một cái, được rồi, nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết, không nên nói cho ngươi, ngươi chính là đánh chết bần tăng cũng sẽ không nói. Đừng tại đây tốn thời gian, nhanh đi làm chuyện của ngươi a. Lão nhân này vốn là như vậy thần thần bí bí, lại nhại, cũng không biết nói lời bên trong có vài câu thật, vài câu giả. Bất quá theo chỉ có mấy lần liên hệ quá trình đến xem, lời hắn nói, đa số là thật. Đã như vậy, vậy ta liền đi an bài một trận ám sát cũng không gì không thể. Chuyện này đối với tiên đạo mà nói, quả thực là nghề cũ. Không có so cái này quen đi nữa tất nhiệm vụ. Mùa đông khắc nghiệt, vương phủ nội viện nhưng như cũng vô cùng náo nhiệt, không thấy chút nào nửa phần quặn cu é chi ý lụa đỏ tại lạnh thấu xương trong gió lạnh liệt liệt rung động. Bọn người hầu a lấy bạch khí, vội vàng bước chân tại tuyết động bên trên lưu lại từng chuỗi thật sâu nhàn nhạt tân ký, trong tay bưng lấy chân loạn, gầm vóc, lễ khí chờ một chút, không ngừng hướng tân phòng bên trong đưa đi. Dựa theo Lâm Chân đề nghị, góc sân, thợ thủ công đang tỉ mỉ mài rũa long phượng chỉnh tường băng điêu. Vũ băng bay tán loạn, tại dương quang chết xả hạ tản mát ra ngũ thải quang mang, người chung quanh đều đối với cái này xảo đoạt tiên công chi vật âm thầm sợ hãi thán phục. Trong phòng, thêu nương môn ngồi vây quanh lò sưởi, trong tay kim câu không ngừng, mới đệm chăn, quần áo mới cẩm bảo chờ một chút từng kiện từ bên trong đưa ra đến. Lúc này, một hồi huyên náo phá vỡ nội viện hài hòa. Chỉ thấy một cái uy phong lẫm lẫm đại lão hổ phi nước đại lấy chạy vào sân nhỏ. Nó kia thân da lông tại tuyết quang chiếu rọi, bóng loáng thuận hoạt, giống như màu đen tơ lụa, tăng thêm mấy phần khí phách. Nhưng mà người chung quanh lại đều chỉ là thản nhiên nhìn một cái, căn bản không ai đi quản. Thú vị là, sau lưng nó còn kéo lấy người. Chật vật không chịu nổi nhị cậu quần áo lộn xộn, trên tóc dính đầy cỏ dại, trên mặt một đạo hắc một đạo bạch, hai tay gắt gao dắt lấy đến phúc cái đuôi, miệng bên trong kêu la, đến phúc lớn ra, ngài có thể yên tĩnh một lát à, tiểu nhân van xin ngài. Bộ dáng kia muốn bao nhiêu buồn cười có nhiều buồn cười, dẫn tới chung quanh người hầu nhau nhau ghé mắt, nhưng lại không dám làm cản cười to. Đến phúc dường như không nghe thấy, thân thể cao lớn linh hoạt xuyên thẳng qua tại tạp vật ở giữa. Gã sai vật vừa dán đi lên giấy đỏ, trong nháy mắt bị nó một móng vuốt xé xuống, giấy mảnh bay bổng rơi lả tả trên đất. Ngay sau đó, nó lại lớn trưởng vung lên, ba một tiếng, một tòa băng điêu cũng thảm tao đập thủ, đứt gãy khối băng băng từ phía. Gã sai vật dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực, đau khổ cầu khẩn nói, đến phúc lớn ra, ngài liền xin thương xót ta. Ngài lại hành hạ như thế xuống dưới, việc này có thể thế nào làm được xong a? Quản gia nếu là trách tội xuống, tiểu nhân nhưng chịu trách nhiệm không nổi a. Nhưng mà đến phúc không chỉ có không có thu liễm, ngược lại phách lối xỉ gã sai vật vẻ mặt nước bọn, tiếp lấy gật gù đắc ý, thử lấy răng hàm, rất là đắc ý bỗng nhiên, nó kêu bén nhảy cái mũi hơi động một chút, dường như người thấy khí tức quen thuộc, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vung ra bốn vó, hướng phía cửa sân chạy đi. Lâm Chân thấy thế, trên mặt ý cười trong nháy mắt nở rộ, vững vàng giang hai cánh tay, đem cái này quái vật khổng lồ ôm vào trong ngực, còn thân hơn mật vuốt vuốt nó lông xù đầu to, cười mắng, ngươi cái này quỷ nghịch ngợm, lại gây loạn gì? Đến phúc lại chỉ là ô ô than nhẹ, đầu tại Lâm Chân trong ngực cọ không ngừng, dường như đang làm nũng người sủng. Lâm Chân nhìn về phía một bên tay thuận bận điệu chân loạn chỉnh lý dung nhan nhị cầu, hỏi, ngươi cái này tình huống như thế nào? Nhị cầu vẻ mặt cầu xin trả lời, thế tử, đến phúc ngày hôm nay không biết sao, đối tất cả mọi thứ đều hào hứng cực cao, đầy sân qua lại tán loạn, tiểu nhân muốn ngăn trở, liền bị nó kéo một đường. Nói, còn lòng vẫn còn sợ hãi bộ vô ngực. Lâm Chân buồn cười, lại đùa đến phúc mấy lần, cuối cùng hai tay nắm chặt nó cái lỗ tai lớn, không cho phép nghịch ngợm, càng không cho phép quấy rầy người ta làm việc. Nghe được không có? Ố ố thần ngoan. Đến phúc gần nhất ăn ngon sao? Những lời này là hỏi nhị cậu. Nhị cậu hồi đáp, không có hồi trước tốt, có thể là dê xuống nước chăn ăn. Hôm qua bếp sau theo rất được khách thương nơi đó mua một con trâu, định cho đến phúc nấu điểm trâu tạp. Nô, đến phúc muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, các ngươi phải nghĩ biện pháp đi tìm, không đủ tiền liền đi tìm quản gia mướn. Là. Lâm Chăn đứng lên, đến phúc còn không ngừng hướng về thân thể hắn nhảy. Lâm Chăn lúc này mới phát hiện, đến phúc đứng lên đã cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm, thể trọng nói thế nào cũng phải có hơn 200 cân. Lớn thật nhanh a, đến phúc đem hai cái chân trước khoác lên Lâm Chăn trên bờ vai, một người một thú giống minh đệ dường như. Lâm Chăn lại hỏi nhị cậu, ngươi nếu là không nguyện ý quản đến phúc, liền trở lại trong quân doanh đi. Thế tử, thuộc hạ tuyệt không có ý tứ này, huống hồ thời gian dài như vậy thuộc hạ cũng cùng đến phúc có tình cảm, không nguyện ý đi. Đi, vậy thì tiếp tục làm, hầu hạ nó cùng hầu hạ ta là giống nhau. Là. Lâm Chăn cũng là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nhị cậu phản bội qua hắn, hắn mặc dù không có hạ nặng tay xử trí, nhưng về sau cũng sẽ không lại đem hắn mang theo bên người. Nhị cậu cũng là minh bạch đạo lý này, cho nên hầu hạ đến phúc lúc cũng coi như tận tâm tận lực. Lâm Chăn đem đến phúc buông xuống, nhấc chân hướng Thanh Hà Tiên Tử biệt viện đi đến. Ai ngờ đến phúc không đồng ý, nhất định phải đi theo Lâm Chăn, nhị cậu thế nào ôm đều không đi. Cuối cùng cũng đành phải coi như thôi. Trên đường đi, tuyết động tại Lâm Chăn cùng đến phúc dưới chân phát ra kéo kẹt tiếng vang, hàn phong lay động góc áo, Lâm Chăn lại không hề hay biết. Vòng qua mấy chỗ hành lang, Lâm Chăn đi vào biệt viện trước. Đẩy cửa vào, ấm áp lôi cuốn lấy thanh nhã hương hoa đập vào mặt. Trong phòng, Thanh Hà Tiên Tử đang ngồi ở ấm trên giường, trước mặt trên bàn thấp trưng bày các loại tinh xảo thêu tuyến cùng bài vóc, nàng tố thủ nhặt kim châm, chuyên chú thêu lên một bức hải nhì tả lót. Thêu bày lên, long phượng trình tường đồ án đã mới gặp hình thức ban đầu, châm pháp tinh tế tỉ mỉ, sợi tơ lưu quang. Chương 373, đao một người ánh mắt là không giấu được chương 373, đao một người ánh mắt là không giấu được rất khó tưởng tượng một cái từ nhỏ rút kiếm người, làm lên việc thủ công đến thế mà cũng lợi hại như vậy. Đệ tử của nàng Hải Đường An Tĩnh ngồi ở một bên, hỗ trợ sửa sang lấy sợi tơ, ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi lướng cổng, chờ nhìn thấy Lâm Chăn thân ảnh trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một vẻ khó mà che giấu sáng ngời, lập tức lại bối rối cúi đầu. Bất chi bất giác, trong tay sợi tơ loạn, lòng của nàng cũng đi theo loạn. Nghe được tiếng mở cửa, Thanh Hà Tiên Tử ngẩng đầu, thấy là Lâm Chăn, nhếch miệng lên một vẻ cười yếu ớt, "Ừ, thật đúng là khách quý ít gặp đâu, ngươi không đi chủ bị hôn lễ, hôm nay thế nào có rảnh tới?" Dứt lời, ánh mắt quét về phía ngoài cửa sổ bận rộn cảnh tượng, trong mắt tràn đầy trêu ghẹo. Lâm Chăn nao nao, ánh mắt lướt qua Thanh Hà Tiên Tử, rơi vào nàng bụng hơi nhô lên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lưu tình. Nàng đến cùng vẫn là mang thai. Tôn Chi đẩy tự mình chẩn đoán chính xác, cũng không biết mẫu thân của nàng ban đầu là làm sao nhìn ra được. Thanh Hà Tiên Tử gặp hắn nhìn xem chính mình một mình, che miệng cười khẽ, đôi mắt sóng trung quang lưu chuyển, thiếp thân mang thai đâu, ngươi muốn dở trò xấu đi tìm chị em khác. Nói nàng thế mà vô ý thức nhìn về phía Hải Đường, cái này khiến Hải Đường càng thêm không dám ngẩng đầu. Lâm Chăn không muốn nhiều như vậy, đi vào bên giường ngồi xuống, đưa tay đem Thanh Hà trong tay tã lót lấy tới, cẩn thận lật xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sách, không nghĩ tới a, ngươi thế mà lại còn nữ công. Cắt sẽ không còn không cho người học. Ngươi là vào phủ về sau tài học. Không phải đâu. Cũng không thể hàng ngày sách theo đại bảo kiếm đầy sân loạn đi dạo a. Thiếp thân cũng không phải vương mập mạp, đi dạo thanh lâu đều phải mang mặt đao. Lời ấy có lý. Nữ hải tử đi, điềm đạm nho nhã khẳng định phải so chém chém giết giết mạnh hơn. Hải Đường đứng dậy đi trong trà, Lâm Chăn đem tã lót đặt ở trên bàn thấp, biểu lộ có chút nghiêm túc. Thanh Hà, ta muốn ám sát một người. Thanh Hà Tiên Tử ý cười bỗng nhiên liễm, đồng thời thả ra trong tay kim câu, nói khẽ, dễ hay. Lúc này Hải Đường đem hai chén nóng hôi hổi chén trà đặt ở yêu trên bàn, đi ngang qua Lâm Chăn lúc, ngước mắt cực nhanh nhìn thoáng qua, ánh mắt kia bên trong cất giấu lo lắng, ái mộ, còn có một tia bởi vì ngượng ngùng mà cưỡng ép đè nén thần trường, sau đó vội vàng túi lầu xuống, đi hướng một bên. Trong lúc nhất thời trong phòng tĩnh mịch, duy nghe lửa than ngẫu nhiên đôm đốt âm thanh. Lâm Chăn song mi khóa chặt, nói rằng, Hàn Thiên Tinh. Thanh Hà Tiên Tử đưa tay khẽ vuốt bên tóc mai sợi tóc, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói là Huyên Hách môn của cửa. Vì cái gì? Cũng bởi vì hắn xử mấy lần xấu. Lâm Chăn thâm hít một hơi, chậm rãi nói, hắn là Huyên Hách môn lãnh tụ, chúng ta muốn diệt trừ Huyên Hách môn nhất định phải trước diệt trừ hắn. Còn nữa, hắn hiện tại cùng Cố Bác Thần tại Nam Sở trợ giúp Sở Bá Thiên, thám tử truyền đến tin tức nói, bên kia tại kinh nghiệm một trận rất lớn cải cách. Ta nghĩ lại phía dưới, cảm thấy không thể tùy ý phát triển tiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Phu quân lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là giết Hàn Thiên Tinh không phải sự tình đơn giản như vậy, ngươi là nghe ai đề nghị? Một cái người thật kỳ quái. Hắn có phải hay không là đang lợi dụng ngươi? Cái này giang hồ môn phái phân tranh, ngươi lừa ta gạt, phu quân vẫn là cẩn thận chút. Điểm này Lâm Chăn cũng suy nghĩ qua. Mặc kệ cờ bài Phật là cái mục đích gì, Hàn Thiên Tinh đều là Huyên Hách môn lãnh tụ, chỉ cần diệt trừ hắn, Huyên Hách môn nhất định nội loạn, từ đó liền không có công phu nhắm vào mình, mà khác Hàn Thiên Tinh vừa chết, Sở Quốc chỉ dựa vào một cái Cố Bắc Thần căn bản không làm nên chuyện. Nhất cử lưỡng tiện. Cho nên Lâm Chăn đối với cái này rất có hứng thú. Ta suy nghĩ qua, coi như đối phương là đang lợi dụng ta, ta chỉ sợ cũng phải đi thử một chút. Bởi vì chỉ cần chuyện hoàn thành, đối với chúng ta tốt cho đem vô cùng vô tận. Thanh Hà Tiên Tử một tay chống đỡ cái trán, thiếp thân hiểu được, chỉ là người này khó giết. Hàn Thiên Tinh thân phận tôn sùng, ngày bình thường xuất nhập đều có số lớn hộ vệ đi theo, cận thân ám sát cơ hồ không có chút nào khả năng, mong muốn lấy tính mệnh của hắn, chỉ có thể cự ly xa ra tay, nhưng như thế đến một lần, biến số tăng nhiều. Một mực chưa từng nói Hải Đường giờ phút này đống nhiên tiến lên, hai tay nắm tay, ánh mắt kiên định, sư phụ, ta đi. Thanh Hà Tiên Tử cùng Lâm Chăn đều là khẽ giật mình. Thanh Hà Tiên Tử dẫn đầu kịp phản ứng, quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy không đồng ý, Hải Đường, không thể lỗ mãng. Mặc dù ngươi tiễn thuật cao minh, nhưng là khinh công quá kém. Một khi bại lộ, thập tử vô sinh. Hải Đường cắn môi, dương mắt nhìn một chút Lâm Trần, lại cúi đầu, quật cường nói, sư phụ, đồ nhi minh bạch trong đó hung hiểm, có thể. Thế tử chuyện chính là chuyện lớn bằng trời, mặc dù có nguy hiểm, đệ tử cũng bằng lòng thử một lần. Lâm Trần nhìn qua một màn này, trong lòng hơi có chút cảm động. Nha đầu ngốc này sẽ không thích bên trên chính mình đi. Đã nói xong hiệp khách vô tình đâu. Lâm Trần nói rằng, Hải Đường, bằng vào chính ngươi là giết không được Hàn Thiên Tinh, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hải Đường còn muốn lại nói, Thanh Hà tiên tử đưa tay ngăn lại, nghe lời. Hải Đường hé miệng, không có cam lòng lại nhu thuận gật đầu, lui về sau lưng sư phụ. Lúc này, ngoài phòng nha hoàn bẩm báo, thế tử, tông chủ, tôn thần ý cầu kiến. Bởi vì Tình Văn cùng Thanh Hà đều có bầu, tôn chi đẩy càng là đừng nghĩ rời đi vương phủ. Ngoại trừ đại nhi tử kế thừa y bát của hắn lưu tại y quán tiếp tục vì bách tính xem bệnh bên ngoài, chính hắn cũng tại vương phủ tường vây cạnh góc chỗ mở cửa nhỏ, mỗi ngày tự mình hội trần. Sáng sớm, giữa trưa, chạm vào tối, tôn chi đẩy một ngày cho hai nữ đem ba lần mạch, thiếu một lần Lâm Chấn Tiên liền muốn gõ mở đỉnh đầu của hắn xương. Lâm Chấn cùng Thanh Hà tiên tử đối mặt, mong mời. Giây lát, tôn chi đẩy thần y đi vào, chắp tay hành lễ, thế tử, phu nhân, lao hủ đến vì phu nhân tái khám. Lâm Chấn cười nói, làm phiền tôn thần tiên. Thanh Hà tiên tử cũng chậm rãi đứng dậy, ngồi thẳng thân thể, làm phiền thần y đi. Thần y ra hiệu Thanh Hà tiên tử nằm xong, ba ngón đáp cổ tay, khép hở hai mắt bắt mạch. Một lát sau, mở mắt cười nói, chúc mừng thế tử, phu nhân thai tượng vững chắc, thai nhi mạnh khỏe, không cần phải lo lắng. Lâm Chấn, Thanh Hà tiên tử hớn hở ra mặt, Lâm Chấn nói, đa tạ tôn thần tiên. Tôn chi đẩy rời đi, trong phòng bầu không khí hơi chậm. Lâm Chấn nhìn về phía Thanh Hà tiên tử, ngươi mang bầu, vạn sự lấy thân thể làm trọng, Hàn Thiên Tinh chuyện ta lại nghĩ biện pháp à? Nói xong Lâm Chấn muốn đi. Ai ngờ lúc này Thanh Hà bỗng nhiên giữ chặt cổ tay của hắn, chờ một chút. Phu quân, ta nhớ tới một cái biện pháp. Biện pháp gì? Để cho ta mẫu thân bồi tiếp Hải Đường cùng đi. A, mẹ vợ tự thân xuất mã. Lâm Chấn thoáng có chút xấu hổ, cái này không được đâu, có cái gì không tốt. Mẫu thân của ta trong phủ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ra ngoài đi một chút. Lại nói Thanh Hà trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia ngượng ngùng, muốn gả cho ngươi, không định điểm đổ cưới sao được? T, có đạo lý, vô cùng có đạo lý. Nhường lao tông chủ tự thân xuất mã đi giết Hàn Thiên Tinh, thành coi như là Thanh Hà gả tiến đến đổ cưới. Không thành, hai người cũng có thể toàn thân trở ra. Tốt, theo ý ngươi kế sách. Kỳ hỉ, bất quá phu quân, thiếp thân hỏi ngươi cái sự tình. A, sự tình gì? Ngươi nói. Thanh Hà nhìn một chút còn không biết chuyện gì phát sinh Hải Đường, cười duyên nói, ngươi chừng nào thì đem Hải Đường cũng thu a, cô nàng này cũng chờ đã không kịp. Chương 374, lão tông chủ tình nhân cũ. Chương 374, lão tông chủ tình nhân cũ. Hỏi lời này Lâm Chấn hơi sững sờ, ánh mắt không tự chủ liếc về phía đứng tại chỗ Hải Đường. Mặc dù Thanh Hà lời nói đột ngột, nhưng cái cô nương này lại cũng không thèm thùng, cứ như vậy tự nhiên hào phóng đứng ở nơi đó, không biết là không quan tâm vẫn là tại hiện ra chính mình mỹ. Lâm Chấn sờ lên cái mũi, chuyện này sau này hay nói. Thanh Hà gật gật đầu, liền không nói gì nữa. Kỳ thật Lâm Chấn lúc đầu ý nghĩ chính là, thế gian này nữ nhân nhiều như vậy, cũng không thể chính mình bên người mỗi xuất hiện một cái, liền phải thu một cái, kia không thành ngựa giống. Liền trước mắt những này thê thiếp còn hầu hạ không đến đâu, hàng ngày đứng xếp hàng đợi chờ mình sủng hạnh, thỉnh thoảng còn sẽ có tranh giành tình nhân chuyện xảy ra, cho nên nói tình nợ loại vật này về sau vẫn là tận lực bất trêu chọc. Hải Đường nhìn chằm chằm Lâm Chấn, trong lúc nhất thời trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Như hỏi nàng đối Lâm Chấn có cảm giác hay không, vậy khẳng định là có thể nói Lâm Chấn là Hải Đường một cái duy nhất từng có cảm giác người. Nhưng thật muốn gả sao? Muốn, nhưng là không có như vậy nghĩ như vậy. Cứ như vậy lặng yên hầu ở Lâm Chấn cùng Thanh Hà bên người, không tranh không đoạt, không nao nao không náo, ngẫu nhiên còn có thể giúp một chút, chuyện này đối với từ nhỏ đã là cô nhi Hải Đường mà nói, chính là tốt nhất sinh hoạt. Về phần những cái được gọi là tình yêu, đến chi rất vui vẻ, không đến vậy sẽ không đặc biệt thất vọng. Ba người lâm vào một hồi lung túng trầm mặc, Lâm Chấn ho nhẹ hai tiếng chuẩn bị trở về thư phòng, đã thấy lão tông chủ từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm hai bao thuốc đông y đi. Lâm Chấn rất nhiệt tình chào hỏi, lão tông chủ, nghe nói ngươi muốn giết Hàn Thiên Tinh. À, ngươi tiểu tử này thật sự là một ngày sống yên ổn thời gian cũng không cho lão thân qua a. Tin tức này truyền đi cũng quá nhanh đi. Đoán chừng là có thiên đạo cao thủ trong bóng tối bảo hộ Thanh Hà, nghe được hai người đối thoại sau vụng trộm nói cho lão tông chủ. Lâm Chấn nhìn chung quanh một lần, không thấy được người, thế là cười trả lời, lão tông chủ nói đùa, ngài là đang tuổi lớn, ra ngoài hoạt động tay chân một chút có cái gì không tốt? Đuổng cho ngươi nói được. Ta khuê nữ bụng càng ngày càng lớn, lúc này chẳng lẽ không nên cho hải tử tích điểm nước? Giết Hàn Thiên Tinh nhiệm vụ lão thân không tiếp, yêu tìm ai đi. Nói xong lão tông chủ tức giận trợn mắt chừng một cái, cất bước đi vào sau tấm bình phong đi đào thuốc. Cũng không biết cái này tiểu lão phu nhân là cái nào gân đắp sai, giống ăn thuốc súng dường như. Lâm Chấn quay đầu nhìn xem Thanh Hà, phát hiện nàng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có cách nào, chỉ dựa vào Hải Đường một người là giết không được Hàn Thiên Tinh, chuyện này chỉ có thể lại sau này bừng bừng. Lâm Chấn rời đi biệt viện. Thanh Hà vén chăn lên đứng dậy, Hải Đường rất chủ động ngồi xổm xuống cho nàng mang giày xong, lập tức lại lấy ra áo khoác choàng tại bả vai nàng bên trên. Thanh Hà chậm rãi đi đến sau tấm bình phong, chỉ thấy mẫu thân vẫn là một bộ dáng tức giận, trong tay đảo mâm thuốc đều nhanh là nát. Mẫu thân, ngài đây là thế nào? Lão tông chủ một tay lấy đảo mâm thuốc ném đi, phẫn nộ quát, cái này Lâm Chấn cũng không biết là bị ai mê hoặc, chẳng lẽ nói giết chết Hàn Thiên Tinh liền có thể nhường Huyên Hách môn biến mất? Cái nào dễ dàng như vậy? Mẫu thân, Lâm Chấn nói cũng có đạo lý, Hàn Thiên Tinh là Huyên Hách môn lãnh tụ, giết chết hắn, Huyên Hách môn rắn mất đầu, cũng liền không có rảnh lại nhằm vào chúng ta nhà. Nhà các ngươi? Tốt tốt, mọi người đều nói gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài. Cái này còn không có gả người đây, tôi trỏ liền hướng Lâm Chấn bên kia ngoặt. Thanh Hà nũng nịu dường như giữ chặt lão tông chủ cánh tay lay động, "Mẫu thân, ta biết ngươi cùng Hàn Thiên Tinh có cũ tình, nhưng bây giờ hình thức không giống như vậy, Hàn Thiên Tinh bắt đầu cùng chúng ta nhà đối nghịch, cái kia chính là địch nhân. Nếu như ngươi thực sự không muốn đi, ta liền mang theo thập nhị tiên tự thân xuất mã." "Không được, ngươi mang dựng đâu, vạn nhất có sơ suất làm sao bây giờ?" Lâm Chấn cũng sẽ không đồng ý. Lâm Chấn không thường thường tới ta viện tử lý đến, ta nhanh đi làm sự tình, nhanh đi mau trở về. "Không được." Lão tông chủ nhíu lông mày gầm thét, doa đến Thanh Hà không còn dám lên tiếng. Đương nhiên, nàng nhớ tới thở thiếu thời lần kia kinh chậm, tại xuân về hoa nở bờ sông gặp phải một người trung niên. Trung niên nhân kia cho nàng một cây quan đông đường. Kia là nàng đời này nếm qua thứ ăn ngon nhất. Về sau nàng không còn có gặp qua nam nhân kia, mai cho đến một ngày, nàng tại thi hành một lần ám sát nhiệm vụ lúc, hai người gặp nhau lần nữa. Nhưng trung niên nhân nhưng căn bản không nhớ rõ nàng là ai, nhưng trung niên nhân không biết rõ, thân ảnh của hắn sớm đã bị cái kia ngây thơ thiếu nữ ghi ở trong lòng, duy trì liên tục nhiều năm. Chuyện xưa nhân vật chính là lão tông chủ cùng Hàn Tiên Tinh. Cho nên Lâm Chấn nói nhường lão tông chủ đi ám sát Hàn Thiên Tinh thời điểm, nàng mới có thể kích động như vậy kháng cự. Lão tông chủ thu hồi suy nghĩ, thở dài nói, "Ai, ngươi hảo hảo ở tại nuôi trong nhà ai, lão thân một người đi cũng được." "A." Thanh Hà há hốc miệng ba, "Mẫu thân, một mình ngài là giết không được Hàn Thiên Tinh, ta không đồng ý." "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" "Là ngươi phu quân nhất định phải giết chết Hàn Thiên Tinh." Lô Thanh Hà trầm tư nói, vẫn là dọn một đoạn thời gian rồi nói sau, thế nào cũng muốn đợi đến Lâm Chấn đại hôn về sau. Vì chuẩn bị Lâm Chấn đại hôn, lễ bộ đám người kia thật là bận rộn váng đầu chuyển hướng. Lên tới thượng thư, cho tới hầu bên trong, viên ngoại lang, liền không có một cái dám lười biếng. Mặc kệ là nhìn hoàng lịch, xem sao giống, tế tự chờ một chút quá trình, toàn bộ từ thượng thư nhìn sau tự mình phê chuẩn. Lại có người nói Lâm Chấn là cái gì tử vi tinh hạ phàm, đại hôn cùng ngày hẳn là dùng cái gì nước tắm rửa, cái gì lửa tế tổ, hẳn là mặc quần áo màu gì, uống chỗ nào sinh ra rượu, ăn chỗ nào sinh ra đồ ăn. Nói tóm lại, lễ bộ những ngày này liền không có một người đi vào triều, đều đang bận rộn sống Lâm Chấn chút chuyện này. Ngoại trừ thân phận bên ngoài, lễ bộ quan viên cũng xác thực muốn thông qua chuyện này cùng Lâm Chấn giao hảo. Dù sao lấy trước lễ bộ thượng thư là Cố Vân Đình người, vụ trộm không ít cho Lâm gia hạ ngang chân, lần này chính là rất tốt hòa hoãn cơ hội. Kết quả là lễ bộ người suốt ngày ra vào vương phủ, chỉ điểm xuống người địa phương nào hẳn là bày ra thứ gì, muốn phù hợp cái gì phong thủy, Lâm Chấn Tiên đối với chuyện này là chẳng thèm nó tới. Nhưng Lâm Chấn đối với cái này lại rất để bụng, bởi vì hắn thật cảm giác được, từ nơi sâu xa, thế giới này khả năng có chút thuyết pháp. Tuyệt không giống hậu thế đơn giản như vậy chủ nghĩa duy vật. Cũng bởi vì này, Lâm Chấn Tiên nói 3 ngày sau đại hôn chuyện, chỉ có thể trì hoãn nghe theo lễ bộ đề nghị. Hôm nay là Lâm Chấn phải vào cung tạ ơn thời gian. Vương phủ thế tử kết hôn, vẫn là hoàng đế tự mình hạ chỉ chứng hôn, về tình về lý, cái này ân là đế tặng. Cái này không liên quan tới tình cảm, mà là truyền thống, là lễ chế. Vừa sáng sớm Lâm Chấn đổi thân triều phục, dù sao cũng là hữu danh vô thực thái tử thiếu bảo đi, tiến cung tạ ơn đương nhiên muốn mặc quan phục, nếu không những cái kia lúc đầu đã ngậm miệng luôn quan lại nên nói liên miên lại nhải. Tào Chiêu giải tán lúc sau, Mộ Dung Yên mặc phượng bào, bên ngoài bọc lấy áo lông chồn ngồi ngự hoa viên bên trong thường mai. Thỉnh thoảng nhìn xem sắc trời, giống như đang chờ mong cái gì. Sa Nguyệt đương nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng là nàng không dám nói, lại không dám đi thúc, chỉ lặng yên đem nước trà nấu một lần lại một lần. Nhưng vào lúc này, Lâm Chấn tới. Chương 375, các ngươi đều là ta đồ chơi chương 375, các ngươi đều là ta đồ chơi cũng không biết vì sao, từ lần trước Lâm Chấn đùa giỡn qua Sa Nguyệt chi sau, cô nàng này lại luôn là trốn tránh hắn, nhiều khi coi như thấy được cũng chẳng không thấy được. Hết lần này tới lần khác nàng cũng không phải loại kia thiếu nữ ngượng ngùng, mà là tận lực xa lánh, cái này khiến Lâm Chấn có chút không nghĩ ra. Hôm nay cũng là như thế, thấy Lâm Chấn tới, Sa Nguyệt lập tức đem trà cua tốt để lên bàn, sau đó quay người trốn vào hộ vệ chồng bên trong. Lâm Chấn nhấc lên trường bào ngồi xuống, mắt nhìn Mộ Dung Yên hỏi: "Tiên Nhi, Sa Nguyệt nha đầu này thế nào tổng trốn tránh ta ạ?" Kia màu trắng áo lông chồn đem Mộ Dung Yên vượng bảo chăm chú bao lấy, có thể cho dù dày như vậy thật quần áo vẫn như cũ che không được nàng cao cao nâng lên bộ ngực. Chỉ thấy nàng cười nhạt, xanh nhạt ngón tay đem chén trà buông xuống. "Còn không phải sợ ngươi?" "Sợ ta? Ta thế nào nàng? Lần trước ngươi thừa dịp chấm không tại, mở miệng đùa giỡn, coi là chấm không biết rõ." Mộ Dung Yên hơi có nghiền ngẫm cùng trêu chọc mà nhìn xem Lâm Chấn, trong mắt đẹp đều là bắt quái. Lâm Chấn ra mặt dày, thuộc về cho dù bị bắt tại chỗ cũng không có khả năng đỏ mặt chủ, chỉ thấy hắn đem Mộ Dung Yên một đầu đùi ngọc ôm, đặt ở chân của mình bên trên, lập tức hướng Sa Nguyệt hô: "Sa Nguyệt, còn không tranh thủ thời gian cầm đại lô tử tới." Sa Nguyệt cắn cắn môi dưới. Nàng là thật sợ Lâm Chấn, cơ hồ là có thể tránh liền tránh, ai biết cái này chết Lâm Chấn thế mà còn chủ động gọi nàng. Chán ghét. Sa Nguyệt theo thái giám trong tay nhận lấy một cái lớn một chút lò than, đặt vào Mộ Dung Yên cấp biên. Còn cố ý hướng khoác lên Lâm Chấn trên đùi cái chân kia phía dưới xê dịch, lập tức đứng dậy muốn đi. Lâm Chấn lại lần nữa gọi lại nàng, dừng lại. Sa Nguyệt dừng bước lại, rất khó là tỉnh xoay người, thở dài nói: "Thế tử có gì phân phó?" Cho bản thế tử xoa bóp chân. Mộ Dung Yên vỗ nhẹ nhẹ Lâm Chấn một chút, cười nói: "Ngươi nhà ngươi, tổng trêu cợt người ta nhỏ Sa Nguyệt làm cái gì? Ai bảo nàng thấy ta bỏ chạy, quỳ xuống." Sa Nguyệt cơ hồ là trong nháy mắt biến khuôn mặt đỏ bừng. Không phải đông, không phải xấu hổ, mà là tức giận. Cái này Lâm Chấn, đoạt lấy bệ hạ cùng hai vị nương nương còn lại không đủ, thế mà còn muốn ta đi hầu hạ. Thật là cho dù Sạ Nguyệt có mọi loại không muốn, nàng cũng nhất định phải quỳ xuống. Tại Lam Lớn, Lâm Chấn mới thật sự là hoàng đế, mệnh lệnh của hắn tuyệt đối phải so Mộ Dung Yên càng có phân lượng. Sạ Nguyệt hai đầu gối chậm rãi quỳ gối băng lãnh gạch trên mặt đất, hai tay nâng lên Lâm Chấn dậy, biểu lộ ủy khuất đều muốn khóc lên. Lâm Chấn đống nhiên hứng thú, cố ý đem chân chứng thực không cho nàng ôm. Sạ Nguyệt thấy không thể đem chân ôm lấy, vừa nghi ngờ nhìn về phía Lâm Chấn. Thế tử, nhấc không nổi. Hầu hạ ta, có như vậy không tình nguyện sao? Nô tỳ không dám không, ngươi rất dám, tại trong cung này ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy giống như ngươi không tình nguyện hầu hạ chủ tử cung nữ. Thấy Lâm Chấn phải nghiêm túc, Mộ Dung Yên rỗi dài nu để kéo ống tay áo của hắn, ôn nu nói, được rồi, Sa Nguyệt chỉ là có chút thay chấm bất bình mà thôi, ngươi cũng đừng trêu cợt nặng rồi. Bất bình? Thế nào? Bởi vì đại hôn chuyện. Đúng là, bất quá chấm đã giáo huấn qua nàng, ngươi đừng như vậy tích cực đi. Sa Nguyệt mặc dù quỳ trên mặt đất, nhưng miệng lại bệnh lên thật sự cao, một bộ người qua đường nhìn thấy đàn ông phụ lòng dáng vẻ. Thật sao? Lâm Chấn cũng là không nghĩ tới Sạ Nguyệt thế mà cùng Mộ Dung Yên chung đụng được tốt như vậy, ở trong đó sẽ không phải có cái gì chính mình không biết rõ chuyện a. Thật là suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là sẽ không. Mộ Dung Yên là sẽ không phản bội, nếu như thế, kia Sạ Nguyệt chỉ là đơn giản là đại hôn chuyện này có chút bất mãn, bởi vì cưới thượng quan huyện nhi không có cưới Mộ Dung Yên. Lâm Chấn cúi người, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, "Sạ Nguyệt, ta cho ngươi một cơ hội, đem ngươi bất mãn trong lòng nói ra. Nếu là nói, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là không nói, đỡ ra đi đánh chết chó ăn." Lâm Chấn ánh mắt hung tàn đáng sợ. Ngay cả Mộ Dung Yên cũng không dám ở lúc này lắm miệng, mà là không ngừng cho Sạ Nguyệt sứ giả ánh mắt, giống như đang nói, mau nói à, chờ chết đâu. Sạ Nguyệt do dự nửa ngày, cuối cùng lấy dũng khí nhìn qua Lâm Chấn, nói rằng, thế tử bất công. A. Lâm Chấn suýt nữa bị nàng khí cười, ta thế nào bất công? Thế tử hoàn toàn có thể tiến cung trở thành nam sủng, hoặc là lấy thân phận địa vị của ngài trực tiếp cử hành đại hôn, cưới bệ hạ cùng mấy vị nương nương, có thể ngài lại vẫn cứ cưới ngoại quốc thế gia tiểu thư, đem bệ hạ gạt sang một bên, chẳng lẽ bệ hạ là người đồ chơi sao? Ta. No. Sạ Nguyệt lời còn chưa nói hết, Lâm Chấn trong nháy mắt ra tay bóp lấy cổ của nàng, mạnh mẽ hôn lên. Mộ Dung Yên bất đắc dĩ che mắt, còn lại hộ vệ, thái giám, cung nữ cũng đều đồng loạt xoay người sang chỗ khác. Có cái hộ vệ còn muốn nhìn lén, kết quả bị lao hộ vệ một bàn tay quất vào trên ót. Ba. Đừng nhìn, không muốn sống nữa. Nói thật, Lâm Chấn giống như thật lâu đều không có thưởng thức qua thiếu nữ nước miếng ngọt nào, hôm nay ăn một lần, thật đúng là có khác hương vị. Sạ Nguyệt đầu góc trống rỗng, tùy ý Lâm Chấn đầu lười ở trong miệng quấy làm, cuối cùng Lâm Chấn buông ra miệng, hai người nước bọt trên không trung lôi ra một đạo dịch nhợn. Lâm Chấn chẹp chẹp miệng nói rằng, không chỉ là ngươi chủ tử, liền ngươi cũng là ta đồ chơi. Tới ngươi, không có đứng đắn. Mộ Dung Yên liếc mắt đưa tình đẩy Lâm Chấn một chút, sau đó đối Sạ Nguyệt nói rằng, vẫn chưa chịu dậy, thật chờ chết ta. Sạ Nguyệt lau miệng, nước mắt không tự chủ rớt xuống, chạy đi như bay mở. Mộ Dung Yên thở dài, ai, ngươi nói một chút ngươi, không phải khi dễ người ta tiểu cô nương làm cái gì, như thế rất tốt, trên đời này lại muốn thêm thương tâm người đi. Lời này của ngươi nói đến lại âm dương quái khí vừa chua linh lợi, dù sao cũng là hoàng đế, có phải hay không nên chú ý một chút ảnh hưởng? Ngươi còn không biết xấu hổ cùng chấm sách ảnh hưởng. Ngươi có biết hay không, ngươi chính là chấm lớn nhất ảnh hưởng. Ách Lâm Chăn sờ lên cái mũi. Mộ Dung Yên nói lời có lý, hiện tại triều thần đều cho rằng Lâm Chăn cùng bệ hạ có cái gì cậu thả. Đương nhiên, đại gia ai cũng không có chứng cứ, ai cũng không dám đi điều tra. Nhưng là trà dư tiểu hậu cuối cùng sẽ nhắc lên chuyện này, nói Lâm Chăn hơi một tí hơn nửa đêm hướng trong cung chạy, vừa sáng sớm theo trong cung đi ra, còn nói cái gì Lâm Chăn đem hậu cung phi tử ngủ mấy lần. Nói đến có cái mũi có mắt. Nhưng là những này tất cả mọi người chỉ có thể ở trong âm thầm nói, cũng không dám ở trước mặt nói, cũng không có loại kia thiếu thông minh dám đi ở trước mặt chất vấn Lâm Chăn. Ngay cả từ trước đến nay cái eo cứng rắn nuốt quan, đối với cái này cũng tránh không kịp. Đối với cái này Lâm Chăn trong lòng là rõ ràng, tất cả mọi người đang chờ. Chờ Mộ Dung Yên mang thai. Sau đó lại tập thể buộc phát lên án, sau đó Lâm Chăn lại tập thể để bọn hắn thần phục, từ đây làm lớn liền rốt cuộc không có người sẽ ở trong chuyện này động đầu óc. Mộ Dung không lưới tới đem Mộ Dung Yên dưới đùi mặt chậu than dọn đi, lại phóng tới một cái mới. Lúc này hành lang cuối cùng truyền đến một hồi linh đang giống như tiếng cười, đúng là Tư Mã Xuân Lôi cùng Cố Chấn hẹn nhau lấy tới. Hai người đi tới gần, đối Lâm Chăn cùng Mộ Dung Yên huyện chuyển hạ bái. Thân thiếp tham kiến phu quân, bệ hạ. Khá lắm, cái này thứ tự trước sau. Lâm Chăn nhìn một chút Mộ Dung Yên, phát hiện sắc mặt nàng thế mà không có biến hóa. T. Có thể a. Cái này nương môn hiện tại khai ngộ. Chương 376, lừng lấy cửa tập chương 376, lừng lấy cửa tập tháng 11 trời đông giá rét. Bay là tả đông tuyết như tơ liễu giống như bay là tả tại nguy nga cung khuyết ở giữa, ngự hoa viên bên trong bao phủ trong làn áo bạc, quỳnh nhánh ngọc thụ tại tuyết trắng làm nổi bật hạ tựa như mộng ảo tiên cảnh. Uốn lượn đường mòn đã sớm bị cung nữ quét sạch sạch sẽ, chỉ để lại hai bên tuyết động xếp thành tinh xảo tuyết đổi, tựa như chập trùng màu trắng dây núi. Lâm Chăn nhìn trước mắt Tư Mã Xuân Lôi cùng Cố Chấn đứng sóng vai. Hai người đều thân mang áo lông chồn phục bảo, kia áo lông chồn màu lông thuần khiết, mềm mại thuần hoạt, cổ áo cùng nơi ống tay áo tinh xảo thêu thuở tại tuyết quang hạ như ẩn như hiện, mỗi một kim châm mỗi một tuyến đều phát họa ra hoàng gia đặc lưu xa hoa. Đột nhiên Lâm Chăn phát hiện trên người các nàng phượng bảo kiểu dáng cùng Mộ Dung Yên gần như giống nhau, nhưng lại có sự sai biệt rất nhỏ. Mộ Dung Yên phượng bảo kéo đôi thon dài lên đất, dường như một đầu chạy xuôi kim sắc tinh hà, lần sau bên trên một cái kim phượng vỗ cánh muốn bay, sinh động như thật, tiền thân bên trên cẳng có một cái kim hoàng uốn lượn quấn quanh, hoàng thủ thân mật rúc vào cổ áo, quanh thân khảm nạm bảo thạch cùng kim tuyến tại dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang óng ánh, hiện lộ rõ ràng trí cao vô thượng hoàng quyền. So sánh với nhau, Tư Mã Xuân Lôi cùng Cố Chấn Phượng bảo kéo đuôi ngắn một chút, vừa lúc chấm đất, lúc đi lại có chút đông đưa, thiếu đi mấy phần kéo dài, nhiều hơn mấy phần lưu loát, tuy không tiền thân kim hoàng, nhưng cũng tại ống tay áo và áo chờ chỗ dùng tinh mịn kim tuyến thêu đầy cắt tường vân vân, theo bộ pháp lưu chuyển sinh huy. Đình cái khác hồng mai ngạo tuyết nở rộ, điểm điểm đỏ thắm cùng tam nữ mỹ mạo tôn nhau lên thành thú. Lâm Chân nhếch miệng lên, nhẹ giọng hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Tư Mã Xuân Lôi đưa tay nhẹ nhàng phủi nhẹ đầu vai tuyết rơi, ánh mắt từ đầu đến cuối rằng co tại Lâm Chân trên thân, là bệ hạ gọi chúng ta tới. Mộ Dung Yên mắt phượng có chút cong lên, cười một tiếng, tiếp lời gốc dạng, ngươi hôm nay là đến trong cung tạ ơn, bất quá chấm cảm thấy, chẳng bằng ăn bữa bữa cơm đoàn viên. Dù sao, ngươi đại hôn, chúng ta khả năng không có cách nào tham gia. Nói đến đây, Mộ Dung Yên hơi có chút cô đơn. Thân làm đế vương, nắm giữ vô thượng quyền lực, lại không thể đường đường chính chính gả cho người thương, cho nên nàng mới có thể ghen ghét thượng quan Uyển Nhi. Cái kia liền Lâm Chân mặt cũng chưa thấy qua nữ nhân, lại có thể trở thành hắn chính thê. Lâm Chân ôm hai vai, có vẻ hơi hứng hở, nên tham gia liền tham gia đi, vương phủ thế tử kết hôn, ngươi thân là bệ hạ có mặt cũng coi như cho vương phủ mặt mũi, là bình thường. Về phần Xuân Nhi cùng Trần Nhi, đều có thể làm bạn thượng quan Uyển Nhi có mặt hôn lễ. Tư Mã Xuân Lôi nghe nói lời ấy, trong mắt trong nháy mắt bắn ra ngạc nhiên qua mang. Nàng thật rất muốn tham gia Lâm Chân hôn lễ, nhưng lại không dám chủ động đưa ra. Bây giờ Lâm Chân chính mình nói đi ra, nàng đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Tư Mã Xuân Lôi kìm lòng không được hai tay giao ác, đặt trước ngực, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vội vàng nói, "Phu quân, thật có thể chứ?" Thân thiếp thật rất muốn lời đến quẹ miệng, lại như ý thức được không ổn, gương mặt càng thêm nóng hổi, bận bịu rủ xuống tầm mắt, che giấu trong mắt sốt ruột. "Đương nhiên có thể a." Lâm Chân đứng người lên, đã thấy Mộ Dung Yên vẫn như cũ ánh mắt trốn tránh, thế là nói rằng, "Yên Nhi, ngươi không cần quá mức quan tâm quần thần nghị luận, nếu như ngươi cũng nghĩ tới tham gia hôn lễ, chỉ cần thích hợp an bài liền có thể." Ngoài đình hàn phong gào thét mà qua, thổi lên đám người góc áo, lại thổi không tan Mộ Dung Yên nỗi khổ trong lòng buồn bực. Lâm Chân có chút ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu qua đỉnh mái hiên nhà nhìn về phía màu xám trắng bầu trời, một lát sau, hắn chậm rãi nói, "Có, không bằng Yên Nhi liền lấy ban thượng chi danh, phái mấy vị tín nhiệm người trong cung đại ngài có mặt đại hôn, Xuân Nhi cùng Trần Nhi cùng đi, chờ tiệc tối nhanh tán thời điểm, ngài lại biến trang có mặt, dạng này đã toàn tình nghĩa, lại không làm trái lễ chế, bách quan bên kia cũng không thể chỉ trích." Mộ Dung Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển. Lâm Chân đề nghị nhường nàng có chút tâm động. Nàng khẽ gật đầu, nói khẽ, "Ý kiến hay, cứ làm như thế." "Tốt a." Cái này trong hoàng cung ở lại một ngạn, rốt cục có chút vui vẻ sự tình. Ngay tại tam nữ đắm chìm trong vui sướng lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập chuyển đến. Chỉ thấy Mộ Dung không lưỡi thân mang một bộ màu xám cho thái giám phục, bên hông thắt đai lưng theo hắn đội vàng bước chân hơi rung nhẹ, hắn cung thân, bước chân gấp rút, sắc mặt tràn đầy lo lắng, đội vàng theo hành lang một đầu thẳng đến mà vào. Lâm Chân trông thấy hắn bối rối, chính mình lại là khí định tân nhàn. Không cần phải nói, lão nhân này có thể có mặt như vậy sắc, khẳng định chính là xảy ra chuyện. Bất quá hắn không hoảng hốt, quân quyền nơi tay, thiên hạ ta có. Bất kỳ dám nhảy nhót đều là thằng hề. Mộ Dung Yên đầu đội mũ phượng, đem trên người áo lông trồn rộng mở chút, tận lực lộ ra hiển lộ rõ ràng thân phận vừa bảo. "Phu quân." Lâm Chân khoát tay chặn lại, ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Rất nhanh, Mộ Dung không lưỡi một đường đi nhanh, đợi cho mấy người trước mặt, đột nhiên dừng bước chân, nơm nớp lo sợ dưới đất thấp lấy đầu. Hắn đôi môi lúng túng, muốn nói lại thôi, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, rơi xuống nước tại đường lát đá bên trên. Lâm Chân mày kiếm vẩy một cái, ánh mắt rơi vào Mộ Dung không lưỡi trên thân, gặp hắn bộ dáng như vậy, liền nhẹ nhàng khoát tay áo, ôn hòa cười nói, "Không lưỡi, chớ có bối rối, có chuyện gì cứ nói đừng ngại." Thanh âm tựa như thanh truyền kích thạch, tại cái này ngự hoa viên bên trong ung dung bình bẩn. Mộ Dung không lưỡi nghe nói lời ấy, lúc này mới thoáng ổn định tâm thần, hắn nuốt ngụm nước bọt, ngẩng đầu, dùng mang theo vài phần thanh âm run rẩy nói rằng, "Khởi bẩm bệ hạ, thế tử, Hồng Lư tự khanh vừa mới truyền lời tới, nói là tiến vào chiếm giữ tại làm lớn 6 quốc sứ giả, tại vừa rồi cùng nhau hướng Hồng Lư tự nộp thư tín." Hắn dừng một chút, vụng trộm dương mắt nhìn Mộ Dung Yên cùng Lâm Chân sắc mặt, thấy hai người vẻ mặt bắt đầu nghiêm trọng, bận bịu rồi nói tiếp, "Trong thư nói minh, tháng sau 6 quốc sẽ có sứ đoàn đồng thời đến đây làm lớn, nói là muốn bái kiến bệ hạ." Mộ Dung Yên nguyên bản thần sắc thản nhiên trong nháy mắt siết chặt, vô ý thức đưa tay cầm Lâm Chân tay, kia mềm mại không xương tay nhỏ giờ phút này lại có chút hiện mát, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Lâm Chân, môi son khẽ mở, "Phu quân, 6 quốc sứ thần đồng thời báo kinh, việc này tới kỳ quặc, ngươi thấy thế nào?" Trong lời nói mang theo vài phần lo lắng cùng nghi hoặc. Lâm Chân khẽ miệng ngậm lấy một vệt nụ cười thản nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Yên, đôi mắt thâm ý để cho người ta nhìn không thấu. "Đừng hốt hoảng, dùng ngươi đế vương tâm thật tốt suy nghĩ một chút." Mộ Dung Yên có chút nhíu lên đại mi, tấm kia đẹp đến nỗi người hít thở không thông trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, trầm ngâm một lát sau, nhẹ giọng nỉ nó nói, "Chẳng lẽ bọn hắn nghe nói chấm chính là thân nữ nhi, do đó đến đây tìm tòi hư thực, hay là thừa cơ nói móc?" Trong nội tâm nàng tin tưởng, chính mình hướng ra phía ngoài biểu lộ thân phận chân thật, vốn là chịu đủ tranh luận, rất có thể còn lại quốc gia đều đang nhìn chính mình cho cười, lần này càng là tập thể tới, khẳng định không có công việc tốt. Lâm Chân khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần thâm thúy, chậm rãi nói, "Có khả năng này, còn có đây này." Lâm Chân giống như đang tận lực dẫn đạo Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên trong nháy mắt lâm vào trầm tư, suy nghĩ nửa ngày, rồi mới lên tiếng, "Chẳng lẽ là Nguyên Hách môn?" Chương 377, người dân lao động bình quang nhất chương 377, người dân lao động bình quang nhất đối. Đây mới là bọn hắn căn bản mục đích. Lâm Chân vỗ tay phát ra tiếng, "Ta đã sớm đoán được, Hàn Thiên Tinh đối nàng nữ nhi chuyện sẽ không bỏ rơi, cho nên ta một mực tại chờ bọn hắn nổi lên. Nhưng là ta rất thất vọng, bởi vì ta chờ đợi chỉ đổi tới những cái kia tiểu đả tiểu nháo. Bây giờ, bọn hắn rốt cục bắt đầu chính thức tuyên chiến, thế mà điều động 6 quốc sứ đoàn tập thể đến làm lớn. A a a. Lâm Chân cười cười, bọn hắn quá để ý mình, chẳng lẽ bọn hắn coi là làm lớn, vẫn là trước kia làm lớn sao? Nhìn thấy Lâm Chân trên mặt kia chắc chắn nụ cười, Mộ Dung Yên không hiểu có một hồi an tâm. Thật tốt ra nàng hiện tại 10 phần may mắn quyết định ban đầu, nếu không mình bây giờ nhất định sẽ rất khó chịu, thậm chí lại không biết nên làm cái gì. Nhưng chỉ cần có nam nhân này tại, khó khăn gì đều không gọi sự tình. Phu quân, ngươi định làm như thế nào? Mộ Dung Yên, Tư Mã Xuân Lôi cùng Cố Chấn đều là đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem Lâm Chân. Nói thật, dạng này bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm nam nhân không có nữ nhân nào sẽ không thích. Lâm Chân nói rằng, không hoảng hốt, bọn hắn bất quá là lợi dụng quốc gia lực ảnh hưởng muốn từ ta làm lớn trên thân cắt thịt mà thôi, yên tâm đi. Bây giờ Nam Sở vừa mới lại bại, ta kiền quốc binh phong đang thịnh, không có quốc gia dám ở lúc này rủi ro. Nhiều lắm là chính là ngoài miệng chiếm chiếm tiện nghi mà thôi. Nghe được cái này, Mộ Dung Yên nhiều hơn mấy phần lòng tin, cười lạnh nói, à, Huyên Hách Môn muốn thông qua nước khác hướng chấm làm lớn tạo áp lực, cái này tính toán đánh nhầm. Đúng, Hàn Thiên Tinh bây giờ căn bản cũng không biết làm lớn đến tuột cùng là cái dạng gì, bởi vì chúng ta quan viên bên trong không có mấy cái Huyên Hách Môn người, tựa như cờ bài Phật nói như thế, không có sĩ tử nào bằng lòng đem tất sinh sở học hiến cho nước yếu, mà cái này vừa vặn giúp chúng ta. Trận này nhằm vào Huyên Hách Môn chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu. Phu quân, Mộ Dung Yên kìm lòng không được lần nữa nắm chặt Lâm Chân tay, kia chấm nên làm những gì? Làm cái gì? A, trước tiên đem ngươi long ỷ đổi thành phượng ghế dựa. Trên đầu mũ phượng cũng chế tạo lần nữa, làm cho xa hoa điểm, bảo thạch tối thiểu phải có 20 khỏa, hơn nữa nhất định phải là kim, ngươi nếu có tiền nhàn rỗi liền đem cửa trước tân trang. Mộ Dung Yên không hiểu, vì cái gì? Cái này mấu chốt chẳng lẽ không phải muốn giữ lại tiền chuẩn bị đánh trận sao? Chúng ta đánh trận căn bản cũng không cần tiền. Còn nữa, trong lòng ta, vẻ đẹp của ngươi muốn so 6 quốc sứ thần đỗng nhiên nổi lên càng trọng yếu hơn. Đi. Không có đứng đắn Mộ Dung Yên một thanh buông ra Lâm Chân tay, trợn mắt chừng một cái. Kia phong tình vạn trùng bộ dáng rất Lâm Chân rất là si mê. Lâm Chân cười nói, ta nói chính là thật, đã bọn hắn phải dùng ngươi nữ tử thân phận đến khiêu khích, vậy chúng ta liền đem nữ tử xương đế khí phái làm đủ. Nói cho toàn thế giới, nữ tử như nam, nữ tử cũng có thể làm hoàng đế, nữ tử có thể gánh nửa bầu trời. Nữ tử có thể gánh nửa bầu trời, tam nữ đều tinh tế suy nghĩ câu nói này, một lát sau đối Lâm Chân càng là sùng bái không thôi. Cái này cần là nhiều chính phái nam nhân mới có thể nói ra tới a. Từ xưa đến nay, đừng nói là thượng vị người vẫn là người bình thường, nam nhân kia sẽ nói ra như vậy. Nam nhân kia sẽ như vậy tôn trọng nữ tính. Lâm Chân, cũng chỉ có Lâm Chân. Đây chính là chúng ta coi trọng nam nhân. Tư Mã Xuân Lôi cảm động đến lệ nóng doanh trọng, trực tiếp tại Lâm Chân cước biên quỳ xuống, nửa người trên ghé vào trên đùi của hắn, tùy ý kia bộ ngực đè ép biến hình. Phu quân, thân thiếp Mộ Dung Yên cười điểm một cái Tư Mã Xuân Lôi chán, nói rằng, không có tiền đồ, chúng ta đầu tiên là phu quân nữ nhân, cho nên mới lợi hại như vậy. Ân. Tư Mã Xuân Lôi trọng trọng gật đầu, ngay cả Cố Chấn cũng là mím môi, đỏ hửng mắt. Nhìn về phía Lâm Chân trong đôi mắt đều là yêu thương. Lâm Chân cùng ba vị thê thiếp ăn xong bữa cơm đoàn viên, lại cảm ơn ân liền rời đi hoàng cung về vương phủ. Hiện tại thời gian mặc dù nhìn thong thả, kỳ thực Lâm Chân mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đầu tiên chính là võ thanh chuyện của khai phát khu. Lâm Chân vốn định đem khu đang phát triển tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao cho công bộ Tống Chính Lâm đến xử lý, nhưng này lao ra hỏa lại nói khu đang phát triển sản xuất đều là mới mẹ đồ chơi, hắn không hiểu, coi như tạm làm quản lý cũng cần Lâm Chân tới quay tấm, nếu không xảy ra sự tình tổng thể không phụ trách. Cái này có thể giết con tồn nghĩa lao ngoan cố Lâm Chân làm một chút biện pháp cũng không có, bước lại không thể bước, nói còn nói không nghe. Cho nên Lâm Chân đành phải mỗi ngày đối võ thanh chuyện của khai phát khu tự mình chỉ đạo. Hôm nay đưa tới thư tín rất gấp, là Lô Đức Hảo tự tay viết thư. Không sai, Lô Đức Hảo tại đại hôn sau đã mang theo lão bà Hầu Linh đi võ thanh nhập chức, treo công bộ châu đàng, tổng thất phẩm chức quan. Tiểu tử này mặc dù háo sắc, lại không đứng đắn gì, nhưng đi ngược chiều phát khu quản lý, tiêu thụ cùng sản xuất chờ một chút chuyện học tập thật sự nhanh, hiện tại đã nhanh trở thành người trong nghề. Tựa như xi măng hầm lò sản xuất, Lô Đức Hảo thế mà có thể ở trong tư thể hiện ra đối xi măng hầm lò cải tiến cùng xây dựng thêm biện pháp, cùng nhân viên quản lý quy định là không hợp lý, phải trang phù hợp Lâm Chân kế hoạch chờ một chút, đem một hệ liệt vấn đề chỉnh lý thành sách, thống nhất báo cáo. Lâm Chân thấy hãi hùng kia bĩa, bởi vì xi măng hầm lò bên trong có mấy cái công nhân đã được hao lao. Đây là hắn sơ sót, chỉ muốn tăng lớn sản lượng, lại quên cho lao công phối khẩu trang, dẫn đến bọn hắn hút vào đại lượng bụi. Lâm Chân lập tức nhóm sau bày ra, tất cả tại xi măng hầm lò bên trong làm việc lao công đều phải đeo mồm heo. Mồm heo chính là mặt nạ phòng độc, nhưng so hậu thế mặt nạ phòng độc muốn đơn sơ một chút. Bất quá chỉ cần tại mồm heo đằng sau lại thêm một đạo mặt nạ, liền có thể hữu hiệu ngăn cách bụi đối thân phận tổn thương. Lâm Chân còn cố ý tiêu đỏ, nói chuyện này nhất định phải chứng thực đúng chỗ. Phàm là bắt được một cái không mang theo mồm heo nước vào bùn hầm lò, lập tức sát hại, vĩnh viễn không thu nhận. Hiện tại khu đang phát triển chính là võ thanh huyện cây dụ tiền, cũng là bách tính trong suy nghĩ tốt nhất đơn vị làm việc. Bởi vì chỉ cần tiến khu đang phát triển, mặc kệ ngươi làm gì, mỗi tháng đều có 500 văn tiền có thể kiếm, cung cấp ăn cung cấp ở, trả lại cung cấp công vụ. Đãi ngộ tốt như vậy bọn hắn đời này đều chưa từng nghe qua. Về phần thay phiên bà ca an bài, 4 canh giờ cũng gọi bàn sao? Vậy hắn mẹ gọi phúc lợi. Liên cái này đãi ngộ, một ngày làm 10 canh giờ cũng không nhiều. Còn có chính là liên quan tới đến ho lao nhân viên an trí vấn đề. Lâm Chân đối đãi chính mình nhân viên xưa nay đều không keo kiệt, bút lớn vung lên một cái, kia ba tên lao công từ đây trong nhà không giao ruộng đồng thuế, lương thực thuế, khác ngoài định mức ban thưởng ruộng tốt 30 mẫu, ngân 100, châu cày hai đầu, con của bọn hắn có thể ngay tại chỗ tiếp nhận giáo dục, phí tổn từ nơi đó trong huyện ra. Người này còn chưa có chết đâu, liền có đãi ngộ tốt như vậy. Lâm Chân tin tưởng, chỉ cần đạo mệnh lệnh này phát hạ đi, tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người nhiệt tình tăng gấp bội, mỗi ngày liều mạng làm việc. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau, cho dù mệnh chết tại công vị bên trên, đó cũng là vì vợ con nưu phúc lợi, vì trợ giúp thế giới cách mạng. Lâm Chân mục tiêu chính là nhường tất cả trong nhà xưởng công nhân đều có thể giống giải phóng sơ kỳ thời điểm như thế, tràn đầy khuôn mặt tươi cười, đối với ống kính nói lên một câu, ta không mệt, chúng ta người dân lao động bình bằng nhất. Chương 378, Thanh Trúc muốn làm ta tổ nãi mãi. Chương 378, Thanh Trúc muốn làm ta tổ nãi mãi. Đương nhiên, mộng tưởng cũng là cần từng bước một thực hiện, Lâm Chân dự định liền theo đề cao bình thường lao công phúc lợi bắt đầu. Hiện tại làm lớn đang đứng ở cao tốc phát triển thời kỳ, rất nhiều nơi cơ sở kiến thiết đều cần vật liệu, cho nên thay phiên 3K chính sách không thể thay đổi, nhưng có thể tại cơ sở này bên trên gia tăng nhân viên đãi ngộ. Liền nói ví dụ mỗi bữa cơm đều phải có thịt có đồ ăn, có cơm khô, hơn nữa không hạn lượng ăn, nhưng là không thể đánh bao, không thể lãng phí. Đóng gói lỗ hổng nếu như bung ra, kia Lâm Chân đoán chừng liền phải nuôi không sống mấy chục bạn người, cho nên hắn liền hạ lệnh khai thác tiệm về hình thức. Tin tưởng đạo mệnh lệnh này một chút, những công nhân kia đem càng thêm cố gắng làm việc. Kỳ thật nhường nhân viên đề cao công tác hiệu suất là rất đơn giản chuyện, chỉ cần đề cao nhân viên phúc lợi cùng tiền lương, kia nhân viên khẳng định liền sẽ càng thêm chân quý phần công tác này, từ đó siêng năng làm việc. Chỉ tiếc rất nhiều lão bản không hiểu đạo lý này, hoặc là nói rất nhiều lão bản quá mức keo kiệt, chỉ muốn chính mình. Lâm Chân là nhà tư bản không sai, nhưng hắn không phải hút máu người nhà tư bản, bởi vì hắn không chỉ có tiền, nhất cử nhất động của hắn mỗi một cái mệnh lệnh đều đại biểu cho triều đình. Bách tính tin tưởng Lâm Chân, chẳng khác nào tin tưởng triều đình, dạng này làm lớn trung ương lực ngưng tụ mới có thể cao hơn, bách tính càng thêm đoàn kết. Có cái này làm át chủ bài, Lâm Chân không e ngại bất kỳ quốc gia nào xâm lấn, bởi vì làm lớn bách tính sẽ chơi với bọn hắn mệnh. Lô Đức Hào quản lý dưới Võ Thanh khu đang phát triển đúng là phát triển không ngừng, không riêng gì các loại nhà máy lửa nóng sản xuất, còn có xưởng đóng tàu. Cái kia Lâm Chân linh cơ vừa mới động quyết định tu kiến xưởng đóng tàu, đã dựa theo bản vẽ thuận lợi làm được xưng rồng, nhưng còn thiếu thí nghiệm, không dám mạo hiểm không sai tiếp tục chế tạo. Chuyện này cũng cần hỏi Lâm Chân. Lâm Chân nghĩ liền làm xuống phê chỉ thị. Bởi vì đối biển cả mở ra phát không nóng này, cho nên Lâm Chân không có lựa chọn lập tức lắp ráp, mà là trước khảo thí xương rồng tính ổn định, thế là hắn viết xuống kỹ càng phương pháp khảo sát, đồng thời giải thích rõ, nhất định phải chờ khảo thí hợp cách mới có thể tiếp tục lắp đặt cái khác bộ kiện. Làm con thuyền đều là Lâm Chân tự tay thiết kế, nhưng hắn không phải chuyên nghiệp tạo thuyền chuyên gia, nội bộ rất nhiều thứ đều là bằng vào ký ức đi làm, cho nên nhất định phải có toàn diện, an toàn khảo thí, cái này không chỉ có là đối với người mệnh tôn trọng, cũng là tiết kiệm vật liệu. Ngoại trừ xưởng đóng tàu còn có khu đang phát triển bên trong các loại nhà máy, giống nhà máy xi măng, lò gạch, nấu sắt nhà máy chờ, Lâm Chân đều làm ra thay đổi nhỏ chỉ thị, sau đó đem tin nhét vào phong thư, che lại gì, nhường Hầu Xuân phái người đưa ra ngoài. Gõ xong chuyện xử lý xong, liền phải xử lý Đông Bắc chuyện. Lúc trước Lâm Chân kế hoạch rất khá, muốn dùng thời gian 10 năm đem Đông Bắc khai phát ra tới. Có thể hiện thực lại mạnh mẽ rút hắn một bàn tay. Hiện tại là mùa đông, liền kinh thành đều như thế lạnh đừng nói là Đông Bắc, đại địa băng phong, vạn dặm tuyết bay. Mà bây giờ lại không có thành thục đông có thể dùng, mặc dù trước đó Lâm Chân mệnh Trương Lệ theo rất được bên kia thu lông dê, nhưng là yết quặp lồng cơ bây giờ còn chưa làm được, lông dê không có cách nào dệt thành tuyến, cũng liền không có cách nào mặc lên người, dẫn đến hiện tại mặc kệ là đi Đông Bắc đảo quán tù binh hay là chuẩn bị nên đón cuộc sống thoải mái bất tính, đều đông lạnh tê. Có điều kiện khỏa tầng ra thú, không có điều kiện liền nấp tại đầu giường đặt gần lò sưởi, liền cửa phòng cũng không dám ra ngoài đi. Thậm chí tại thà cổ tháp bên kia đã xảy ra rất nhiều chết có người sự kiện. Những này Lâm Chân trước kia cũng không biết, hiện tại biết liền phải quản, không thể để cho bách tính đông lạnh đói mà chết, huống chi những người dân này hay là hắn lắc lư đi qua. Không có cách nào, cứu người trước. Lâm Chân bút lớn bung lên một cái, đem sở quốc tuổi cung cấp lương thực từ Vương Thiết Nam tự mình vận đến Đông Bắc, phân phát cho bách tính, đồng thời cổ vũ bách tính lên núi đốn cây nhóm lửa sưởi ấm, trong thôn còn muốn tổ chức đi săn đội ngũ, thống nhất lên núi đi săn. Không quan tâm là động vật gì, chỉ cần xử lý liền có thể lấy về ăn, giống những cái kia đồ tốt, tỉ như hổ tiên, lộc nhung gì đó, có thể đưa đến kinh thành bên trong bán, để đổi lấy lương thực. Về phần bảo vệ môi trường không bảo vệ môi trường, Lâm Chân liền mặc kệ không được nữa, vẫn là lấy người vì trước. 21 thế kỷ nhiều như vậy động vật cũng bị mất, cũng không thấy thế giới hủy diệt. Mà sở dĩ phái Vương Thiên Nam, mà không phải quen thuộc hơn bên kia hoàn cảnh mập mạp, là lo lắng mập mạp gây tai họa. Hắn tính tình quá kém, ngoại trừ Lâm Chân ai cũng không để vào mắt, hơi một tí kêu đánh kêu giết. Lần này cứu viện đại biểu là triều đình, tuyệt không thể ra một chút xíu sai lầm, cho nên nói vẫn là để cha của hắn đi so sánh tốt, tối thiểu cha của hắn không thích đổ sát. Về phần những cái kia nam sợ thằng xui xẻo, Lâm Chân cũng muốn cái biện pháp, cái kia chính là từ hắn bỏ vốn ra lương thực, lại để cho chính bọn hắn nghĩ biện pháp lập nhà nhóm lửa sưởi ấm. Bởi vì là tù binh, cho nên đãi ngộ không thể không khả năng cùng bách tính như thế. Bách tính có thể vợ con nhiệt kháng đầu, chiều đình nuôi, nhưng là bọn hắn cần hạ giếng tiếp tục làm việc, không kiếm sống liền không có cơm ăn. Chờ chịu đựng qua mùa đông này, tiết đông bại cơ, tiết quặng lông cơ cũng liền làm được, đến lúc đó có chống lạnh đổ vận, bách tính liền không đến mức đông lạnh đói mà chết. Phê chỉ thị đến nơi đây, Lâm Chân đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương. Vốn định nghỉ ngơi mấy ngày thể nghiệm an ổn vương gia sinh hoạt, ai biết vấn đề này so đánh trận thời điểm còn nhiều, còn tạm. Hoán Bích đẩy cửa tiến đến, trong tay bưng an thần trà, lặng yên để lên bàn, một câu cũng không nói. Lâm Chân Dương mắt nhìn hướng nàng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cái gì gọi là hiền thê? Đây chính là tấm gương. Tại ngươi cần có nhất an ủi thời điểm an ủi ngươi, không nên đánh nhiều thời điểm sẽ không quấy rầy ngươi, cảm xúc ổn định, một lòng hướng ngươi. Cũng may loại cuộc sống này không có bị nữ quyền sư nhìn thấy, nếu không khẳng định lại muốn nói Lâm Chân tước đoạt nữ tính tự do. Bích Nhi, Lâm Chân hô. Hoán Bích ngoái nhìn cười một tiếng, phu quân, làm sao rồi? Ta Lâm Chân lại phát hiện chính mình không biết rõ nên nói gì, không có việc gì, ngươi đi mau đi. Hoán Bích đi tới trực tiếp vây quanh Lâm Chân sau lưng, hai tay đỡ lấy hắn huyệt thái dương nhẹ nhàng nắn bóp, cười nói, phu quân là có chút tâm phiền đi. Dưới tay cũng không có thể sử dụng người hỗ trợ, sự tình gì đều muốn tự thân đi làm. Ai, nói chính là. Lâm Chân nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, đồng thời thở dài. Kia thiếp thân cho ngài nói một chút trong phụ chuyện, chuyển di hạ chú ý lực, cũng tiết kiệm một mực làm việc phiền lòng. Hoán Bích cũng không hỏi Lâm Chân có phải hay không muốn nghe, trực tiếp tiếp tục hướng xuống giảng. Thanh Trúc ngài còn nhớ chứ? Từ lần trước ngài đem nàng mang về sau, nàng liền một mực tại vương gia bên kia làm việc, trước mấy ngày ta nghe rừng người có quyền nói, vương gia giống như đối Thanh Trúc rất có ý tứ đâu. Lâm Chân mí mắt nhảy một cái, có ý tứ? Có ý gì? Sẽ không phải là vương gia thích nàng a? Mẹ ma ma a, Thanh Trúc muốn làm ta tổ nãi mãi. Hoán Bích cười nói, tựa như là ý tứ này, Thanh Trúc hiện tại đã là vương gia bên người đại nha hoàn, hiểu rõ vương gia khẩu vị, biết vương gia thói quen, vương gia rất thích nàng. Hai người bọn hắn không có xảy ra cái gì a? Nhìn ngài nói, vương gia há lại cái loại người này. Chỉ là nô tỳ cảm thấy Thanh Trúc phụ mẫu chết thảm, trong lòng khẳng định có khí, cứ như vậy đặt ở trong nhà chỉ sợ không an toàn đâu. Chương 379, Lâm An nạp tiếp chương 379, Lâm An nạp tiếp ngươi cụ thể nói một chút, lão gia tử làm sao lại ưa thích Thanh Trúc? Lâm Chân tuyệt đối không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Nếu như nói lão gia tử thích cái nào đó nhà lành cô nương, muốn lúc tuổi già có cái bạn, cái này Lâm Chân có thể lý giải, thậm chí còn có thể duy trì. Nhưng người này tuyệt không thể là Thanh Trúc, a không phải Lâm Chân đối Thanh Trúc có ý kiến gì, mà là hai người căn bản cũng không đáp. Hoán Bích cười cầm lấy chén trà đưa cho Lâm Chân, lần nữa ấn nặng huyệt thái dương, cười nói, hì hì ha ha, liền biết phu quân khẳng định hiếu kỳ. Ngày hôm qua thời điểm, vương gia về phía sau hồ tản bộ, Thanh Trúc liền từ đầu đến cuối theo bên người, vây quanh vương gia kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, vương gia trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy khuôn mặt tươi cười. Thanh Trúc cố ý đi trên mặt băng chơi, kết quả không cẩn thận muốn ngã sấp xuống, vương gia giống như bay nào tới, một tay lấy nàng tiếp được. Tư thế kia, mập mờ cực kỳ đâu. Lâm Chân có chút không bình tĩnh. Lâm Chấn Tiên thật chẳng lẽ muốn lão mở ra hoa? Cái này vạn nhất sinh ra một tuổi thúc thúc đến nhưng làm sao bây giờ? Cùng ta chia ra sản a. Lâm Chân cũng không phải lòng dạ hẹp hỏi người, vấn đề là Thanh Trúc cái cô nương này không thích hợp à? Đầu tiên nàng là nô tỳ, tiếp theo nàng có vô cùng thê thảm kinh lịch, gả cho chính mình dư xài, sao có thể gả cho Lâm Chấn Tiên đâu? Không đúng, không có khả năng. Lấy lão gia tử tính cách là tuyệt sẽ không thật xin lỗi bông thê, đây cũng là diễn kịch. Hoặc là nói là Thanh Trúc cố ý diễn cho mình nhìn, chính là muốn hấp dẫn sự chú ý của mình. Nhất định là như vậy. Nghĩ đến cái này, Lâm Chân vừa thích ý rất nhiều, cười nhạt tựa ở Hoán Bích trong ngực, an tính hưởng thụ lấy nàng yếu đuối ngón tay xoa bóp. Hoán Bích thấy Lâm Chân khẩn trương qua đi lại trở nên không phải rất để bụng, liền hiểu được hắn đã có phương pháp ứng đối, dứt khoát không tại cái đề tài này bên trên dây dưa, tiếp tục kỳ kỳ cha cha nói. Đại quản gia Lâm An trước mấy ngày nạp một phòng tiểu tiếp, thiếp thân sau khi nghe cảm thấy rất mới lạ, thế là cùng Tình Văn các nàng kết bạn đi xem. Quản gia còn có chút tiếc nuối đâu, ấp úng giải thích nửa ngày, nói cái gì không phải hắn háo sắc, mà là thiệt tâm. Hầu Xuân bọn hắn đều không tin, không ngừng trêu ghẹo. Quản gia lúc này mới hảo hảo giải thích một phen. Ngài đoán thế nào? Cái này tiểu thiếp lại là nàng thê tử muội muội. Không sai, chính là thân muội muội. A Lâm Chân cười nói, cái này lão Lâm cũng coi như ôm hoa tỉ muội. Mới không phải đâu, nghe quản gia nói, hắn muội phu trước mấy ngày đã qua đời, muội muội lại không có hài tử, chính mình cơ khổ một người. Quản gia là không nhìn nổi thê muội chính mình chịu khổ, thế là mới nạp vào, vào lúc ban đêm từ cửa sau mang tới đi, rất nhiều gã sai vặt nha hoàn theo tiền mừng. Hóa ra là dạng này, khó trách ta liền nói lão Lâm thấy thế nào đều không giống sắc quỷ đi. Đây cũng chính là hiện tại điều kiện tốt, vương phủ không thiếu ăn mặc, nếu là lúc trước cái kia nghèo kết hủ lậu bộ dáng, lão Lâm đánh chết cũng sẽ không đem thêm muội tiếp tiền đến. Nói đi thì nói lại, năm đó nhiếp chính vương phủ làm sao lại nghèo như vậy chỗ đâu? Thật chẳng lẽ bởi vì Lâm Chấn Tiên thanh cao a? Giống như không có đơn giản như vậy. Lâm Chân lười đi nghĩ những thứ này chuyện, Lâm An nạp phòng tiểu thiếp là công việc tốt, đoán chừng Lâm Chấn Tiên cũng thật cao hứng. Nhất là dạng này nguyên nhân, Lâm Chấn Tiên khẳng định đối với hắn càng thêm tán thưởng. Hoán Bích lại nói rất nhiều liên quan tới vương phủ nội viện chuyện lý thú. Giống không hiểu chuyện gã sai vặt nôn nôn nóng nóng xâm nhập thượng quan huyện nhi bệnh viện, kết quả bị gia đình của bọn họ đánh cho một trận, thượng quan huyện nhi còn thân hơn miệng nói, về sau không còn quy củ liền cắt ngang chân. Đó là cái thủ truyền thống nữ nhân, bất kỳ không tuân quy củ người đều sẽ bị trách phạt, thật không biết về sau giống Tình Văn, Lưu Diệu Nhan, Thanh Hà dạng này tiểu thiếp, làm như thế nào cùng nàng ở chung. Nhưng Lâm Chân xem chừng, lấy Lưu Diệu Nhan tính cách, là tuyệt sẽ không hướng thượng quan huyện nhi cúi đầu, Tình Văn còn tốt chút. Từ khi nàng sau khi đã có bầu, tính cách tại một chút xíu địa biến tốt, cũng không ước hiếp người, cũng không ác miệng, thậm chí rảnh rỗi an vị hạ cho hải tử theo cái yếm, tá lót, lấy tên đẹp, là hải tử tích phúc. Lưu Diệu Nhan là không chịu ngồi yên chủ, mấy lần cùng Lâm Chân nhắc lên muốn đi theo Trần Tiêu đi đại huyện làm thổ phỉ, Lâm Chân đều từ chối. Không phải lo lắng Trần Tiêu đối nàng làm cái gì, nói thật, hai người thật độc thủ, Trần Tiêu là đánh không lại Lưu Diệu Nhan. Lâm Chân chú ý, Lưu Diệu Nhan dù sao cũng là chính mình nội nhân, tại đại huyện cái kia báo cắt lớn địa phương tuân thủ nghiêm ngặt biên quan, hắn có chút không nỡ. Có thể tổng quay lại cũng không phải vấn đề a, vì thế Lâm Chân rất là đau đầu. Hắn hỏi, Nhan Nhan gần nhất đâu? Nhan Nhan tỷ cùng đến Phúc chơi đâu? Gần nhất trong phủ đội vàng ngài đại hôn chuyện, cũng không có người theo nàng, nàng liền mang theo đến Phúc ra khỏi thành lên núi, hôm qua vừa đi, hôm nay còn chưa có trở lại. Ai, đến cho Nhan Nhan tìm một chút chuyện làm nha, bằng không nàng không phải nhịn gần chết không thể. Thiếp thân cũng cảm thấy như vậy, chỉ là hiện tại thiên hạ thái bình, cũng không thể gây chuyện cùng nước khác đánh trận a. Có. Lâm Chân nhãn tình sáng lên. Hắn nhớ tới, mình bây giờ khí lực lớn đến kinh người, nhưng lại không có ra dáng võ công, về sau liền để Lưu Diệu Nhan dạy mình luyện võ. Lấy nàng bản lĩnh tăng thêm lực lượng của mình, không cần bao lâu liền có thể trở thành làm lớn thứ nhất võ tướng. Ngẫm lại Lâm Chân cũng có chút hưng phấn, hắn không thể hiện tại liền phái người đem Lưu Diệu Nhan gọi trở về. Chờ Nhan Nhan trở về ngươi nói cho ta, ta cho nàng an bài tốt công việc. Ân, nhưng là thế tử, tình văn bụng càng lúc càng lớn, chỉ sợ đã không thể lại đi xa mã hành, nếu không ngài lại phái một người đi. Lâm Chân vỗ hót một cái. Hoán Bích không nói chính mình vĩnh viễn cũng nhớ không nổi đến. Cô nàng này còn hướng xa mã hành bên trong chạy đâu. Đúng thế, vương gia cũng khuyên qua, nhưng là tình văn tính tình ngài cũng biết, ngài không nói lời nào, nàng nơi nào sẽ đồng ý. Dù sao nàng thật là luôn luôn đem lấy sắc hầu người, như thế nào lâu dài treo ở bên miệng đâu, nàng vẫn muốn là ngài làm chút gì. Vậy cũng không thể hàng ngày ra ngoài à, cái này trời đông giá rét, vạn nhất bằng một té ngã, vương phủ còn không vỡ tổ. Lâm Chân cũng không dám tưởng tượng, nếu như tình văn hải tử rơi mất, nàng lại nhận tổn thương gì, lại không dám nhớ nàng lại nhận cái gì đả kích. Không được, cái này nhất định phải bảo vệ. Hiện tại tình văn cùng Thanh Hà chính là vương phủ trọng điểm bảo hộ đối tượng, không thể ra cái gì sai lầm. Thậm chí Lâm Chấn Tiên vì ôm chắc trai đều tự thân xuất mã, một khi xảy ra vấn đề, nhất định gây nên làm lớn chấn động. Bích Nhi, chờ tình văn trở về ngươi liền nói cho nàng, đừng lại đi xa mã hành, nhường nàng cắt cử một cái tin được thủ hạ đánh trước lý lấy, chia đều vãn về sau lại nói. Là, thiếp thân biết. Thế tử. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Hầu Xuân từ bên ngoài đi tới, hai tay ôm quyền, nói rằng, khởi bẩm thế tử, Hàn Quốc sứ giả ở bên ngoài phủ cầu kiến. Hàn Quốc sứ giả. Lâm Chân túi đầu xuống. Mình cùng Hàn Quốc bất cứ chuyện gì đều không có qua lại, cái này Hàn Quốc chú làm lớn sứ giả, làm sao lại đến bỗng nhiên đến chính mình phụ thượng đâu? Chẳng lẽ lại là Huyên Hách Môn? Suy nghĩ kỹ một chút cũng chính là Huyên Hách Môn nhất có hiểm nghi, bất quá không sao cả, trước nghe một chút hắn nói thế nào. Nhường hắn tiến đến. Bất quá, không muốn đi chính đạo. Hầu Xuân biến sắc, biểu lộ có chút hung ác nói rằng, mặt tướng tuân mệnh. Chương 380, 10 phần có 12 phần không thích hợp chương 380, 10 phần có 12 phần không thích hợp cổ phát mùi thơm bên trong phòng tiếp khách, ấm áp dễ chịu lửa than trong chậu thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Hỏa tinh nhảy bọn, đem trong phòng sấy khô đến ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trong sảnh bố trí trang nhã, khắc hoa song cửa sổ xuyên qua mấy sợi nhu hòa ánh nắng, vẩy vào trên mặt đất, dường như lắc thành kim sa. Treo trên vách tường mấy tấm tràn đầy nét cổ xưa tranh chữ, đầu bút lông cứng cáp, mùi mực mơ hồ, cùng bốn phía trưng bày chân quý đồ cổ lẫn nhau làm nổi bật, hiện lộ rõ ràng nơi đây chủ nhân không vật phàm bị. Nói là để mắt, kỳ thật những vật này đều là lúc trước theo Cố Vân Đình dưới mặt đất tiền trang bên trong vơ vét tới, giống những cái kia danh nhân tranh chữ, đồ cổ bình hoa chờ một chút, về sau thực sự không có địa phương bày ra, bán đi lại đáng tiếc. Cho nên Lâm Chân lấy ra trang trí phủ đệ chi dụng. Nói trở lại cũng đúng, dù sao cũng là đường đường nhất chính vương phủ đệ, chỉ dựa vào cây xanh phụ trợ sao có thể đi. Vậy cũng quá keo kiệt. Về sau lão gia tử Tấn Thiên, đây cũng là lưu cho hậu thế tài sản. Lâm Chân thanh thản ngồi tại gỗ lê khắc hoa trên đế, trong tay nhẹ nhàng đuốt đuốt dù lòng ngọc bội. Ngọc bội thông thấu xanh biếc, xúc tu xinh ấm, tại đầu ngón tay lưu chuyển ở giữa tản ra nhu hòa con trạch. Đây là hắn thích nhất ngọc bội, cũng là đi theo hắn thời gian dài nhất, đồng dạng là rơi vào Tư Mã Xuân Lôi nơi đó khứa kia. Đã lâu như vậy, Lâm Chân chưa từng đổi qua. Một bên trên bàn, Hoán Bích vừa đưa vào chén trà đang lượn lờ bốc lên lấy nhiệt khí, hương trà bốn phía, trà ngập trong không khí, cùng trong phòng cổ pháp khí tức giao hòa. Lâm Chân nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi giải nhiệt khí, cạn nhấp một ngụm, cháo bột vào cổ họng, cam thuần thoải mái trưởng, làm hắn mặt mày giãn ra, một bộ hài lòng lại vân đạm phong khinh bộ dáng. Lúc này, Hầu Xuân dẫn Hàn Quốc sứ giả bước vào phòng tiếp khách. Người sứ giả kia thân mang truyền thống Hàn phục, vải áo thượng thừa, sắc thái thanh lịch, bên hông ngai lưng bội ngọc, đi trên đường ngọc bội ba nhẹ, phát ra thanh thúy thanh vang. Ánh mắt của hắn tại trong sảnh đảo mắt một vòng, cuối cùng kết thúc tại Lâm Chân trên thân, đầu tiên là cùng kính hai tay ôm quyền thở dài, không người thi lễ, cất cao giọng nói, làm lớn thế tử ở trên, tại hạ đại Hàn chú kiền quốc sứ giả Kim Tuấn Hy, kính đã lâu thế tử đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật vinh hạnh đã đến. Mọi người nói đều là Hán ngữ, nhưng hắn lúc nói chuyện hơi hơi mang một ít khẩu âm, vẫn được, cũng coi như căn đang miêu hồng. Nếu như là Bổng Tử Quốc, Lâm Chân khẳng định một chút sắc mặt tốt không có. Lâm Chân buông xuống chén trà, nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt, đưa tay đưa đỡ, Kim sứ giả không cần đa lễ, mời ngồi. Nói xong, ra hiệu Hầu Xuân dọn chỗ. Kim Hy Tuấn cảm ơn, đoan chính ngồi xuống, hai tay trùng điệp đặt đầu gối trước, thái độ mười phần cung kính. Muốn nói hắn tại làm lớn kinh thành đợi đến thời gian cũng không ngắn, thậm chí vị gia này không dễ trọng. Trước kia là đánh nhau giết người, về sau là 5000 phá 10 bạn. Dạng này nhân vật anh hùng không tới phiên hắn làm càn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Chân, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo, "Thế tử, tại hạ lần này đến đây, thực là có chuyện muốn nhờ." "Cứ nói đừng ngại." "Là, tại hạ một lần tình cờ đến thế tử cấp thứ hai nồi đầu, thưởng thức qua sau cảm thấy mùi rượu thuần hậu, dư vị kéo dài, nhưng là giá cả đắt đỏ, tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nhưng lại có một quả ái quốc tâm, nghĩ đến thế tử có thể hay không lại Hàn Quốc cũng xây tử phường. Ngài yên tâm, Hàn Quốc tuyệt đối sẽ không chịu ngài thuế, chỉ cầu lấy hưởng quốc dân. Lâm Chăn dựa vào hướng thành ghế, ngón tay có tiết tấu gõ lan can, nhíu mày cười khẽ, sứ giả có chỗ không biết, rượu sái không phải ta sản xuất, mà là hoàng gia. Rượu này chính là ta làm lớn đặc sản rượu ngon, sản xuất công nghệ thế hệ tương truyền, ngưng tụ vô số thợ thủ công tâm huyết. Nếu chỉ là muốn mua sắm một chút trở về tạo điều kiện cho các ngươi hoàng thất nhấm nháp, cũng là không sao, nhưng nếu muốn đưa vào tại Hàn Quốc mở tử phường, kia là tuyệt đối không thể. Cái này cất rượu phương pháp liên quan đến nền tảng lập quốc, đoạn không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Kim Hy Tuấn tìm tới Lâm Chăn hội tự tuyệt, cũng không nóng nảy, hơi nghiêng về phía trước thân thể, thế tử, mong rằng ngài giản xếp giản xếp. Vi biểu nước ta thành ý, chúng ta nguyện tại làm lớn cảnh nội mở lưu ly công xưởng, cùng hưởng cái này lưu ly nung kỹ nghệ. Ngài nhìn, nói, hắn thuận tay từ trong ngực móc ra một cái lưu ly bình tử, nhẹ nhàng đặt trên bàn trà. Cái bình này rất nhỏ, ánh mắt mọi người tề tụ, đã thấy kia cái gọi là lưu ly bình tử, bất quá là hình ảnh thô ráp vật. Thân bình tuy có mấy phần sáng long lanh cảm giác, có thể xích lại gần nhìn lên, liền có thể phát hiện trong đó hiện đầy lấm ta lấm tấm tạp chất, tại ánh nắng chiếu rọi, lộ ra có chút pha tạp. Bình bích độ dày không đều, đường cong cũng không đủ trôi chảy, cầm trong tay, cảm nhận cứng nhắc, hoàn toàn không có thượng thừa lưu ly nên có ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, ngược lại càng giống là miễn cưỡng thành hình ly pha lê, cùng này sẽ trong phòng khách tinh xảo đồ cổ so sánh, lộ ra không hợp nhau. Kim Hy Tuấn trong mắt lại tràn đầy tự đắc, đưa tay ra hiệu, thế tử mời xem, đây cũng là ta Hàn Quốc công tượng tay nghề, như công xưởng xây thành, loại này tinh phẩm liên tục không ngừng, mà thế tử liền có thể nắm giữ lấy hàng đầu mượn, trắng trợn phát tài a. Ha 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 ha, như vậy thành ý, đổi rượu sái phôi phương, dư sái a. A, liền biết các ngươi Hàn Quốc không có một cái tốt. Nói thật, cái này lưu ly tại Lâm Chăn thoạt nhìn là rác rưởi bên trong rác rưởi, hậu thế 5 khối tiền có thể mua 2 cân. Nhưng là tại cổ đại, lưu ly từ trước đến nay là hi hữu đồ vật, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, cho nên mặc kệ là cái gì chất lượng lưu ly, giá cả đều giá cao không hạ. Nhưng là rất rõ ràng, cái này Kim Tuấn Hy mục đích rõ ràng không phải cái gì rượu sái. Thậm chí nói, hắn cái mục đích gì, Lâm Chăn đã biết. Lâm Chăn ánh mắt đảo qua lưu ly bình, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, ngữ khí lãnh đạm, "Hừ, sứ giả sợ là đánh giá cao vật này giá trị, trong mắt của ta, cái bình này không đáng một đồng." Hầu Xuân, tiễn khách. Kim Hy Tuấn thấy thế, lập tức có chút nóng nảy. Hắn vội vàng đứng dậy tránh thoát Hầu Xuân ngăn cản, lại lần nữa ngồi xuống, cắn răng nói, "Thế tử, đây chính là làm lớn đưa vào lưu ly kỹ thuật nhanh nhất con đường. Ngài lại châm trước, bỏ lỡ lần này, sợ ngày sau khó tìm như vậy cơ hội tốt." Lâm Chăn tư thế ngồi chưa biến, ánh mắt lại đột nhiên sắc bén như ưng, nhìn thẳng Kim Hy Tuấn, "Kim sứ giả, ngươi cái này Hàn Quốc nơi chật hẹp nhỏ bé có thể có cái gì tốt đồ vật? Chớ có phí lời nữa, ta đã cho thấy thái độ, liền sẽ không sửa đổi. Trừ phi các ngươi Hàn Quốc có thể xuất ra 10 phần thành ý." Kim Hy Tuấn trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, con mắt nhanh chóng chuyển động, dường như tại cân nhắc lợi hại, một lát sau, mở miệng lần nữa, "Đã lưu ly thế tử trước mắt, vậy dạng này a bây giờ đại sở cùng ta Hàn Quốc liền nhau, thế cục vi diệu. Như thế tử bằng lòng cùng ta Hàn Quốc hợp tác chung sáng tạo rượu sái, ta trở về liền tấu minh chúng ta bệ hạ, đem hai nước biên quan hai tòa thành trì làm thông thương bến cảng, về sau làm lớn cùng Hàn Quốc bù đắp nhau. Ngài phải biết, chúng ta quặng sắt rất nhiều, nếu như có thể hợp tác thông thương, thật là ít đi rất nhiều phí tổn á." Từ khi Lâm Chăn đem Nam Sở bộ phận địa bàn đánh xuống sau, Lâm Chăn liền hạ lệnh biên quan giới nghiêm. Đây là ra ngoài an toàn cân nhắc, cho nên hiện tại mặc kệ là Hàn Quốc, Tề Quốc, vẫn là Ngụy Quốc, cũng không thể theo làm lớn phương Nam biên quan tiến vào. Có thể hết lần này tới lần khác Hàn Quốc ngay tại phương Nam bên cạnh, hiện tại Hàn Quốc thương nhân căn bản là đừng nghĩ tiến vào làm lớn, chớ nói chi là cái khác gian tế loại hình. Cái này khiến Hàn Quốc rất là bối rối. Trừ cái đó ra, Kim Tuấn Hy khẳng định còn có mục đích khác. Lâm Chăn vẫn như cũ lắc đầu, vẻ không kiên nhẫn hiển thị rõ, chớ có ở đây cùng ta quanh co, có chuyện nói thẳng, ta không có công phu cùng ngươi làm cản. Ngươi như không bỏ ra nổi chân chính át chủ bài, hôm nay này sẽ mặt, liền dừng ở đây. Kim Hy Tuấn mặt lộ vẻ khó xử, hai tay nắm chặt lại bung ra, do dự mãi, cuối cùng là thở dài một tiếng, "Thế tử anh minh, nếu như thế, ta liền nói thẳng. Nước ta biết được làm lớn đối quặng sắt nhu cầu rất lớn, nhưng làm lớn cảnh nội lại không có nhiều ít quặng sắt. May mắn, chúng ta Hàn Quốc cảnh nội có vài chỗ quặng dầu, như làm lớn nguyện cùng ta hợp tác, cùng hưởng rượu sái sản xuất, nước ta nguyện lấy khoáng thạch cung ứng là trao đổi. Dùng rượu đổi khoáng thạch. Cái này mẹ hắn là nhất quốc chi quân có thể nghĩ ra tới. Lấy ta làm 3 tuổi hải tử đâu tại cái này." Lâm Chăn ánh mắt ngưng lại, ngón tay dừng lại gõ, suy nghĩ một lát sau chậm rãi mở miệng, "Việc này trọng đại, không phải một mình ta có thể quyết. Sứ giả trước tạm về dịch quán nghỉ ngơi, đợi ta báo cáo bệ hạ, lại đi thương nghị." Hầu Xuân, tiễn khách. "Là, Kim sứ giả, mời." Hầu Xuân lĩnh mệnh. Kim Hy Tuấn mặc dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Chờ sứ giả rời đi, Lâm Chăn đứng dậy dạo bước phía trước cửa sổ, nhìn qua trong đỉnh bị tuyết ngăn chặn cây khô, ánh mắt tĩnh mịch. Một lát sau, hắn hô, "Hầu tử, lập tức phái người đi mời Lục Bộ Thượng thư đến, tại vương gia tĩnh tâm bên trong vườn gặp mặt." "Là." Chương 381, Lục Bộ tề tụ. Chương 381, Lục Bộ tề tụ. Mùa đông khắc nghiệt, dạ mạc thâm trầm như mực, vương phủ tĩnh tâm vườn dường như một bức ngân bạch tranh thủy mặc. Tuyết sớm đã ngừng, trên mặt đất tích lấy tầng tuyết thật dày, huyền như tùng mềm chăn đông, đem trong vườn tất cả nhu hòa bao trùm. Trong vườn cây cối bị tuyết đọng ép tới cành cây buông xuống, mỗi một cây cảnh đều bọc lấy bóng ánh sáng long lanh băng lăng, tại ảm đạm kia sáng hạ lóe ra lạnh lẽo quang. Mặt hồ sớm đã băng phong, tựa như một mặt to lớn tấm gương, chân nhắn mà yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên bay xuống tuyết đọng, nhẹ nhàng đụng vào mặt băng sau, lại bị hàn phong thổi hướng nơi xa. Uốn lượn hành lang bên trên, tuyết động quét sạch sạch sẽ, mấy ngọn nến đèn trong gió chập chờn, mờ nhạt vầng sáng miễn cưỡng chiếu sáng tiến lên đường, xa xa nhìn lại, dường như một đầu tại tuyết dạ bên trong ngủ say trường long. Giờ phút này, tĩnh tâm bên trong vườn một ngôi lầu trong các lại đèn đuốc sáng trưng, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Lục bộ thượng thư tuân mệnh mà đến, bọn hắn một đường đạp tuyết mà đi, cười cười nói nói. Trên người quan phục bên ngoài đều bảo bọc thật dày áo khoác lông chồn, vành nón, chỗ cổ áo lông tơ bên trên còn có lẻ tẻ vài miếng bông tuyết. Ha 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 ha, thế tử thế mà bỗng nhiên muốn mời khách, cái này nhưng phải có một bữa cơm no đủ à? Chính là, lão phu từ khi đảm nhiệm thượng thư, còn không có đến qua thế tử đây này, hôm nay nhất định thật tốt nhấm nháp một phen. Xem chừng thế tử sẽ không chỉ mới nghĩ mời khách, khẳng định còn có sự tình khác, một hồi các ngươi đừng uống cao. Nhất là Lưu thượng thư, ngươi là vương gia thân mình, đợi lát nữa nhiều buổi vương gia trò chuyện, ít uống rượu. Ha 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 ha, kia là nhất định. Đại hôn trước đó mở tiệc chiêu đãi lục bộ thượng thư, cái này tại làm lớn còn là lần đầu tiên xuất hiện, cho nên tất cả mọi người rất hiếu kỳ là chuyện gì, nhất định phải đem bọn hắn bọn này lẫn nhau người không liên hệ khuyến khích tới cùng một chỗ. Vừa bước vào lầu cát, một đám xinh đẹp nha hoàn liền nhẹ nhàng tiến lên đón, các nàng thân mang màu hồng cái áo, bên ngoài khoác trang màu trắng áo choàng, khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt linh động. Cầm đầu nha hoàn bén áo thi lễ, nhẹ nói, các đại nhân một đường vất vả, lại cho tiểu tỷ nhóm hầu hạ cởi áo. Nói, liền có nha hoàn tay chân lênh lẹ đất là các vị thượng thư cởi xuống áo khoác lông chồn, nhẹ nhàng chấn động rất xuống phía trên tuyết động, lại cẩn thận treo ở một bên trên cây áo, động tác nhu hòa lại thành thạo. Có khác hai tên nha hoàn xách theo lư hương, tại quần áo phía dưới qua lại đảo qua. Trong phòng, cháy hừng hực lửa than buồn tản ra nóng bỏng nhiệt độ, đem hàn khí bức người xua tan. Một chương rộng lượng khắc hoa bàn ăn bày ở trung ương, trên bàn bày đầy chân tu món ngon, nóng hôi hổi, hương khí bốn phía, cùng ngoài phòng băng thiên tuyết địa hình thành so sánh rõ ràng. Lục bộ thượng thư nhóm nhau nhau đi tới thở dài. Hạ quan tham kiến vương gia, thế tử. Lâm Chấn Tiên thân mang một bộ màu tím sậm dày gấm trường bào, tóc bạc trắng chỉnh tề buộc lên, mặc dù tuổi tác đã cao, khuôn mặt lại lộ ra quắc thước chi khí, đôi mắt thâm thúy. Lâm Chăn thì mặc một thân tuyết trắng cầm bào, cổ áo cùng ống tay áo lấy ngân tuyến treo lên tinh xảo phức tạp vân vân, thắt eo đai lưng ngọc, đầu đội ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, anh tư bừng bừng phân chấn, trong tay vướt vướt ngọc bội, bằng thêm mấy phần nho nhã thanh thản. Thấy đại gia thở dài, hắn lập tức đứng lên, cười nói, ha 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 ha, chư vị đại nhân vất vả, mời ngồi vào. Dựa theo thân phận, hiện tại làm lớn là võ thắng văn lược, cho nên binh bộ thượng thư Lưu Khải Uy ngồi Lâm Chăn cùng Lâm Chấn Tiên đối diện, tiếp theo là hộ bộ, công bộ, lại bộ, hình bộ cùng lễ bộ. Đám người sau khi ngồi xuống, Lâm Chấn Tiên cười khổ một tiếng, đi, đã tất cả mọi người tới, đặt đến nhi, ngươi cũng đừng che giấu, có chuyện gì mau nói đi. Những người còn lại cũng rất chờ mong, không sai Lâm Chăn lại thừa nước đục thả câu. Không đổi, cái này trời đông giá rét, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Lâm Chấn Tiên lắc đầu, không biết rõ tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng bây giờ tất cả mọi người tại hắn cũng không thể trực tiếp hỏi, chỉ cần ăn cơm trước. Đám người nhao nhao vào chỗ, mỗi vị thượng thư bao quát Lâm Chấn Tiên cùng Lâm Chăn ở bên trong, sau lưng đều đỉnh đỉnh ngọc lập đứng đấy một vị nha hoàn, các nàng dáng người thức tha, mặt mỉm cười, trong tay hoặc bưng bầu rượu, hoặc cầm sạch sẽ khăn. Chỉ có điều Lâm Chăn đứng phía sau chính là Hoa Bích, mà Lâm Chấn Tiên đứng phía sau lại là Thanh Trúc. Trong lúc nhất thời, trong phòng mùi rượu bốn phía, bát đũa giao thoa, chén bàn va chạm không ngừng bên hai. Bọn nha hoàn nhãn quan lục lộ, đúng lúc đó là trước mặt đại nhân rót rượu, động tác ưu nhã nhẹ nhàng, chảy nhỏ giọt rượu dịch nhập chén, chưa tràn ra nửa giọt. Thấy vị đại nhân kia trước mặt món ăn có chút trống chỗ, liền lập tức dùng ngân đũa kẹp bên trên mỹ vị món ngon, nhẹ nhàng đặt trong mâm. Ngẫu nhiên có không nhỏ tầm vẩy xuống nước canh, cũng có thể cấp tốc dùng khăn lau sạch sẽ, mặt bàn từ đầu tới cuối duy trì sạch sẽ. Loại này hầu hạ nhường lục bộ thượng thư đều có chút không quá thích ứng, nhất là Lưu Khải Uy, hắn nhưng là biết Lâm Chấn Tiên là cái gì tính tình bản tính. Lão gia tử mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng từ trước đến nay thanh chính liêm khiết, làm sao lại khiến cho xa xỉ như vậy? Ăn đồ tốt như vậy, còn một người cho phối một cái nha hoàn đâu? Còn lại thượng thư cũng đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn xác thực không có hưởng thụ qua tốt như vậy hầu hạ. Ở trong đó có hay không tới qua vương phủ, còn tưởng rằng người ta trong nhà xưa nay đã như vậy, sau khi trở về, chính mình thế nào cũng phải làm một cái. Nhưng cái này nhìn như bình thường ra hiến không khí hạ, kỳ thực quần quần sóng ngầm, mỗi người đều tin tưởng, đêm nay trận này bữa ăn tụ, có liên quan đến lớn kiện quốc vận chuyện phải thương lượng, nếu không Lâm Chăn sẽ không đem lục bộ đầu lĩnh đều gọi tới. Lâm Chăn đem một cái đầu cá toát đến từ từ bốc lên dầu, lập tức xoa xoa tay, lại lau miệng, tự mình uống một hớp rượu, nói rằng, kỳ thật hôm nay đem chư vị đại nhân gọi tới cũng không cái đại sự gì, chính là hôm nay Hàn Quốc sứ thần đến phụ thượng, còn nói một số chuyện, chính ta không quyết định chắc chắn được, cho nên muốn cùng các đại nhân thương lượng một chút. Lưu Khải Uy cười nói, ha ha ha, lấy thế tử thông minh tài trí, cái nào cần cùng chúng ta thương lượng. Ngài quyết định không phải tốt. Tống Chính Lâm cũng ý cười giật giảo, a a a, không sai, hiện tại làm lớn có thế tử cùng vương gia tọa trấn, sự tình gì đều là một câu, không cần quá khiêm tốn. Cũng không phải. Lâm Chăn lắc đầu, chúng ta làm lớn muốn đi lên quý đạo, nhất định phải dựa theo quy củ đến, kỳ thật hôm nay ta còn mời bệ hạ, nhưng là bệ hạ có chuyện, không thể đích thân tới, để cho ta toàn quyền thay xử lý. Đã như vậy, vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Hoán Bích lần nữa cho Lâm Chăn rót rượu, Lâm Chăn một ngụm xử lý, nói rằng, Hàn Quốc sứ thần tên là Kim Vấn Hy, hắn muốn dùng bọn hắn Hàn Quốc quan sát, đem đổi lấy chúng ta làm lớn rượu sái. Lâm Chấn Tiên thả ra trong tay bữa, giống như là nghe nói cái gì kinh người sự tình. Lập tức đột nhiên vỗ mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng, chấn động đến rượu trên bàn ngọn đều lung lay mấy cái. Hắn cau mày, ánh mắt sắc bén như ưng, Hàn Quốc lại muốn dùng khoáng thạch đổi rượu sái. Đầu hắn nhường tiểu bàn đã a. cái này đường chết gì? Đám người động tác cũng vì đó dừng lại, nhao nhao thả ra trong tay bắt đũa, đưa ánh mắt về phía Lâm Chân. Lâm Chân khẽ môi nhếch lên tự tin cười, bất quá còn lại đại thần nhưng là không còn dễ dàng như thế. Dùng rượu đổi khoáng thạch, đồ đần đều biết có vấn đề. Công bộ thượng thư Tống Chính nuốt xuống trong miệng đồ ăn, khẽ nhíu mày, đưa tay khẽ vuốt sợi râu, suy tư một lát sau mở miệng nói, thế tử là ý tưởng gì? Ngươi nói trước đi cái nhìn của ngươi a. Hạ quan tuân mệnh. Ngài biết, võ thanh khu đang phát triển hiện tại mọi việc phức tạp, các loại kiến tạo, kiến trúc sát thực nhu cầu cấp bách đại lượng sắt thép. Bất quá theo hạ quan xem ra, chúng ta còn không đến mức thiếu thốn tới như vậy ruộng đồng. Huống chi đông bắc địa khu quảng sắt đã tại khai phát, cái này Hàn Quốc tự dưng ném ra ngoài như thế đề nghị, hạ quan luôn cảm thấy trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, cho nên không dám tùy tiện tán thành. Nói, hắn lại bưng xuống chén rượu, khẽ nhấp một cái, ấm áp rượu vào cổ họng, xua tán đi một chút hàn ý, trong ánh mắt nhưng như cũ lộ ra lo nghĩ. Sau lưng nha hoàn thấy thế, lập tức vì hắn rót đầy chén rượu, động tác lặng yên không một tiếng động. Binh bộ thượng thư Lưu Khải Uy vốn là thân hình khôi ngô, một thân nhung trang mang theo, da hổ áo lót tùy ý khoác lên trên ghế dựa, nghe nói lời ấy, hắn nặng nề mà gác lại chén rượu, hai tay nắm tay nện ở trên bàn, "Thế tử, bây giờ ta làm lớn chính vào binh sĩ quyết trường chiêu lúc, quân bị nhu cầu tăng mạnh, binh khí áo giáp thiếu nghiêm trọng. Nếu có thể dùng cái này khu khu rượu sái đổi lấy cần thiết quan sát, hiểu ta khẩn cấp, theo hạ quan nhìn, vẫn có thể xem là một cái thượng sách a. Dù sao rượu là dùng đến uống, có thể sắt là dùng đến đánh trận." Chương 382, là thư hữu tứ nhất tứ. Khen thưởng sông bảng hỏa tiễn tăng thêm chương 382, là thư hữu tứ nhất tứ. Khen thưởng sông bảng hỏa tiễn tăng thêm Lâm Chấn Tiên âm thầm gật đầu. Nếu như dựa theo bình thường ăn cướp, đây nhất định là không tệ mua bán. Dùng rượu đổi quan sát, trăm lợi mà không có một hại. Hình bộ thượng thư Triệu Minh, lễ bộ thượng thư Đỗ Văn Hiên cùng lại bộ thượng thư Tiền Thư Hàng liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều là mê mang. Hình bộ thượng thư Triệu Minh âm thầm đoán thầm, lễ bộ quản lễ nghi giáo hóa, lại bộ trưởng quan viên nhận đuổi, hình bộ tư hình ngục truy nã, cái này thương lượng mậu dịch chuyện, gọi bọn họ tới làm gì? Chẳng lẽ lại thật sự là ăn cơm a? Hắn rụt cổ một cái, đưa tay lồng tại trong tay áo, giữ yên lặng kẹp một đũa đồ ăn để vào trong miệng nhấm ướt, nhờ vào đó che giấu xấu hổ. Sau lưng nha hoàn nhẹ nhàng vì hắn sửa sang lại một chút cổ áo, để tránh đồ ăn nhiễm. Lễ bộ thượng thư Đỗ Văn Hiên ho nhẹ một tiếng, nâng chén trà lên, lấy uống trà che giấu bối rối, nóng hổi cháo bột vào cổ họng, nhường hắn có chút run run một chút, ánh mắt lại có ý vô ý quét về phía đám người. Lại bộ thượng thư Tiền Thư Hàng thì ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt buông xuống, đang suy tư ở trong đó thâm ý, hai chân không tự giác tới gần lửa than buồn, đôi đũa trong tay câu được câu không khuấy động lấy trong mâm đồ ăn. Những động tác này đều để Lâm Chân nhìn ở trong mắt. Quả nhiên là chúng ta Hoa Hạ quan viên a, có thể không ôm sự tình liền không ôm sự tình, có thể không nói lời nào liền không nói lời nói, có thể giả bộ điên bán ngốc liền tuyệt không làm chim đầu đàn. Tốt một cái không cầu có công, nhưng cầu không tội. Hộ bộ thượng thư Trần Khải Năm cũng là tâm tư nhạy cảm, rất nhanh bắt lấy mấu chốt, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn về phía Lâm Chân, "Thế tử, nếu chỉ bàn luận đổi lấy giao dịch, dùng rượu sái đổi khoáng thạch, quả thực là bút tốt mua bán. Rượu sái sản xuất trình tự làm việc tuy có giảng cứu, có thể theo như ngài báo cáo thuế khoản đến xem, nguyên liệu chi phí cũng không cao, nhưng là ở trên thị trường lại giá cả không ít, nếu có thể nhờ vào đó đổi lấy đại lượng khoáng thạch, tại ta làm lớn tài chính và thuế vụ, quân công đều là vô cùng hữu ích." Lâm Chấn Tiên nhưng lại không bị tùy tiện, hắn trầm ngâm nửa ngày, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn, phát ra thành khẩn tiếng vang, lão phu lại cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Hàn Quốc mặc dù tiểu nhân sợ, nhưng bọn hắn hoàng đế Hàn Thiên Hồng cũng không phải đại ngốc bức, dùng chân quý quặng sắt đổi rượu, cái này rõ ràng là thâm hụt tiền mua bán, phía sau nhất định có ẩn tình. Lâm Chân một mực yên lặng nghe đám người ngôn ngữ, giờ phút này, khóe miệng của hắn câu lên một vệt cười nhạt, khẽ gật đầu, tổ phụ nói cực phải, đây chính là bút thâm hụt tiền mua bán, có thể Hàn Quốc nhưng lại không thể không làm như vậy. Vì sao? Lâm Chấn Tiên cùng mọi người cùng kêu lên hỏi, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Lâm Chân trên thân. Lâm Chân dùng ngọc bội nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, chạm ngữ theo câu, bởi vì Huyên Hách Môn. Ba chữ này vừa ra, đám người mặt lộ vẻ kinh hãi. Môn phái này không ai không biết, cũng không có người dám kinh thường. Lâm Chân tiếp tục nói, Huyên Hách Môn tại Hàn Quốc thế lực vô cùng khổng lồ, thậm chí liền Hàn Thiên Hồng bản nhân chính là đương nhiệm Huyên Hách Môn môn chủ Hàn Thiên Tinh đệ đệ. Ta hoài nghi, bọn hắn đã sớm cùng Sở Quốc cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng ở cùng một chỗ. Lần này dùng khoáng thạch đổi rượu sái, đoán chừng chính là Huyên Hách Môn chủ ý, nói không chính xác chính là Hàn Thiên Tinh chủ ý. Không phải, đám người này rốt cuộc muốn làm gì a? Lâm Chấn Tiên truy vấn, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Lâm Chân đứng dậy, dạo bước đi hướng bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bị tuyết trắng bao trùm lâm viên, trong màn đêm, mọi thứ đều lộ ra tĩnh mịch mà thần bí, hắn chậm rãi nói, bọn hắn ý tại một lần nữa mở ra ta làm lớn sớm đã bế quan bến cảng. Chiều ta khoa khảo sắp đến, bây giờ khoảng cách khóa mới khoa khảo đã chưa tới nửa năm thời gian. Bọn hắn mưu toan nhân cơ hội này, nhường gian tế lẫn vào chiều ta, hoặc đánh cắp khoa khảo để thi tại hướng làm văn, nhiễu loạn chiều ta tuyển bạt nhân tài trật tự. Hoặc điều tra quân chính cơ mật, là ngày sau bố cục. Cho nên nói, cái miệng này bờ một khi mở ra, hậu hoạn vô tận. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, nhưng lại lộ ra mấy phần sầu lo, thở ra bạch khí tại thủy tinh bên trên ngưng kết thành một mảnh nhỏ sương mù, mơ hồ ngoài cửa sổ cánh tuyết. Đám người nghe nói, nhao nhao gật đầu, giống như minh bạch mấy phần. Lại bộ thượng thư Tiền Thư Hằng nhíu mày, hắn cũng không dám tưởng tượng, một khi chính mình quản lý đại khảo bên trong xuất hiện Hàn Quốc hoặc là Sở Quốc gian tế, hắn lại nhận cái gì trừng phạt. Xem ra Lâm Chân gọi hắn đến tuyệt không phải bắn tên không đích. Thế tử anh minh, nhược quả đúng như này, cái này khoa khảo chính là quốc chọn tài liệu đại sự, liên quan đến triều đình tương lai căn cơ, tuyệt không cho phép gian tế nhung chạm. Lễ bộ thượng thư Đỗ Văn Hiên cũng phụ họa gật đầu. Lâm Chấn Tiên ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng kết thúc tại Lâm Chân trên thân, đặt đến nhì, ngươi như là đã biết âm mưu của đối phương, nhưng vì cái gì còn muốn cùng chúng ta thương lượng đâu? Ngươi trực tiếp đi làm không phải tốt sao?
Đúng vậy a thế tử, rõ ràng như vậy chuyện, chúng ta trực tiếp tự tuyệt là được, căn bản không cần thương lượng cái gì.
Lâm Chân bất đắc dĩ lắc đầu, ai, các ngươi làm sao lại không hiểu đâu?
Quy củ, quy củ, quy củ.
Chúng ta cần nhấn mạnh là quy củ.
Ta không phải hoàng đế, không thể làm độc đoán.
Lại nói, liền xem như bệ hạ cũng phải nghe đại thần ý kiến, không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Còn nữa, ta không muốn cự tuyệt hắn, thậm chí ta cảm thấy cái này mua bán thật rất không tệ.
A, thế tử, vạn nhất biên quan thành trì mở ra để bọn hắn trà trộn vào đến làm sao bây giờ?
Đúng thế thế tử, chúng ta bây giờ cơ hội là bế quan tòa cảng, gian tế muốn trà trộn vào đến không dễ dàng như vậy, chỉ khi nào mở ra bến cảng, cái này khó lòng phòng bị a.
Mời thế tử nghĩ lại.
Lâm Chân quay người, đi trở về bên cạnh bàn, mệnh lệnh Hoán Bích mang tới dư đồ.
Đêm lạnh gió lạnh tại vương phủ tĩnh tâm viên ngoại gào thét, bên trong vườn tuyết động tại ánh sáng nhạt hạ hiện ra thanh lanh ánh sáng, một mảnh trong yên tĩnh, chỉ có tòa này đèn sáng lửa lầu các lộ ra nhân khí cùng ấm áp.
Hoán Bích mang theo mấy tên tay chân lanh lợi nha hoàn, cẩn thận từng ly từng tí đem một bức to lớn hoa hạ địa đồ đẩy tới.
Kia địa đồ vẽ tại dày đặc trên da cừu, núi non sông ngòi, thành quách quan hải đều lấy tinh tế tỉ mỉ bút pháp phát họa, thuốc màu choáng nhiễm ra sắc thái tiên diễm mà rõ ràng, tại ánh nến chiếu rọi, dường như một mảnh hơi co lại sơn hà đại địa bày ra trước mắt.
Lục Bộ Thượng thư ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, cùng nhau quay đầu sang, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng chuyên chú.
Lâm Chân dáng người thẳng tắp đứng tại địa đồ trước, một bộ tuyết trắng cẩm bào càng nổi bật lên hắn khí vũ hiên ngang. Hắn đưa tay cầm lấy một cây dài nhỏ cây gậy trúc, cây gậy trúc đỉnh trùm tua đỏ trong không khí nhẹ nhàng lắc lư, chậm rãi chỉ hướng Hàn Quốc cùng Kiến Quốc đường biên giới, thanh âm trầm ổn hữu lực.
Chư vị đại nhân mời xem, Toán Xuyên, Trấn Lưu, Duyện Đông ba cái này quận liên tiếp Hàn Quốc.
Theo ý ta, chúng ta liền mệnh Toán Xuyên cùng Hàn Quốc thông thương lui tới.
Dứt lời, hắn có chút dừng lại, ánh mắt liếc nhìn đám người, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
Trong nháy mắt, trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người dưới đáy lòng cấp tốc cân nhắc lấy cái này một đề nghị lợi và hại.
Một lát sau, Lâm Chân nhếch miệng lên một vẻ cười xấu xa, đánh vỡ trầm mặc, bất quá đi kia kéo dài âm cuối, nhường tất cả mọi người dựng lên lốt hai.
Toán Xuyên chỉ là lui tới thành trì, nhưng cũng không đúng Hàn Quốc mở ra.
Thế tử ý tứ hạ quan không phải rất rõ ràng, nếu như muốn tới hướng, kia nhất định phải mở ra thành trì a.
Hộ Bộ Thượng thư hỏi.
Lâm Chân giải thích nói, đương nhiên không thể lái thả.
Bất kỳ quốc gia nào người đều không cho phép vào chúng ta trong nước, đây là điều kiện cơ bản.
Binh Bộ Thượng thư Lưu Khải Văn đầu tiên là sửng sở, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, giống như là lĩnh ngộ Lâm Chân thâm ý, hắn kích động bố đuổi, đứng dậy, ta hiểu được.
Ha 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 ha, thế tử có ý tứ là, đồ vật có thể trao đổi, nhưng là trao đổi địa điểm tại Hàn Quốc, chúng ta người đem đồ vật đưa vào đi, sau đó lại đem đồ vật mang về, toàn bộ hành trình không được bất luận kẻ nào tiến vào nước ta.
Cái này không chỉ có thực hiện rượu sái đổi quan sát, còn có thể đem gian tế ngăn cản tại biên giới bên ngoài.
Rượu a, thật sự là rượu.
Hắn hưng phấn nói, trong mắt tràn đầy đối cái này một kế sách tán thưởng, khôi ngô thân hình bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ.
Lâm Chân cười gật đầu, trong ánh mắt lộ ra tự tin, không sai, chính là cái này ý tứ.
Dùng rượu đổi quan thạch, đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là cái cọc cực kỳ có lợi mua bán, phải biết rượu sái sản xuất chỉ là dùng một chút lương thực mà thôi.
Nhưng từ khi Nam Sở sau khi chiến bại, chúng ta căn bản cũng không thiếu lương thực.
Mà Hàn Quốc phong phú khoáng thạch tài nguyên, tại ta làm lớn quân công, kiến tạo, đều là to lớn trợ lực, cái này dù hoặc không thể bảo là không lớn.
Cho nên chúng ta tương kế tự kế, chiếm hắn một đợt tiện nghi.
Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng đập trong tay cây gậy trúc, tiết tấu cùng hắn lời nói vận luật tương hợp, mỗi một cái đều dường như đập vào lòng của mọi người khảm bên trên.
Một mực ngồi chủ vị giữ im lặng Lâm Chấn Tiên, lúc này nhíu mày, quay mặt lại, ngựa khí mang theo hàm trách, cái này không phải là trời sọ là a. Chúng ta làm lớn mặc dù đánh thắng trận, nhưng cũng không thể ỷ thế hiếp người, cái này có nhục nước ta quốc uy.
Chương 383, nữ tử làm quan.
Là tứ nhất tứ.
Khen thưởng 666 tăng thêm, 1, chương 383, nữ tử làm quan.
Là tứ nhất tứ.
Khen thưởng 666 tăng thêm, 1, phúc.
Lâm Chân bĩu môi.
Đến lúc nào rồi, bảy quốc chi ở giữa cơ hồ chính là không chết không thôi cục diện, còn lo lắng mặt mũi có làm được cái gì.
Lại nói, thứ này đều là trong âm thầm chơi mưu kế, bọn hắn huyên hách môn chơi không lại liền nhận thua, chẳng lẽ còn có thể lập dư luận không thành.
Lâm Chân không chút hoang mang tiến lên một bước, cung kính hướng tổ phụ chắp tay giải thích, tổ phụ, chúng ta nhưng chưa hề nói qua muốn để bọn hắn vào thành, điều ước bên trong cũng sẽ không biết dạng này điều khoản, làm sao đến chơi sọ lá nói chuyện.
Pháp không cấm chính là cho phép, Hàn Tiên Hồng không dám nói gì.
Lâm Chấn Tiên đương nhiên biết Lâm Chân nói có đạo lý, chỉ là hắn thanh cao tính tình đang tắc quái, luôn cảm thấy dạng này chơi sọ là có chút không thích hợp.
Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ vương phủ cùng làm lớn huy hoàng, loại nào không phải chơi sọ là có được.
Mặt mũi là đối quân tử dùng, đối tiểu nhân phải dùng đao.
Lúc này, trong phòng bầu không khí vì đó bừng lòng, Lục Bộ Thượng thư nhóm ngươi một lời ta một câu, tán dương không ngừng bên hai.
Thế tử kế này đã bảo đảm ta làm lớn lợi ích, lại có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, quả thật nhìn xa trông rộng a.
Thế tử suy nghĩ chu toàn, như vậy an bài đã nhìn chung ngoại giao lễ nghi, lại giữ nghiêm biên giới, nhường Hàn Quốc an ngậm bồ hòn.
Ha ha ha, thoải mái.
Lâm Chân mỉm cười từng cái cảm ơn, chờ đám người tiếng khen ngợi hơi dừng, thần sắc hắn nghiêm, khôi phục nghị sự lúc nghiêm túc.
Kế này tuy tốt, nhưng chúng ta cũng cần làm vạn toàn an bài.
Đề nghị của ta là, lần này phụ trách tại Toán Xuyên tiếp ứng khoáng thạch cùng vận chuyển rượu sái đội ngũ, đều đặt vào công bộ danh nghĩa thống nhất quản lý,
đốc công trao tặng bát phẩm chức quan, dễ dàng cho điều hành. Hộ bộ phụ trách cho bọn họ cấp cho lương đồng, cần phải bảo hộ nhân viên áo cơm không lo, khiến cho có thể an tâm hiệu lực. Hình bộ sau khi trở về, phải nhanh một chút phát thảo đặc biệt nhằm vào đưa hàng đội ngũ phát điện, nghiêm minh kỷ luật, ngăn chặn tất cả khả năng xuất hiện chỗ sơ suất cùng phạm pháp hành vi, nhất là không thể để cho huyên hách môn người trà trộn vào đến. Hộ bộ còn muốn hiệp đồng công bộ, chế định ra kỹ càng đội ngũ đưa hàng quy phạm, theo hàng hóa dỡ hàng, vận chuyển lộ tuyến tới giao tiếp quá trình, đều phải có chương mà theo. Hôm nay đem chư vị đại nhân cùng nhau triệu tập đến tận đây, chính là muốn đem những sự tình này nghi đều thương nghị thông suốt, ngày mai tảo chiều, chúng ta liền đem chọn bộ phương án báo cáo cho bệ hạ, chờ đợi thánh tài. Lâm Chân thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, nói năng có khí phách. Mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, ngưng thần lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chờ sau khi nói xong, lục bộ thượng thư cùng kêu lên lĩnh mệnh, tuân mệnh. Ánh bình minh vừa hé dạng, ánh mặt trời vàng chói như tinh mịn sợi tơ, xuyên thấu qua kim loan điện cao ngất khắc hoa sòng cửa sổ, vung vãi mà vào, trong điện gạch vàng trên mặt đất đan dệt ra từng mảnh cuốn sáng. Dường như là cái này trang nghiêm túc mục chi địa trải lên một tầng hoa lệ gấm vóc. Nữ đế Mộ Dung Yên thân mang một bộ vô cùng xa hoa phượng bào, chậm chậm đi vào trong điện. Kia phượng bào lấy kim tuyến dệt thành, phượng hoàng hiện lên tường đồ án sinh động như thật, mỗi một phiến cánh chim đều dường như ẩn chứa linh động sinh mệnh lực, tại dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng chói mắt. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, váy lê đất, quanh thân tán phát uy nghiêm chi khí nhường trong điện không khí đều dường như vì đó ngưng hơi thở. Ngồi ngay ngắn ở phượng trên mặt đế, trước mặt phượng án rộng lớn mà huy hoàng, trên bàn trưng bày ngọc tỷ, bút mực giấy nghiên những vật này đều là hiếm thấy chất bảo. Kiện kiện tản ra ôn nhuận quang trạch. Sau lưng vượng hoàng bình phong càng là xảo đoạt thiên công, chất gỗ giản khung bên trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch, chân châu, ngũ thải ban lan phượng hoàng tại bình phong phía trên dương cánh muốn bay, dường như tại bảo hộ lấy vị này chuyển kỳ nữ đế. Theo Mộ Dung không lưới một tiếng lanh lảnh kéo dài bệ hạ giá lâm trong điện bách quan đồng loạt quỳ xuống đất, cao giọng nói: "Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Thanh âm vang vọng kim loan điện, hồi âm tại điện lương ở giữa lượn lờ. Bách quan thân mang triều phục, nhan sắc khác nhau lại đều trang trọng hợp quy tắc, ngũ quan bên trên phối sức tại dưới ánh mặt trời lấp loé ánh sáng nhạn. Chúng ái khanh bình thân, tạ bệ hạ. Mộ Dung Yên nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu bách quan bình thân, ánh mắt trong điện liếc nhìn một vòng, đột nhiên, trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc cùng thích thú. Thì ra Lâm Chân hôm nay cũng tới, hơn nữa đang ngẩng đầu đỡ ngực đứng tại quần thần hàng trước nhất. Bốn mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu ý cười một tiếng, nụ cười kia dường như ngày xuân phá băng dòng nước ấm, tại cái này hơi có vẻ ngưng trọng trên triều đình lặng yên chảy xuôi, mang theo vài phần ăn ý cùng thân mật. Chúng ái khanh nhưng có bản đấu. Mộ Dung Yên thu hồi ánh mắt, môi son khẽ mở. Lâm Chân được nghe, vững bước tiến lên một bước, dáng người thẳng tắp như tùng. Khởi bẩm bệ hạ, đêm qua thần cùng lục bộ thượng thư tại vương phủ thương nghị Hàn Quốc cầu mua rượu sái một chuyện, bây giờ đã có thượng sách. Mộ Dung Yên cũng là mặt lộ vẻ yếu kỳ, hơi nghiêng về phía trước thân thể, truy vấn: "A?" Thế tử nhanh chóng nói tới. Lâm Chân ánh mắt nên tiếp Mộ Dung Yên, đem hôm qua thương lượng chuyện nói thẳng ra, nói đến 10 phần kỹ càng. Mộ Dung Yên nghe được liên tiếp gật đầu. Chương 383, nữ tử làm quan. Là tứ nhất tứ. Khen thưởng 666 tăng thêm 2, chương 383, nữ tử làm quan. Là tứ nhất tứ. Khen thưởng 666 tăng thêm 2. Mỗi nghe Lâm Chân nói một câu, liền nhuyễn miệng cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng tán đồng, an ý cảm giác lộ rõ trên mặt. Chờ Lâm Chân nói xong, nàng ngọc thủ dương nhẹ, hất lên phượng bào, động tác ưu nhã đến cực điểm, dường như nhẹ nhàng nhảy múa phượng hoàng giãn ra cánh chim. Thế tử lời nói rất được trâm tâm, chuẩn đấu. Quân thân thấy thế, nhao nhao quỳ xuống đất, hô to: "Bệ hạ thánh minh." Ngay cả Lâm Chấn Tiên đều không người tới đất, thật sâu vì mình cháu trai cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng mà, Mộ Dung Yên tiếp xuống một phen, lại dường như một quả bom nặng ký. Chấm cũng có chuyện quan trọng muốn cùng ái khanh nhóm thương nghị. Nàng có chút ngồi thẳng người, ánh mắt kiên định đảo qua quần thần, chấm lấy nữ tử chi thân đăng cơ, đã khai sáng tiền lệ, nếu như thế, chấm coi là không ngại mượn cơ hội này, khiến nữ tử cũng có thể tham gia khoa khảo. Từ đó về sau, nữ tử địa vị làm cùng nam tử cung cấp, có thể đọc sách, nhưng chế tác, thậm chí có thể làm quan. Lời vừa nói ra, dường như đất bằng kinh lôi. Quần thần đầu tiên là sửng sở, dường như không thể tin vào tai của mình, tiếp theo xúc động phẫn nộ chi tình trong nháy mắt trong điện nổ đến. Lễ bộ thượng thư Đỗ Văn Hiên dẫn đầu đứng ra, hắn sắc mặt đỏ lên, cái trán gân xanh có chút nổi lên, gấp giọng đấu nói: "Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Nữ tử là đế, đã là vi phạm tổ ý truyền thống, bây giờ như lại để cho nữ tử làm quan, thiên hạ này há không lộn xộn. Từ xưa đến nay, triều đình đều là nam tử chi thiên hạ, nữ tử chủ nội, nam tử chủ ngoại, đây là thiên đạo nhân luân, không thể tùy tiện sửa đổi a." Ngay nhìn kia kinh sử điện tịch, nào có nữ tử triều đình bàn luật chính, chấp trưởng càn khôn lý lẽ. Cái này nếu là mở tiền lệ, ngày sau triều cương gì tồn? Tổ tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Công bộ thượng thư Tống Chính Lâm cũng ngay sau đó đứng ra, phụ họa nói: "Vậy hạ, thần tán thành. Nữ tử làm quan quả thực không thể làm. Nếu chỉ là nhường nữ tử học chữ, chế tác kinh thương, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, tại dân sinh kinh tế có lẽ có tăng thêm, chỉ khi nào làm quan, trên triều đình rất nhiều cơ yếu sự vụ, nữ tử ứng phó như thế nào được đến? Lại nam nữ hôn tạp làm quan, lễ nghi cương thường ở đâu? Thần nghe nói, nữ tử đa tình cảm giác nắm quyền, như gặp quân quốc đại sự, chỉ dựa vào nhất thời khí phách, nhi nữ tình trường làm quyết đoán, há không lầm quốc lầm dân?" Hình bộ thượng thư Triệu Minh hừ lạnh một tiếng, nhanh chân bước ra, ngôn từ sắc bén: "Bệ hạ, thần coi là việc này mang đường đến cực điểm. Nữ tử thân kiều thể yếu, chịu được quan trường đấu đá, quan trường chìm nổi. Chớ nói xử lý phức tạp chính vụ, chính là ra ngoài tuần tra, truy nã tội phạm, nữ tử có thể có mấy phần khí lực. vạn nhất gặp gỡ quân tình khẩn cấp, cần mặc giáp ra trận, xông pha chiến đấu, nữ tử lại nên như thế nào? Đây không phải bắt ta làm lớn Giang Sơn xã tắc đùa giỡn hay sao? Lại bộ thượng thư Tiền Thư Hằng cũng không kém bao nhiêu, lo lắng góp lời, bệ hạ, khoa khảo chính là quốc chọn tài liệu chi đại điện, lựa chọn người làm tài đức bài toàn, có thể gánh vác trách nhiệm. Nữ tử thợ nhỏ chịu khuê các giáo dục, sở học đa số nữ công, cầm kỳ thư họa, tại trị quốc lý chính chi thuật, an bang ngăn địch kế sách nhất khiếu bất thông. Nếu để nữ tử tham gia khoa khảo, lẫn vào quan trường, chẳng phải là vàng tao lẫn lộn, hỏng triều ta đạo dùng người. Cứ thế mãi, triều đình tất nhiên bị tầm thường chăn ngập, quốc gia dùng cái gì là kế? Hộ bộ thượng thư Trần Khải nằm tao mày, theo bên cạnh bổ sung, vậy hạ, không nói đến khác, đơn thuần quan trường này bồng lộng, chức quan biên chế, vốn là theo nam tử làm quan số lượng an bài, như nữ tử đại lượng tràn vào, tài chính gánh vác tất nhiên đột nhiên tăng. Triều ta bây giờ tuy có lợi nhuận, nhưng rất nhiều dân sinh công trình, quân bị kiến thiết vẫn cần tài chính, nào có dư lực phụng dưỡng số lớn nữ quan. Đây không phải tự tìm phiền phải sao? Trong lúc nhất thời, quần thần nhao nhao hưởng, ngươi một lời ta một câu, phản đối thanh âm liên tục không ngừng, toàn bộ Kim Loan điện dường như sôi trào. Mộ Dung Yên ngồi phượng trên mặt ghế, tức giận đến đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng ánh mắt tức giận đảo qua quần thần, cuối cùng kết thúc tại Lâm Chăn trên thân. Đã thấy hắn thế mà thần sắc bình tĩnh, cũng không tỏ thái độ chi ý, trong lòng càng là giận không chỗ phát tiết. Châm đều có thể dùng nữ tử thân phận làm hoàng đế, vì sao nữ tử liền không thể làm quan? Chẳng lẽ đàn ông các ngươi xem thường nữ tử? Xem thường chấm? Mộ Dung Yên giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ, thanh âm bên trong lộ ra ủy khuất cùng phẫn nộ, hốc mắt cũng hơi phím hồng, trong mắt phượng lệ quang lấp lóe, lại quật cường không chịu rơi xuống, kia điểm đạm đáng yêu lại bình báo hung hăng bộ dáng, làm cho lòng người sinh thương tiếc lại sợ hãi ba phần. Lâm Chấn Tiên thấy tình thế không ổn, vội vàng ra khỏi hàng, có chút không lời, nhẹ lời khuyên nhủ, bệ hạ, việc này can hệ trọng đại, rút dây động rừng, cho nên còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn về phía Lâm Chăn, ánh mắt kia giống như đang nói, chuyện này ngươi cùng ngươi phu quân đi thương lượng, tại Kim Loan Điện đã nói cái gì nha? Mộ Dung Yên như thế nào nhìn không rõ ở trong đó môn đạo, nàng tức giận hất lên phượng ống tay áo tử, dường như một cái thụ thương sau ngạo kiểu phượng hoàng, nghiêm nghị uống đến, bái triều. Dứt lời, đứng dậy trực tiếp hướng bọc hậu đi đến, phượng bào lê đất xa xa âm thanh tại ồn ào náo động dần dần dừng đại điện bên trong phá lệ rõ ràng, dường như nói nàng không cam lòng cũng phẫn uất. Chương 384, đề cao nữ tử địa vị, là tứ nhất tứ. Tăng thêm, chương 384, đề cao nữ tử địa vị, là tứ nhất tứ. Tăng thêm, quần thần giống như thủy triều chậm rãi tán đi, Kim Loan Điện bên ngoài trên quảng trường, tuyết động tại dưới ánh mặt trời lóe ra nhỏ vụn quang mang. Mộ Dung Yên tức giận trực tiếp hướng phía Dưỡng Tâm Điện phương hướng bước nhanh tới, phượng bào và táo theo bước tiến của nàng tại trên mặt tuyết lôi ra một đạo thật dài vết tích, giống như là một đầu phẫn nộ kim mãng tại trắng loáng mặt tuyết tới lui. Nàng dáng người thẳng tắp, có thể kia run nhẹ nhẹ hai vai vẫn là tiết lộ nội tâm ủy khuất cùng phẫn uất, bước liên tục xin phòng, mỗi một bước đều dường như mang theo thiên quân chi lực, hận không thể đem cước này dưới tuyết động đập nát. Lâm Chăn nhìn tình cảnh này, trong lòng thầm than, Tiên Nhi vẫn là quá gấp, tại thâm căn cố đế truyền thống trong tư tưởng, mong muốn đề cao nữ tính nói nghe thì dễ, huống chi đây là muốn lung lay nam nhân địa vị. Những cái kia quen thuộc từ nam nhân làm chủ đạo đại thần như thế nào cho phép nàng làm như vậy đâu? Bọn hắn đều thà rằng rơi đầu cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chờ quần thần lui đến sạch sẽ, hắn liền vội vàng cất bước đuổi theo đã qua. Hàn Phong lay động hắn tay áo, hắn lại không thèm để ý chút nào, con mắt chăm chú khóa chặt tại phía trước một màn kia xinh đẹp mà quật cường thân ảnh bên trên. Tiên Nhi, chờ ta một chút. Lâm Chăn cao giọng la lên, có thể Mộ Dung Yên dường như không nghe thấy, bước chân càng thêm gấp rút, giống như là muốn nhờ vào đó phát tiết lòng tràn đầy lửa giận. Lâm Chăn bất đắc dĩ cười một tiếng, dưới chân bộ pháp tăng tốc, hai ba bước liền đuổi đến đi lên. Mắt thấy khoảng cách rút ngắn, hắn khẽ vươn tay, tinh chuẩn cầm Mộ Dung Yên nu để. Vào tay lạnh bước, nhường tâm hắn thương yêu không dứt. Tiên Nhi, đừng làm rộn. Thanh âm của hắn nhu hòa, mang theo vài phần làm dịu, mấy phần thân mật. Mộ Dung Yên thân thể mềm mại rung động, quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt vượng lửa giận hừng hực, thả ta ra, ngươi cái này chết không có lương tâm, thời khắc mấu chốt vậy mà một câu cũng không vì ta nói, ta chán ghét ngươi. Nàng vừa nói vừa dùng sức dây rủa, mong muốn hất ra Lâm Chăn tay, bộ dáng kia tựa như một cái bị chọc giận thú nhỏ, dương nhanh múa vuốt nhưng lại mang theo vài phần điểm đạm đáng yêu. Lâm Chăn sao lại tùy tiện buông tay, trên tay hắn có chút dùng sức, thuận thế đem Mộ Dung Yên nhẹ nhàng kéo một phát, Mộ Dung Yên một cái lảo đảo, liền va vào trong ngực của hắn. Ngay sau đó, hắn không để ý Mộ Dung Yên đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi vào ngực, hai tay chăm chú vây quanh ở nàng, đưa nàng một mực giam cầm trong ngực. Đồ ngốc, ngươi quá nóng lòng. Hắn cúi đầu, tại nàng bên tai nhẹ nói, ấm áp khí tức phun tại nàng cái cổ ở giữa, mang theo cương triều cùng bất đắc dĩ, ngươi mới vừa vặn lấy nữ tử thân phận xưng đế, căn cơ chưa ổn, liền lập tức ban bố đề cao nữ tính địa vị ý chỉ, quần thần phản đối cũng là rất bình thường. Cái này rất nhiều chuyện, gấp không được, đến tiến hành theo chất lượng a. Mộ Dung Yên tại trong ngực hắn vùng vẫy mấy lần, thấy tránh thoát vô vọng, lại nghe thấy lời ấy, trong lòng ủy khuất trong nháy mắt như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Ta mặc kệ, nữ tử khổ trăm ngàn năm, một mực là nam nhân phụ thuộc thành phẩm, hiện tại chấm thật vất vả xưng đế, đương nhiên muốn chiếu cố nữ tính. Nàng mang theo tiếng khóc nước nở hô, hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, lại quật cường không chịu rơi xuống, kia sở sở động lòng người bộ dáng, nhường Lâm Chăn lòng đều xoắn. Lâm Chăn vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, giống tại trấn an một cái thụ thương nai con, ta minh bạch tâm tư của ngươi, có thể ngươi cũng muốn làm dưới thế cục. Ngươi nhìn, hiện tại trên triều đình đều là nam nhân, bọn hắn cầm giữ triều chính nhiều năm, sớm thành thói quen nam tử chủ đạo tất cả. Ngươi bỗng nhiên muốn để nữ nhân làm quan, đây không phải rõ ràng đang dao động địa vị của bọn hắn đi. Bọn hắn tự nhiên sẽ liều chết phản đối. Ngươi nếu thật muốn nhường nữ tử ra mặt, liền cần từng chút bồi dưỡng, chậm rãi cải biến bọn hắn cố hữu ý nghĩ. Thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, mỗi một chữ đều dường như mang theo trấn an lòng người lực lượng, truyền vào Mộ Dung Yên trong tai. Mộ Dung Yên cắn môi dưới, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, có thể kia không chịu thua kém nước mắt vẫn là ba kích một tiếng rơi trên mặt đất, tóe lên một nhỏ đóa bóng ánh bọt nước. Nàng đột nhiên giơ tay lên, dùng ống tay áo mạnh mẽ lau đi khóe mắt nước mắt, sau đó tránh ra Lâm Chân ôm ấp, bước nhanh đi đến bên đường cái đỉnh bên trong. Sa Nguyên sớm đã chờ ở đây, thấy Mộ Dung Yên tiến đến, vội vàng tiến lên, tay chân lanh lẹ dùng xốp cái đệm đệm ở trên ghế, lại đem ấm lò sưởi tay nhẹ nhàng đặt ở Mộ Dung Yên trong tay, ngay sau đó quay người bừng tới chậu than, bày ở trong đỉnh. Trong lúc nhất thời, trong đỉnh ấm áp hòa thuận vui vẻ, xua tán đi một chút Mộ Dung Yên trong lòng hàn ý. Lâm Chân theo ở phía sau, chậm rãi đi vào cái đỉnh, đứng tại Mộ Dung Yên bên người, lần nữa dắt tay của nàng. Tay kia vẫn như cũ lạnh buốt, hắn nhẹ nhàng xoa nắn, ý đồ đem ấm áp chuyển tới. Tiên Nhi, ta biết ngươi một lòng muốn vì nữ tử mưu phúc chỉ, đây là chuyện tốt, cũng là đại nghĩa tiến hành. Có thể triều đình này phía trên biến đổi liên tục, rút dây động rừng. Ngươi hôm nay đưa ra nhường nữ tử làm quan, quả thực nóng nổi. Hắn hơi hơi dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía ngoài đỉnh cánh tuyết, dường như đang suy tư điều gì. Chúng ta không ngại theo cơ sở làm lên, trước tiên ở dân gian đại lực mở rộng nữ tử biết chữ đọc sách, thiết lập nữ học, nhường càng nhiều nữ tử có tài học, mới có thể có lực lượng vào triều làm quan. Đồng thời, tại triều đình phía trên, chúng ta trước tiên có thể chọn lựa mấy vị có năng lực, có kiến thức nữ tử trở thành nữ môn khách, xung làm thái giám thân phận tới nghe chính, tựa như Huyên Huyên dường như, dạng này quần thần cũng sẽ không nói cái gì. Chớ cùng chấm sách cái kia tiện bại hoại. Mộ Dung Yên trợn mắt chừng một cái, hiển nhiên là đối Huyên Huyên hận ý chưa tiêu. Lâm Chân tiếp tục nói, an bài trước môn khách, chờ có cái gì triều đình đại sự thời điểm để các nàng bày mưu tính kế, nếu như có thể thực hiện, cho dù có công, chúng ta có thể thừa cơ đem nàng an bài tại một cái không phải mấu chốt nhưng lại có thể thấy hiệu quả trên chức vị, nhường quần thần nhìn thấy nữ tử năng lực, chậm rãi cải biến cái nhìn của bọn hắn. Như thế hai bút cùng vẽ, đợi một thời gian, nữ tử làm quan liền không còn là thiên phương dạ đàm. Mộ Dung Yên nghe Lâm Chân lời nói, lửa giận trong lòng dần dần lắng lại, thay vào đó là suy tư cùng động dung. Nàng nhẹ nhàng rút về tay, cầm lấy ấm lò sưởi tay, ôm vào trong ngực, cảm thụ được tia từng tia ấm áp thẩm thấu ra thịt. Ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý, chỉ là cái này thiết lập nữ học, nói nghe thì dễ. Tài chính, giáo viên, sân bãi, mọi thứ đều là nan đề. Trên triều đình đám kia láo ngoan cố, như thế nào lại tùy tiện đồng ý cấp phát? Ha 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 ha, Tiên Nhi thật sự là bị tức hồ đồ rồi, ngươi quên. Vi phu thủ hạ liền có cái thư viện, hơn nữa còn ở một cái thiên hạ đệ nhất tài nữ. Mộ Dung Yên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói là làm lớn thư viện, là Sở Tích Linh. Đúng à, nàng ngày sau khẳng định cũng phải bị quan, cho nên đề nghị của ngươi ta đã sớm có ý nghĩ, đồng thời đã bắt đầu áp dụng. Thế nào áp dụng, nhanh cùng chấm nói một chút. Lâm Chân cười xấu xa lấy đem mặt tiến tới, ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi biết. Tiện chết ngươi. Mộ Dung Yên lần nữa trợn mắt chừng một cái, thấy Sạ Nguyệt cùng Không Lưỡi bọn hắn đều rất an ý xoay người, giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng vẻ, cực nhanh tại Lâm Chân trên mặt hôn một cái. Được rồi, mau nói, chấm đã đợi không kịp đâu. Chương 385, Phu Quân, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Chương 385, Phu Quân, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Ấm trong đỉnh, lửa than cháy hừng hực, xua tán đi mùa đông giá lạnh, ngoài đỉnh tuyết động tại nắng ấm chiếu rọi lóe ra nhỏ vụn quang mang, tựa như một chỗ sương bạc. Lâm Chân khí định thần nhàn ngồi trên mặt ghế đá. Mộ Dung Không Lưỡi thân người cong lại, hai tay cung kính bưng lấy chén trà, bước từng bước ngắn tiến lên, đem chén trà nhẹ nhàng đặt Lâm Chân trước mặt trên bàn đá. Lâm Chân có chút đưa tay, đầu ngón tay sờ nhẹ nắp trà, chậm rãi đẩy ra phủ ở mặt nước lá trà, động tác ưu nhã mà thong dong, hương trà lượn lờ bay lên, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ ấm trong đỉnh. Phu Quân, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Mộ Dung Yên nhìn Lâm Chân còn một bộ bình chân như vại dáng vẻ liền trong lòng gấp. Nàng thực sự quá muốn đề cao nữ tính địa vị. Lâm Chân mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, lại lộ ra 10 phần chắc chắn, đầu tiên tự nhiên là lợi dụng báo chí đến dẫn phát dư luận. Bây giờ tờ báo này tại kinh thành thậm chí xung quanh thành trấn đã rất có lực ảnh hưởng, phát hành số lượng nhiều, truyền động phạm vi rộng. Chúng ta nhưng tại trên báo chí đăng báo các loại văn chương, dẫn chứng phong phú, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói cho bách tính, nữ tử cũng có thể học chữ. Không cần ngay từ đầu liền gióng trống khua chiêng tuyên dương nữ tử làm quan, dễ dàng như vậy gây nên bắn ngược, chỉ cần nhường bách tính có cái vào trước là chủ khái niệm, cảm thấy cái này chính sách giống như không có tác dụng gì, nhưng nghĩ kỹ lại, lại hình như có chút dùng, nhất là đối thương nhân ra mà nói. Hắn hơi hơi dừng một chút, nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, ánh mắt xuyên thấu qua lượn lờ nhiệt khí, nhìn về phía Mộ Dung Yên, dường như đang quan sát phản ứng của nàng. Mộ Dung Yên nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt lộ ra suy tư, hiển nhiên đã bị Lâm Chân lời nói hấp dẫn, chuyên chú chờ đợi hắn tiến một bước giải thích. Lâm Chân buông xuống chén trà, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tiếp tục nói, thương nhân khiếu giác từ trước đến nay so với người bình thường muốn nhạy cảm được nhiều, bọn hắn mỗi ngày tại trên thương trường sờ soạn lần mò, am hiểu nhất bắt giữ cơ hội buôn bán. Một khi biết được nữ tử học chữ sau, nói không chừng năng lực gia tộc chuyện làm ăn khai thác mới kính, còn có thể xã giao trường hợp bên trong hiện ra gia tộc nội tình, bọn hắn chắc chắn ý thức được, đó là cái đem hải tử nhà mình bồi dưỡng thành tài tuyệt hảo cơ hội. Đến lúc đó, trong mắt bọn hắn, sinh quê nữ không còn là bồi thường tiền hàng, mà là cũng có thể tỉ mỉ bồi dưỡng, ý thác kỳ vọng trụ cột bước vàng. Phải biết, sĩ nông công thương, đăng ký sơ nghiêm. Thương nhân đời này hy vọng nhất chuyện, chính là trong nhà có thể có cái có thể làm con người. Cho nên bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói đến đây, Lâm Chân giống như đã thấy đám thương nhân tranh đưa nữ nhi nhập học náo nhiệt cảnh tượng, đoán chừng đến lúc đó Sở Tích Linh cũng biết thật cao hứng á, lại thêm nam đệ tử nhập học, không dùng đến mấy năm, làm lớn thư viện chính là toàn thế giới như bức nhất thư viện, nho nhỏ huyên hách môn, căn bản không đáng kể. Mộ Dung Yên khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu, thật là bách tính đối đầu học một chuyện vốn là thờ ơ, nhất là nữ hài tử, bọn hắn thâm căn cố đế cho rằng nữ hài tử học chữ không dùng được, chỉ cần học được lo liệu việc nhà, giúp chồng dạy con liền là đủ. Mong muốn cải biến cái này nhìn quan niệm, nói nghe thì dễ. Lâm Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, dường như sớm đoán được nàng sẽ có câu hỏi như thế, không chút hoang mang giải thích nói, cái này cần chúng ta xảo diệu đi dẫn đường. Bách tính đọc sách, sở cầu vì sao? Đơn giản là vì phong phú tự thân, khoáng đạt tầm mắt, hoặc là kỳ vọng một ngày kia có thể đi đến hoàn lộ, cải biến gia tộc vận mệnh. Đối với nữ tử mà nói, chúng ta có thể cường điệu tuyên dương học chữ có thể tốt hơn điệu tướng phu dạy con. Ngươi muốn, một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông minh hơn người nữ tử, đang dạy con cái, phụ tá trợ phụ lúc, nhất định có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhường gia tộc phát triển không ngừng. Kể từ đó, đã có thể dán vào trong lòng bách tính đối gia đình mỹ mãn, gia tộc thịnh vượng mong đợi, lại có thể lặng yên cải biến bọn hắn đối nữ tử không tài chính là đức cố hữu quan niệm. Mộ Dung Yên trong mắt dần dần có ánh sáng, dường như bắt vân kiến nhật, thấy được một tia hy vọng. Phu quân lời nói rất là, chỉ là chấm không hiểu báo chí, cũng không hiểu dư luận, cái này cụ thể nên như thế nào tại trên báo chí dẫn đạo đâu? Cũng không thể một mặt chống rông thuyết giáo a, đến làm cho bách tính thích nghe ngóng, vui với tiếp nhận mới được. Lâm Chân khẽ gật đầu, ngón tay ở trên bàn vô ý thức vạch thành vòng tròn, suy tư một lát sau nói rằng, chúng ta có thể tại trên báo chí mở chuyên mục, mời một chút có danh vọng học giả, đại nho sáng tác văn trường, giảng thuật cổ kim nội ngoại nữ tử tài học xuất chúng, giúp ích gia quốc cố sự. Nếu như không có vậy thì địa đặt, ta liền biết một cái ví dụ rất tốt, ngươi nghe nói qua Hoa Mộc Lan sao? Không có ai, nàng là làm cái gì? Nếu như không có liền dùng Nhan Nhan tới làm ví dụ. Hiện tại Nhan Nhan là võ tướng, nhưng chức quan rất thấp, chúng ta trước tiên có thể đem nàng cất nhắc lên. Dạng này một vị nắm giữ chiến công hiển hách võ tướng, quân thần tổng không đến mức cự tuyệt ta. Lại nói, có vương gia trợ giúp, bọn hắn chính là muốn cự tuyệt cũng không biện pháp. Sau đó chúng ta lại bịa đặt một chút đi ra, nói ví dụ tiền triều một vị nào đó nữ tử bằng vào học thức, ở gia tộc nguy nan lúc, bày mưu tính kế, hóa giải nguy cơ. Hoặc là tha hương nơi đất khách quê người, nữ tử đọc sách tham chính, nhường quốc gia phồn vinh hưng thịnh. Dùng những này chân thực sinh động thí dụ, nhường bách tính trực quan cảm thụ tới nữ tử tài học lực lượng. Lâm Chân tiếp tục nói, đồng thời, chúng ta còn có thể đăng báo một chút thông tục dễ hiểu phổ cập khoa học văn trường, giới thiệu học chữ đối nữ tử sinh hoạt hàng ngày rất nhiều có ích, như có thể xem hiểu sổ sách, phụ trợ trượng phu kinh thương. Có thể viết thư tín, cùng phương xa thân hữu sướng tự tình nghĩa. Có thể nghiên cứu sách thuốc, chiếu cố người nhà khỏe mạnh. Nhưng bách tính thiết thực nhận thức đến, nữ tử học chữ cũng không phải là xa không thể chạm hy vọng xa vời, mà là thật sự có thể mà sống sống thêm vinh dự kỹ năng. Mộ Dung Yên nghe được liên tiếp gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng tán đồng, như thế rất tốt, chỉ là phu quân nhưng có nghĩ tới. Những học giả kia, đại nho, bọn hắn chịu vì nữ tử phát ra tiếng sao. Dù sao cái này truyền thống quan niệm trói buộc đã lâu, bọn hắn sợ là cũng có chỗ lo lắng. Còn nữa, hiện tại khắp thiên hạ đều là nam tôn nữ thi, đồng nhiên muốn đề cao nữ tính địa vị, coi như nước khác nghe nói, cũng biết ngang ngược ngăn trở. Lâm Chân khẽ nhíu mày, hơi chút trầm ngâm sau nói, đây đúng là nan đề, nhưng cũng không phải là khó giải. Chúng ta có thể theo những tư tưởng kia tương đối khai sáng, vốn có đổi mới ý chí học giả vào tay, hứa lấy trọng kim tạ ơn, hoặc là cho quan to lộc hậu. Tóm lại, tại chúng ta chịu nỗ lực tình huống, nhất định sẽ có người bằng lòng sáng tác. Đối với những cái kia ngoan cố không thay đổi, chúng ta cũng không cần cưỡng cầu, chỉ cần tìm thêm mấy vị khác biệt lưu phái, khác biệt bối cảnh học giả, nhường dư luận hiện ra đang nguyên hóa, dẫn phát bách tính thảo luận cùng suy nghĩ. Một khi thảo luận nhiệt độ lên, dân ý tự nhiên sẽ thôi động càng nhiều người chuyển biến quan niệm. Mộ Dung Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, dường như thở dài một hơi, như thế biện pháp tốt, bất quá phương diện tiền bạc cũng không thể toàn từ chúng ta tới ra a. Lâm Chân cười nhìn nàng. Cô nàng này rõ ràng chính là tham tiền, lại muốn đề cao nữ tính địa vị, lại không nỡ xuất tiền. Nhưng là không có cách nào, ai bảo nàng là chính mình trọng yếu nhất nữ nhân đâu. Chương 386, thiết kế logo chương 386, thiết kế logo. Lâm Chân nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, ngươi cứ yên tâm, những này ta đều đã suy nghĩ qua. Phương diện tiền bạc, ngoại trừ lúc trước nói tới theo ta mang trong kho xuất ra bộ phận, chúng ta còn có thể lại hiệu triệu phú thương quyên tiền. Những cái kia thương nhân đều muốn cho nhà mình hài tử vào học, cho nên ra tay sẽ không móc. Mặt khác chúng ta còn có thể tìm một chút nhiệt tâm hiệu bơn, phường hội tiến hành thương thảo. Bọn hắn ngày bình thường chịu triều đình nhân trạch, giờ phút này để bọn hắn ra phần lực, chắc hẳn sẽ không chối từ. Giáo viên trước mắt không cần lo lắng, có Sở Tích Linh tại, mặt khác lại từ Hàn Lâm viện chọn mấy cái bằng lòng tới, cũng có thể chọn lựa một chút khoa cử thi rất lại tài học không tầm thường văn nhân, tiến hành huấn luyện, để bọn hắn chuyên thụ nữ tử việc học. Liên Lâm Chân đem mọi thứ đều kế hoạch tốt, Mộ Dung Yên vốn trong lòng chịu nặng tảng đá, dần dần rơi xuống. Ai ngờ, nàng cái này cái đầu nhỏ bên trong tràn đầy đều là vấn đề, lại lo âu truy vấn, cho dù chúng ta đem những này bên ngoài điều kiện đều chuẩn bị thỏa đáng, có thể dân gian nữ tử trưởng kỳ chịu truyền thống lễ giáo trói buộc, nội tâm kiếp được, không dám phóng ra cái này cầu học bước đầu tiên, lại nên làm như thế nào là tốt. Phu quân, đây chính là chấm mộng tưởng, ngươi nhất định phải giúp chấm thực hiện. Lâm Chân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, nhẹ lời an ủi, cái này đơn giản hơn, cũng trước đó như thế. Báo chí tại tuyên dương nữ tử đọc sách có ích đồng thời, cũng có thể đăng một chút cổ vũ nữ tử dũng cảm truy cầu tri thức, đột phá bản thân văn trường, dùng ấm áp hữu lực văn tự cho các nàng dũng khí. Tựa như giảng thuật một chút xuất thân bình thường nữ tử, như thế nào vượt qua nội tâm sợ hãi, đi vào học đường, cuối cùng cải biến chính mình vận mệnh cố sự, để các nàng cảm động lây, nhận cổ vũ. Một phương diện khác, chúng ta có thể ở các nơi tổ chức một chút cỡ nhỏ nữ tử đọc sách chia sẻ sẽ, mời một chút đã biết chữ đọc sách nữ tử tham gia, chia sẻ các nàng tại học tập quá trình bên trong thu hoạch cùng khoái hoạt, cùng tri thức vì bọn nàng sinh hoạt mang tới cải biến. Nhưng những cái kia còn đang do dự nữ tử tận mắt thấy đọc sách bị lực, từ đó kích phát trong các nàng tâm khát vọng. Mộ Dung Yên nhãn tỉnh sáng lên, nói tiếp, cái chủ ý này không tệ, hơn nữa chúng ta còn có thể tại chia sẻ sẽ lên chuẩn bị một chút xinh đẹp tinh xảo thư tịch, văn phòng phẩm xem như phần thưởng, ban thưởng cho những cái kia biểu hiện tích cực, có chuyện nhờ học ý nguyện nữ tử, hấp dẫn càng nhiều người tham dự. Lâm Chân mỉm cười gật đầu khen ngợi, không tệ, ý tưởng này rất hay. Kể từ đó, đã có thể cổ vũ nữ tử dũng cảm phóng ra bước đầu tiên, lại có thể tại dân gian tạo nên một loại tích cực dốc lòng cầu học không khí. Còn nữa, chúng ta chọn phái đi nhân thủ thích hợp, đi các nơi mở rộng nữ học, hơn nữa nhất định phải chọn lựa những cái kia thái độ thân hòa, giỏi đoán ý người, lại biết do nữ học ý nghĩa người, để bọn hắn xâm nhập đường phố, nông thôn, cùng bách tính kiên nhận khai thông, hiểu rõ các nàng lo lắng, từng cái hóa giải. Dân gia, nữ tử tự nhiên nữa thích học tập, mà nữ tử địa vị cũng liền đề cao. Nói đến đây, Lâm Chân cưng chiều bóp bóp Mộ Dung Yên kia tinh xảo cái mũi nhỏ, lần sau nhưng không cho như thế lộ mãng rồi à, mọi thứ phải nghĩ lại mà làm sao, tính trước làm sao, không thể như hôm nay dường như làm ẩu, ngươi có biết hay không, ngươi trêu ra phiền toái đợi chút nữa còn phải ta đi cấp ngươi chửi đi. Ngươi mới chửi đi đâu? Mộ Dung Yên khuôn mặt đỏ lên, trong lòng xác thực vô cùng ngọt ngào. Có dạng này một người đàn ông vì chính mình ở phía trước đỉnh lấy, nàng cái gì còn không sợ. Hàn phong lạnh thấu xương, kinh thành bị một tầng thật dày hàn ý bao phủ, trên đường phố người đi đường che kín quần áo, vội vàng mà đi, thở ra nhiệt khí trong nháy mắt hóa thành sương mù màu trắng, tiêu tán tại băng lanh trong không khí. Lâm Chân thân mang một bộ giày đặc màu đen cơ bảo, bên ngoài khoác tuyết trắng áo lông chồn, đầu đội lông chồn ấm mũ, bước ra ấm đỉnh một phút này, lạnh thấu xương gió bấp như dao cắt giống như đập vào mặt, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn nắm thật chặt trên người quần áo, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xám xịt, bước nhanh hướng ngoài cung đi đến. Hắn cố ý không có ngồi xe ngựa, mà là dọc theo đường lớn tiến lên, dưới chân bàn đá xanh đường che một tầng miếng băng mỏng, đi có chút trượt, hắn không thể không thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia bởi vì tuyết động hóa tan lại đông kết mà thành băng lăng. Đồng nhiên, một hồi tiếng huyên náo truyền vào trong tai, phá vỡ quanh mình lãnh tịch. Phụ trương, phụ trương, làm lớn nhật báo tin tức mới nhất, lại bộ lang trung tham ô nhận hối lộ, đã bị anh minh thần võ bệ hạ kề biên tài sản, chỗ chép tiền tham ô dùng để vì bách tính tu sửa phong ốc. Phụ trương, phụ trương, một đứa bé trai thanh âm càng vang dội, hắn đứng tại góc đường, đưa tờ báo trong tay, khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đến đỏ bừng, lại vẫn không giảm nhiệt tình, báo chí trong gió rét rầm rầm rung động. Dân chúng chung quanh nhóm nghe tiếng tụ lại đã qua, ngươi một lời ta một câu nghị luận, lại có tham quan té ngựa a. Ha 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 ha, ta dân chúng thời gian càng ngày càng tốt ta. Cũng không phải thế nào, mấy cái này đáng chết tham quan, liền nên nhường bệ hạ thật tốt điều tra thêm. Đừng nhìn bệ hạ là nữ tử, nhưng cổ tay cường ngạnh, đối bách tính tốt không lời nói. Ai, chúng ta rốt cục có thể được sống cuộc sống tốt ta. Bệ hạ và thuế. Lâm Chân khỏe miệng có chút dương lên, nhìn thấy bách tính đối báo chí như thế chú ý, đối với mình gắng sức phát triển báo nghiệp quyết tâm càng thêm kiên định. Hắn nghiêng người xuyên qua đám người, tiếp tục hướng phía tòa báo đi đến. Tòa báo chỗ hẻm nhỏ, lúc này lộ ra càng thêm quận cũ kẽ. Trên mặt đất tích lấy thật mỏng một tầng tuyết, bị qua lại người đi đường dẫm đạp sau, biến lầy lội không chịu nổi. Lâm Chân cẩn thận từng ly từng tí tránh đi nước bẩn, bước nhanh đi vào tòa báo sân nhỏ. Viện tử lý cây cối sớm đã rút đi cành lá, chọc thân cảnh trong gió rét run lẩy bẩy, ngẫu nhiên có vài miếng khô cạn lá cây, trong gió đánh lấy xoáy bay xuống. Một mực phụ trách báo chí khắc bản công bộ lang trung Triệu Khải Văn sớm đã đợi tại viện tử lý. Hắn mặc một thân nặng nghề quan phục, vẫn quắng đến gương mặt đỏ bừng, càng không ngừng dậm chân xoa tay. Thấy Lâm Chân đến, vội vàng tiến lên đón, tại trên mặt tuyết quỳ gối hành lễ, hạ quan Triệu Khải Văn bái kiến thế tử. Lâm Chân đưa tay đem Triệu Khải Văn đỡ dậy, ánh mắt lo lắng nói, mau dậy đi, như vậy rất lạnh, không cần đa lễ. Chúng ta tranh thủ thời gian vào nhà nói chuyện. Cái này Triệu Khải Văn xem như Lâm Chân một tay để bạt đi lên, cho nên đối Lâm Chân vô cùng trung thành. Hai người vội vàng đi vào trong nhà, trong phòng mặc dù mọc lên lửa than, nhưng như cũng khó mà xua tan hàn ý, trên cửa sổ kết lấy thật dày băng hoa, đem thế giới bên ngoài ngăn cách ra, chỉ lộ ra ánh sáng mông lung sáng. Lâm Chân tại một trương dựa vào lửa than hơi gần trên ghế ngồi xuống, trà sắt cóng đến hơi choáng hai tay, đi thẳng vào vấn đề, Khải Văn à, hôm nay ta tới là vì chuyện tờ báo. Bách tính hiện tại nhu cầu cấp bách tin tức mới cùng quan niệm, chúng ta báo chí phát hành lượng hiện tại như thế nào? Về thế tử, báo chí hiện tại mỗi ngày có thể bảo chứng 1000 bản phát hành lượng. Ân, đầy đủ, kinh thành bản thân cũng không lớn, biết chữ bách tính cũng không nhiều, này 1000 phần đoán chừng cũng là những cái kia văn nhân sĩ tử đang nhìn. Hôm nay ta chuẩn bị cho chúng ta báo chí thiết kế logo. Triệu Khải Văn khẽ gật đầu, vẻ mặt chăm chú, nhưng cũng khó nén trong mắt hoang mang, thế tử nói cực phải, chỉ là lầu nãy câu, là cái gì? Lâm Chân bưng lên trên bàn trà nóng, khẽ nhấp một cái, ấm ấm người tử, chậm rãi giải thích nói, cái này logo liền giống với người chiêu bài. Chúng ta báo chí, ngày sau phải có một cái dấu hiệu đặc biệt, bách tính vừa nhìn thấy nó, liền biết là chúng ta báo chí, có thể lưu lại khắc sâu ấn tượng. Về sau mặc kệ là tại kinh thành, vẫn là tại xa xôi nông thôn, chỉ cần dấu hiệu này vừa xuất hiện, đại gia liền biết, đây là truyền lại tin tức, truyền bá tư tưởng cửa sổ. Chương 387, đừng cứng rắn khen được hay không? Chương 387, đừng cứng rắn khen được hay không? Triệu Khải Văn bừng tỉnh hiểu ra, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, thì ra là thế. Đại nhân chủ ý này diệu à, chỉ là hạ quan không hiểu như thế nào thiết kế nhãn hiệu à, có phải hay không nên mời họa sĩ đến? Lâm Chân nhếch miệng lên, không cần, ta trước đơn giản họa một cái, sau đó ngươi nhường họa sĩ dựa theo tỷ lệ thu nhỏ, lại để cho công nhân điêu khắc thành bản dở, in ấn tại báo chí góc trái trên cùng là được. Lâm Chân đưa tay cầm qua giấy bút trên bàn, trải tại trước mặt. Lúc này, một hồi hàn phong gào thét lên theo khe cửa tiến vào, thổi đến trang giấy xa xa rung động, lửa than cũng đi theo chập chờn, quang ảnh trong phòng lắc lư. Lâm Chân ổn ổn tâm thần, chấm đầy mực đậm, trên giấy rơi xuống thứ nhất bút. Theo bút pháp đi khắp, một cái phượng hoàng hình dáng dần dần hiện hiện. Tại cái này băng thiên tuyết địa vào đông, dưới ngòi bút phượng hoàng lại tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Đầu của nó cao, kim quan tại u ám trong phòng tựa hồ cũng tản ra quang mang, hai con ngươi sáng tỏ sắc bén, lộ ra vương giả uy nghiêm. Phượng hoàng cái cổ thon dài ưu nhã, tại băng thiên tuyết địa không khí làm nổi bật hạ, càng lộ vẻ linh động. Lông vũ lấy tinh tế tỉ mỉ bút pháp tỉ mỉ miêu tả, mỗi một cây đều chuẩn bị rõ ràng, màu mực đậm nhạt biến hóa, nhường lông vũ dường như có cảm nhận. Xuê hai cánh, rộng lớn hữu lực, cánh bên trên lông vũ tầng tầng lớp lớp, đôi phượng kéo sau lưng, thon dài mà phiêu dật, lông vũ hiện lên hình giọt nước tản ra, tựa như linh động hỏa diễm, là cái này băng lãnh phòng thêm mấy phần ấm áp. Lâm Chân gác lại bút lông, nhìn xem họa bên trong phượng hoàng. Họa đến mặc dù tốt, nhưng là còn xa xa không kịp danh gia chi tác, bất quá đại khái là ý tứ này. Triệu Khải Văn tiến lên trước, nhìn chằm chằm họa tác, thấy nhìn không chuyển mắt, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, kích động nói rằng, thế tử cái này họa kỹ quả thực thần. Cái này lông vũ, đầu này, thân thể này, quả thực chính là thần tích a. Lâm Chân trợn mắt chừng một cái, đừng cứng rắn khen được hay không? Có được hay không chính ta không biết rõ. Hắc 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 hắc. Triệu Khải Văn rất chân chó xoa xoa đôi bàn tay. Lâm Chân khẽ bước cằm, nói tiếp, đợi lát nữa ngươi liền đi tìm kinh thành đứng đầu nhất họa sĩ, để bọn hắn đem cái này phượng hoàng theo tỷ lệ thu nhỏ, cần phải tinh chuẩn trở lại như cũ mỗi một chỗ chi tiết. Về sau, lại tìm tốt nhất thợ điêu khắc phó, đem nó điêu khắc thành ấn bản. Về sau mỗi kỳ báo chí đều muốn ở bên trái bên trên sừng in lên cái này phượng hoàng nhãn hiệu. Triệu Khải Văn liên tục gật đầu, đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định làm tốt việc này. Chỉ là cái này trời đông giá rét, tìm họa sĩ, thợ điêu khắc phó chỉ sợ không dễ, bất quá hạ quan chắc chắn nghĩ hết biện pháp, vượt qua khó khăn. Tốt, chờ ngươi đều an bài tốt về sau đến ta phụ thượng, ta cho ngươi thêm an bài sự tình khác. Là, Hồng Lư tự có chuyên môn tiếp đại sứ nước ngoài thần dịch trạm, cũng có cung cấp sứ nước ngoài thần làm việc biệt viện. Biệt viện có thể hiểu thành đại sứ quán, chính là sứ nước ngoài thần trú đóng ở nơi này, tất cả phí tổn từ bọn hắn quốc gia chính mình gánh vác, chuyên môn phụ trách giữ gìn tại kiến quốc buồn quốc người vấn đề an toàn. Bất quá từ khi đánh xong cầm, Huyền Hách môn hiện thân, Lâm Chân liền khai thác cơ hồ đồng đẳng với bế quan tòa cảng chính sách, nhưng cũng không phải hoàn toàn phong bế, ngoại trừ cố định mấy cái bến cảng mở ra bên ngoài, vùng ven sông địa khu cũng có mở ra thành thị. Điểm này chủ yếu là lo lắng buồn quốc thương phẩm hàng đế, mà ngoại quốc thương phẩm lại vào không được, cho nên mới cố ý mở ra, bất quá coi như mở ra, nước khác thương nhân là tiến kiến quốc cũng là cần tầng tầng đề ra nghi vấn cùng thẩm tra. Huyền Hách môn thế lực quá lớn, khó lòng phòng bị, không thể kịp được Lâm Chân phất lở. Lâm Chân mang theo Hầu Xuân cùng mấy tên hộ vệ, tại không có nhiệt độ mặt trời dưới đáy đi thong thả, trực tiếp đi vào Hồng Lư tự. Hồng Lư tự khanh Tôn Sơn Hải là tiền triều lão thần, cũng là mập mạp tùy tùng chó săn Tôn Vũ gia gia, bất quá lao đầu này không xếp hàng, hai mươi mấy năm tại trên cương vị không được tiến thêm, nhưng cũng cẩn trọng, mười phần chịu tôn trọng. Lâm Chân tới thời điểm cùng lão gia tử lên tiếng chào. Trong lầu cát, Lâm Chân thở dài nói, Tôn đại nhân luôn luôn vừa vặn rất tốt. Tôn Sơn Hải thả tay xuống bên trong hồ sơ, ngẩng đầu thấy là Lâm Chân, lập tức lộ ra giản mua khuôn mặt tươi cười, thế tử, ngài sao lại tới đây? Hạ. Lâm Chân khoát khoát tay, ngồi ấm trên giường, lập tức có tạp dịch lấy ra hỏa lô ấm áp lọ sưởi tay đưa cho hắn. Lâm Chân cuộn lại chân, nói rằng, ta nhìn hôm nay khí trời tốt, liền đi ra đi một chút, thuận tiện có chuyện muốn tìm Hàn Quốc đại sứ. Kim Tuấn Hy. Ha ha ha, tên kia mấy ngày gần đây nhất đi sớm về trễ, cũng không biết đang bận cái gì. Tôn Sơn Hải rất khách khí, mời Lâm Chân thưởng thức trà, thiên về một bên trà một bên nói Kim Tuấn Hy chuyện. Lâm Chân hỏi, a, hẳn là Tôn đại nhân biết hắn đang bận cái gì. Cái này thật đúng là không biết rõ, chú làm đại sứ đều là có tự do. Bình thường tùy ý xuất nhập, chúng ta sẽ không nhiều hơn để ra nghi vấn. Là như thế này, bất quá hôm qua hắn nhưng là tới ta phụ thượng đi, đưa ra phải dùng chúng ta rượu sái đổi bọn hắn quan sát, ta cảm thấy cái này mua bán có chút ý tứ. Tào Chiêu thời điểm ngươi cũng nhìn thấy, vậy hạ đối với cái này rất quan tâm, cho nên ta tự mình đến đây chuẩn bị tìm Kim Tuấn Hy nói chuyện. Thế tử, tha thứ hạ quan nói thẳng. Cái này Kim Tuấn Hy cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, hơn nữa bọn hắn Hàn Quốc người luôn luôn giỏi về ăn cắp, năm ngoái càng là đem chúng ta đặc sản bánh trưng nói là bọn hắn đặc sản, còn bàn lộng thị phi làm ra đến cái gì sách lịch sử. Tướng toàn thế giới chứng minh, giống có bệnh dường như. Cái này rượu sái nếu là lưu truyền đến bọn hắn quốc gia, à, đoán chừng cũng thành bọn hắn sản xuất. Lâm Chân đối với cái này kỳ thật cũng không quan tâm. Rượu sái phối phương cùng sản xuất phương pháp chỉ có chính mình cùng sở tích linh biết, Hàn Quốc người muốn trộn, tối thiểu cũng phải là trăm năm về sau, còn phải nói cái này 100 năm bên trong hàng ngày có người suy nghĩ mới được. Rượu sái là ai nhà, ta cũng không phải rất để ý, ta chú ý là quan sát. Người cũng biết, mặc dù đông bắc bên kia đã phát hiện quặng sắt có rất nhiều, nhưng bây giờ là mùa đông, trời đông giá rét, thổ địa căn bản đào không ra, chớ nói chi là khai sơn. Mà khu đang phát triển bên kia vừa vội cần đại lượng gang, cho nên ta mới đáp ứng giao dịch này. Thế tử tự nhiên có thế tử cân nhắc, hạ quan không tiện lắm miệng. Chỉ là ngài muốn gặp Kim Tuấn Hy đoán chừng phải chờ một chút, hắn bây giờ không có ở đây Hồng Lư tự. Không đổi, ta không tìm hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ đi tìm ta. Lâm Chân quan sát buồng lò sưởi bên ngoài, Hồng Lư tự nhân viên công tác lui tới, xử lý các loại việc vặt vãnh. Hiện tại có bao nhiêu ngoại quốc quan viên tại Hồng Lư tự? cơ bản đều tại, chính là Tần Quốc còn chưa tới.
Tần Quốc? Bọn hắn vì cái gì không đến?
Chúng ta có quan viên trú đóng ở nước khác sao?
Không có, chính chúng ta thổ địa còn không quản được đâu, không có những cái kia nhàn quan đi ngoại quốc.
Về phần ngài nói Tần Quốc vì cái gì không đến, hạ quan cũng không biết, dù sao bọn hắn không đến, chúng ta cũng sẽ không cứng rắn đi mời.
Lâm Chân cầm lấy tẩu hút thuốc, dùng cây châm lửa nhóm lửa toát một ngụm. Một miệng lớn khói đặc phun tới, thấy Tôn Sơn Hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Thế tử đây là vật gì tốt?
Lâm Chân cười xấu xa nói, thế nào?
Ngươi đến một ngụm.
Lâm Chân đều tại dùng đồ vật vậy khẳng định là đồ tốt ta, Tôn Sơn Hải không muốn quá nhiều, thuốc lá túi tiếp tới.
Chương 388, cảm tạ thư hữu tứ nhất tứ.
Khen thưởng bảy văn học vòng nguyệt quế chương 388, cảm tạ thư hữu tứ nhất tứ.
Khen thưởng bảy văn học vòng nguyệt quế cái này hút thuốc người à, cơ bản đều là theo hiếu kỳ bắt đầu.
Giống Lâm Chân thân phận như vậy địa vị người, đều tại mãnh đột nhiên hút thuốc lá, kia cùng hắn thân phận địa vị chênh lệch nhiều như vậy Hồng Lư Tự Khanh, như thế nào không giống nếm từ đâu.
Triệu Khải Văn thuốc lá túi cái nổi tiếp nhận đi, lật qua lật lại nhìn nhìn, thiếu đốt lên thuốc lá đều suýt nữa rơi tại ấm trên giường.
Lâm Chân vội vàng nói, ai ai ai, đừng điều tới a, cẩn thận bỏng tới.
Thế tử, đây rốt cuộc là thứ gì?
Nhìn,
rất đặc biệt, chẳng lẽ loại này sương mù hút lấy đối thân thể rất tốt sao?
Không, đối thân thể vô cùng không tốt.
Vậy ngươi còn Triệu Khải Văn vẻ mặt không tin.
Đối thân thể chênh lệch ngươi còn có thể hút?
Lừa gạt vì đâu?
Triệu Khải Văn không tin tả, dùng khăn tay xoa xoa khói miệng, một trường lão miệng mân mê đến, không đợi ngậm lấy liền bị khói miệng bên trong xuất hiện sương mù sặc đến liên tục ho khan.
Khụ 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 khụ.
Thế tử, cái này thứ gì a, nhanh trả lại cho ngươi.
Triệu Khải Văn đã lớn tuổi rồi, đột nhiên hút thứ này khẳng định chịu không được, ho khan hơn nửa ngày mới chậm tới.
Lâm Chân cười đem tẩu hút thuốc điêu tiến miệng bên trong, rút một miệng lớn, bốc khói lên sương mù nói, ha ha ha, ta nói đúng thân thể không tốt, ngươi còn không tin.
Được, đã Kim Tuấn Hy không tại, vậy ngươi thay ta cho hắn lời nhắn, đã nói lên sáng sớm hướng, Kim Loan Điện bên trên thấy.
Vậy hạ muốn đích thân giám sát ký tên hiệp ước.
Là, thế tử.
Sau khi về nhà Lâm Chân bắt đầu phát thảo hiệp ước, đối nước khác thương nhân, tôi tớ không thể bảo thành chuyện này ngậm miệng không nói, liền nói mỗi đàn rượu sái đổi tinh thiết trăm cân. Đây đã là giá trên trời, sát tại Hàn Quốc căn bản cũng không đáng tiền, nhưng rượu sái thật là 100 lượng bạc một vò già trẻ không gạt. Đương nhiên, đây là bán cho phú thương cùng quốc tế bạn bè giá cả, nhà mình Lâm Chân bình thường đều là rất lớn vương, giống mập mạp nhà, Lô Đức Hào nhà cơ bản đều là tặng không, những quan viên kia muốn uống cũng đều là giảm còn 50
lượng bạc một vò rượu, bọn hắn không chỉ có uống đến lên, thậm chí Lâm Chân còn có thể dương dương kiếm 48-2.
Viết xong về sau, mặt trời cũng liền xuống núi, Lâm Chân đứng tại phía trước cửa sổ suy nghĩ buổi sáng ngày mai chuyện, rất nhanh hoán bích bưng tới đồ ăn.
Lâm Chân cơm tối ở giữa nói cho Tình Văn không thể lại ra ngoài, bụng càng ngày càng lớn, nếu là lấy giữ thai làm chuẩn.
Tình Văn mặc dù không mấy vui vẻ, nhưng ngẫm lại chính mình ở nhà cũng có thể giúp bận bịu an bài đại hôn chuyện, thế là liền bằng lòng.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Lúc đầu có chuyện, nhưng không cho biết.
Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa hé dạng.
Quân thần thân mang triều phục, tay áo đồng bền, nện bước trang trọng bộ pháp từ từ đi vào Kim Loan Điện.
Vừa mới bước vào cửa điện, đám người liền cảm giác cảnh tượng trước mắt cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, dường như ngộ nhập một cái thế giới khác. Chỉ thấy kia nguy nga trên đài cao, nguyên bản tượng trưng cho trí cao hoàng quyền long ỷ lại không cánh mà bay, thay vào đó là một trường tạo hình xinh đẹp tinh xảo phượng ghế dựa. Ghế dựa thân toàn thân lấy gỗ trầm hương chế thành, tản ra ung dung hoa mai, trấn an lòng người. Chất gỗ hoa văn dường như thiên nhiên hình thành phượng hoàng ngũ văn, tinh tế tỉ mỉ mà trôi chảy. Trên ghế dựa, một cái kim phượng ngẩng đầu dương cánh, muốn xông cửu tiêu, kim phượng hai con ngươi lấy hồng ngọc khảm nạm, tại ánh sáng nhạt bên trong lóe ra uy nghiêm chi quang, dường như đang quan sát lấy triều đình chúng sinh.
Phượng vũ thì lại lấy lá vàng tinh tế gián liền, mỗi một phiến đều lóe ra hào quang óng ánh, dường như có thể vạch phá bầu trời.
Đôi phượng bốn lượn mà xuống, cùng ghế dựa tỏa tương liên, đúng như kim phượng rơi vào đám mây, ngồi ngay ngắn ở triều đình này cao vị.
Lại nhìn kia long án, cũng đã đổi lại phượng án.
Án mặt rộng lớn, lấy vân mẫu lót đá liền, tại dưới ánh mặt trời lóe ra ngũ thải quang mang, đúng như phượng hoàng trên thân hoa mỹ vũ y án bên cạnh khảm nạm lấy một vòng tinh mịn kim phượng phù điêu, bọn chúng thân hình tiểu xảo, lại không giảm thần vận, hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc mở mắt nhìn chăm chú, bảo hộ lấy một phương này lý chính chi địa.
Trên bàn trưng bày bút mực giấy nghiên, cũng đều ấn khắc lấy phượng hoàng đồ án, ngay cả kia cái trận giấy, đều tạo hình thành tiểu xảo phượng hoàng bộ dáng, linh động mà tinh xảo.
Trong lúc nhất thời, quần thần hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc.
Mấy vị quan viên kìm nén không được trong lòng kinh ngạc, có chút những người châu đầu ghé tai lên.
Vậy hạ đây là đang làm cái gì?
Lại từng chút tiêu trừ long nguyên tố, như thế làm việc trước nay chưa từng có a.
Nghe nói bệ hạ gần đây còn đổi phương bảo, cái này có thể kỳ, hoàng đế từ xưa đến nay không đều nên thân mang long bảo sao?
Cử động như vậy, chẳng lẽ muốn vi phạm tổ tiên quy chế?
Ừ, ta nhìn bệ hạ cử động lần này thật sự là lớn bất kính.
Long chính là ta làm lớn lập quốc căn bản, là hoàng quyền biểu tượng, gánh chịu lấy liệt tổ liệt tông phù hộ cùng vinh quang, nàng một giới nữ lưu, sao dám như thế tùy ý làm vậy?
Đúng vậy a, vương đại nhân nói cực phải.
Bệ hạ như vậy hành vi, chẳng lẽ muốn loạn ta làm lớn căn cơ?
Chúng ta an lộc của vua, trung quân sự tỉnh, có thể nào trơ mắt nhìn xem tổ tông quy chế bị dẫm đạp?
Nghe nói vài ngày trước, bệ hạ còn đem làm việc chi địa rời đến Phượng Minh Cung, kia cung trong khắp nơi đều là phượng hoàng đồ án, đây rõ ràng là muốn đem long hoàn toàn bứt bỏ a.
Chúng ta thân là thần tử, nếu không tiến hành quyết can, ngày sau có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông?
Lâm Chân đứng tại quần thần phía trước nhất.
Lâm Chấn Tiên hôm nay muốn tuần sát quân doanh, cho nên không đến. Hắn một thân một mình đem quần thần phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng tự đủ, Yên Nhi vẫn là quá gấp há như vậy dòng chống thua chiêng cải biến Kim Loan Điện. May mắn có ta cho hắn lợi ấy, nếu không quần thần liền phải tạo phản. Không bao lâu, một hồi hoàn bội đinh đương thanh âm truyền đến, phá vỡ trên triều đình không khí vi diệu. Mộ Dung Yên tại một đám cung nữ chen chúc hạ, tự phượng hoàng sau tấm bình phong chậm chậm đi ra. Nàng hôm nay trang phục cực kỳ long trọng, một bộ phượng bào lên đất, đỏ như liệt hỏa, dường như thiêu đốt giáng chiều. Phượng bào phía trên, tơ vàng thêu thành phượng hoàng lít nha lít nhít, hình thái khác nhau, hoặc bay lượn chân trời, cất giọng ca vàng, hoặc thân mật giao cái cổ, nhu tình mật ý hoặc vỗ cánh muốn bay, muốn phá thương cùng. Mỗi một cái phượng hoàng ánh mắt đều lấy mượt mà chân châu tô điểm, tại kia sáng chết xa hạ, lóe ra ôn nhuận mà cao quý quan trạch. Phượng trào sắc nhọn, nắm chắc vào mặt, hiện lộ rõ ràng cộng sự cùng uy nghiêm. Đầu đội mũ phượng càng là xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân, minh châu sáng chói như sao, tô điểm ở giữa, chính giữa cái kia ngẩng đầu phượng hoàng, lấy phỉ thúy điêu khắc thành, bích ngọc thông thấu, dường như có sinh mệnh đồng dạng, ngạo nghệ đứng thẳng tại quan đỉnh. Trên cổ của nàng, một chuỗi tràng hạt tản ra ánh sáng dịu dịu, tràng hạt phía trên điêu khắc tinh tế phượng hoàng đồ đằng, mỗi một cái phượng hoàng đều dường như đang thì thầm nỉ non, nói thần bí chúc phúc. Lâm Chân há to miệng, cái này mẹ nó cũng quá sốc nổi đi, đem ngọc cùng vàng đều xuyên trên thân. Yên Nhi a Yên Nhi, ngươi liền không chê nặng sao? Mộ Dung không lưỡi cao giọng hô, bệ hạ giá lâm. Quần thần nghe vậy, không dám thất lễ, nhao nhao vung lên quan bảo và áo, quỳ xuống đất dập đầu, cùng kêu lên hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mộ Dung Yên có chút đưa tay, giọng lượng vượng bảo tùy theo nhẹ nhàng buông lời, dáng vẻ ngàn bạn nói, ái khanh bình thân. Thanh âm thanh thuy êm tai, đúng như vượng hoàng vu phi, lại dẫn mấy phần bẩm sinh uy nghiêm. Quần thần tạ ơn đứng dậy, trong tay lại vẫn thỉnh thoảng bụng trộm nhìn về phía Mộ Dung Yên, nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu nặng. Mộ Dung Yên ngồi phượng trên ghế nhìn về phía Lâm Chân, hai người ánh mắt giao hội, ngầm hiểu ý mỉm cười. Nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Chân làm báo cáo, một vị ngôn quan liền đứng ra, phá vỡ này nháy mắt tiến tĩnh. Chương 389, cảm tạ thư hữu tứ nhất tứ. Khen thưởng bảy văn học vòng nguyệt quế, 2, chương 389, cảm tạ thư hữu tứ nhất tứ. Khen thưởng bảy văn học vòng nguyệt quế, 2, người này tên là Chu Chính. Làm lấy cương trực không thiên vị, không sợ quyền quý chứ danh. Giờ phút này, hắn sát mặt đỏ lên, trong mắt lộ ra một cố quyết tuyệt chi khí, tiến lên một bước, quỳ xuống đất dập đầu nói, "Vậy hạ, vi thần có một chuyện không rõ, ngài thân làm nhất quốc chi quân, vì sao thân mang phượng bảo mà không phải long bảo? Cử động lần này liên quan đến tổ tông thành pháp, mong rằng bệ hạ chỉ rõ." Nói xong, hắn cái chán kề sát mặt đất, chờ đợi Mộ Dung Yên trả lời. Trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Yên, hoặc lo lắng, hoặc hiếu kỳ, hoặc đợi lấy xem kịch vui. Mộ Dung Yên khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui, nhưng thoáng qua liền mất. Bởi vì nàng biết, hôm nay khẳng định là muốn cho quần thần giải thích, cho nên nàng cũng đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Mộ Dung Yên nhẹ nhàng háng giọng một cái, ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua mỗi một vị đại thần, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị ái khanh, chấm hôm nay thân mang phượng bảo, cũng không phải là tâm huyết dâng trào, cũng không phải cố ý vi phạm tổ tông quy chế. Chấm tự nhỏ, liền trong gia tộc thường lấy phượng bảo, tại ta mà nói, phượng hoàng không chỉ có là tưởng thụy hiện ra, càng gánh chịu lấy gia tộc trưởng bối đối ta mong đợi cùng bảo hộ. Về sau, bởi vì tình thế bức bách, chấm nữ giả nam trang đăng cơ, không thể không phụ thêm long bảo, ẩn nấp thân phận, lấy ổn triều cương." Nói đến chỗ này, Mộ Dung Yên hơi hơi dừng một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tương cảm, tiếp tục nói, "Bây giờ, chấm đã ổn thỏa hoàng vị, làm lớn hương thịnh phồn vinh, chấm coi là thời điểm nhường chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, trở về bản tâm. Phượng hoàng ngũ phi, cùng reo vang bang bang, phượng hoàng chính là cát tượng, hài hòa, phồn vinh biểu tượng, chấm lấy phượng bảo, ý tại cầu nguyện ta làm lớn như phượng hoàng niết bàn, tại cái này thịnh thế bên trong tiến thêm một bước, vĩnh hưởng thái bình. Còn nữa, cái này phượng bảo phía trên mỗi một kim châm mỗi một tuyến, đều ngưng tụ đám thợ thủ công tâm huyết, nó gánh chịu chính là chấm đối làm lớn bách tính mong đợi, đối tương lai triển vọng." Thanh âm của nàng trầm ổn hữu lực, nói năng có khí phách, tại Kim Loan Điện bên trong tiếng vọng, đám người nghe đến mê mẩn, nghi ngờ trên mặt dần dần rút đi. Nhưng ai biết, Mộ Dung Yên lần này giải thích, cũng không như nàng mong muốn bình địa hơi thở chúng nộ, ngược lại giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, nhường quần thần càng thêm xúc động phẫn nộ. "Bệ hạ, ngài lần giải thích này, chúng thần thực khó tán đồng." Chu Chính trực tiếp đứng lên, hai tay run rẩy chỉ vào Mộ Dung Yên, "Long bảo chính là hoàng quyền chính thống chi biểu tượng, gánh chịu lấy ta làm lớn mấy trăm năm truyền thừa, há lại nói đổi liền có thể đổi. Ngài hôm nay lấy phượng bảo, ngày khác có phải hay không còn muốn đổi quốc hiệu, dễ tổ tông? Cái này khiến thiên hạ bách tính như thế nào đối đãi ta làm lớn hoàng thất, như thế nào tin phục ta làm lớn triều đình?" Hắn càng nói càng kích động, hốc mắt phiếm hồng, trên trán nổi gân xanh, phảng phất tại bảo vệ thế gian thần thánh nhất đồ vật. "Đúng vậy a, bệ hạ." Một vị khác trẻ tuổi nóng tính ngôn quan ngay sau đó phụ hòa nói, "Tổ tông thành pháp, không thể tùy tiện sửa đổi. Ngài thân làm nhất quốc chi quân, vốn nên lấy mình làm gương, tuân theo tổ huấn, bây giờ lại dẫn đầu phá hư quy củ, cái này khiến chúng ta thần tử như thế nào làm việc? Như người người đều có thể tùy ý vi phạm quy củ, làm lớn triều đình há không lộn xộn, quốc gia há không loạn căn cơ?" Thanh âm của hắn bén nhọn mà cao vút, trong điện ông tác hưởng, khắp khuôn mặt là đau lòng nhức óc biểu lộ. "Bệ hạ, thần nghe nói ngài gần đây rất nhiều cử động, không chỉ có đổi long ỷ, long án, còn đem làm việc chi địa rời đến Phượng Minh Cung, cái này một hệ liệt hành vi, rõ ràng là tại hướng thế nhân tuyên cáo ngài đối long vứt bỏ, đối truyền thống miệt thị. Thần lo lắng, cứ thế mãi, dân tâm bất ổn, quốc đem không quốc ca. Bệ hạ, chẳng lẽ lại ngài là thụ gian nhân hoặc là yêu đạo mê hoặc?" Mộ Dung Yên lặng lặng nghe quần thần chỉ trích, sắc mặt dần dần biến âm trầm. Nàng không nghĩ tới, chính mình nỗi khổ tâm, lại bị quần thần hiểu lầm đến tận đây. Nàng cầm thật chặt nắm đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Lâm Chân ở một bên thấy thế, trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Hắn biết rõ Mộ Dung Yên giờ phút này tình cảnh gian nan, nhưng nếu muốn mở miệng hỗ trợ, sẽ chỉ làm Bách Quan càng thêm phản cảm. "Yên Nhi a Yên Nhi, ngươi chừng nào thì mới có thể không như thế lộ mạng a?" Mộ Dung Yên hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Chân, nhưng lần này trong mắt nàng không có hôm qua mong đợi, mà là kiên định không thay đổi. Nàng liên phải nhìn xem, chính mình lấy nữ tử chi thân lên đỉnh đại vị, đến tột cùng có thể hay không chấn trụ bọn này quan viên. "Chư vị ái khanh, chấm hiểu các ngươi lo lắng, nhưng chấm làm ra tất cả đều là vì làm lớn tương lai. Phượng Hoàng Niết Bàn, cần phá cái cũ xây dựng cái mới, bây giờ làm lớn nhìn như hưng thịnh, kỳ thực giấu giếm nguy cơ, như một mặt thủ cửu, chắc chắn bị thời đại đào thải. Chấm lấy phượng bảo, đổi triều đình bày biện, cũng không phải là muốn vứt bỏ lòng, mà là muốn dung hợp hai người trưởng, khai sáng làm lớn mới huy hoàng. Về phần cái gọi là gian nhân mê hoặc nói chuyện, đơn thuần lời nói vô căn cứ, chấm vì làm lớn bách tính, nhìn đại gia đường lại làm tự dương phỏng đoán." Kim Loan Điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng như mây đen áp đỉnh. Chu Chính Thường ngày bên trong chính là nhận lý lẽ cứng nhắc, cương trực công chính người, giờ phút này hắn đỏ lên mặt, trên trán nổi gân xanh, dường như một giây sau liền phải xông phá lý trí rào, liều lĩnh mở miệng lần nữa. Hắn hướng về phía trước bước ra nửa bước, thân hình run nhẹ nhẹ, vừa muốn mở miệng, lại bị Mộ Dung Yên một đạo lợi mắt như điện xả đến, ngay sau đó một tiếng gào to, "Đủ!" Tiếng quát này dường như hồng trung, tại cung điện mỗi một tấc gạch đá ở giữa chấn động tiếng vọng, chấn động đến trong thai mọi người ông ông tác hưởng, trong lúc nhất thời, trên triều đình lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mộ Dung Yên phượng mắt chứa uy, liếc nhìn toàn trường, tay áo không gió mà bay, liệt liệt rung động, hiển thị rõ đế vương khí phách. "Chư vị chớ có quên, đây là Mộ Dung nhà thiên hạ, là thiên hạ của chấm." Thanh âm của nàng lạnh lẽo mà kiên định, từng chữ đều dường như bức ép lấy xương hàn, gõ lấy lòng của mọi người dây cùng, chấm tự đăng cơ đến nay, lo lắng hết lòng, gây nên người gì? Còn không phải là vì cái này làm lớn giang sơn xã tắc, vì ngàn vạn con dân có thể an cư lạc nghiệp. Nói đến đây chỗ, Mộ Dung Yên dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Chu Chính, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, có uy nghiêm, cũng có tiếc hận. "Chu Chính, chấm niệm tình ngươi nhiều năm qua cẩn trọng, trung thành tuyệt đối, tại trên triều đình nói thẳng cảm gián, là giang sơn xã tắc phí sức phí lực, hôm nay liền không phạt ngươi, lui ra." Chu Chính đôi môi nhếch, khoe miệng có chút hạ bước đi, hình như có thiên ngôn vạn ngữ xương mắt tại cổ họng ở giữa, kìm nén đến hốc mắt phím hồng. Hắn lòng tràn đầy phẫn uất, hai tay nắm tay, đốt ngón tay trắng bệnh, kia không cam lòng cảm xúc gần như muốn dâng lên mà ra. Nhưng tại Mộ Dung Yên uy áp phía dưới, tại Hoàng Quyền hiển hách thiên uy trước mặt, hắn dù có mọi loại ủy khuất, cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hắn hận hận chép miệng, cuối cùng là không có lại phun ra nửa chữ, thở dài một tiếng, kéo lấy nặng nề bước chân, chậm rãi lui về trong đội nhóm, kia cô đơn bóng lưng dường như trong nháy mắt thương tang mấy tuổi. Mộ Dung Yên thấy Chu Chính lui ra, có chút bình phục một chút nỗi lòng, mở miệng lần nữa, thanh âm vang vọng đại điện, "Chấm tuy là nữ tử, nhưng sẽ không thua thế gian này bất kỳ nam nhân nào. Phượng Hoàng chính là tường thụy chi chim, là cát tường, hài hòa, phồn vinh biểu tượng. Từ nay về sau, Phượng Hoàng chính là làm lớn tường thú, chịu vạn dân kính ngưỡng, bất kỳ dám chất vấn Phượng Hoàng người, hết thể chém đầu gian chúng." Đạo này ý chỉ vừa ra, dường như một đạo kinh lôi đánh rất triều đình, mọi người đều kinh. Trong chốc lát, không khí dường như ngưng kết, quần thần hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại cái này tĩnh mịch giống như trong trầm mặc, Lâm Chân thân hình khẽ động, dẫn đầu phóng ra một bước, quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói, "Thần tuân chỉ." Kỳ thật hắn cũng không nghĩ đến hôm nay Mộ Dung Yên thế mà như thế có lực uy hiếp, mấy câu nói đến không chỉ có thiên ý vô phùng, còn chấn nhiếp rồi mấy vị ngôn quan. Nói thật, Lâm Chân cũng cảm thấy Chu Chính không cần phải vậy. Thiên lương 3000 văn, liều cái gì mệnh a? Có Lâm Chân dẫn đầu hưởng ứng, Bách Quan dường như như ở trong mộng mới tỉnh, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, cũng không dám chống lại thánh mệnh, nhao nhao vung lên quan bảo và áo, quỳ xuống đất dập đầu, cùng kêu lên hô to, "Chúng thần tuân chỉ." Tiếng gầm liên tục không ngừng, chấn động đến điện lương gì rào giáng trần, nhưng cũng tuyên cáo Mộ Dung Yên quyền uy tại thời khắc này ổn định cục diện. Chương 390, cảm tạ thư hữu tứ nhất tứ. Khen thưởng 10 văn học vòng nguyệt quế, 1, chương 390, cảm tạ thư hữu tứ nhất tứ. Khen thưởng 10 văn học vòng nguyệt quế, 1, Kim Loan Điện bên trong, trang nghiêm túc mục chi khí dường như thực chất hóa thủy triều, từng đợt đánh thẳng vào mỗi một cái nơi hẻo lánh. Mộ Dung Yên thân mang kia thân hoa lệ vô song phượng bào, ngồi ngay ngắn ở phượng trên mặt đế, tựa như một tôn dáng lâm trần thế phượng hoàng thần nữ. Phượng bào bên trên tơ vàng thêu tuyến tại ánh sáng nhạt bên trong lấp lóe, mỗi một cái phượng hoàng đều dường như tại vỗ cánh muốn bay, ánh mắt của bọn nó lấy mượt mà chân châu tô điểm, tản ra lạnh lẽo mà cao quý quan trạch, cùng Mộ Dung Yên giờ phút này uy nghiêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng kia một đôi mắt phượng chậm rãi đảo qua dưới thềm quần thần, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ đế vương chi khí, quần thần tại cái này ánh mắt liếc nhìn hạ, nhao nhao cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Thấy quần thần bộ dáng như vậy, Mộ Dung Yên trên mặt lặng yên hiện ra mấy phần yên ổn vẻ mặt. Cuối cùng đem bọn này đại thần trấn nhiếp rồi. Nàng có chút nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Chân. Tiêu cười nhạt biểu lộ phảng phất tại nói, "Thế nào? Chấm lợi hại a? Ngươi có lời gì còn không mau nói?" Lâm Chân cảm thấy có chút buồn cười. Mộ Dung Yên cuối cùng vẫn là tính tình trẻ con, liên quan tới đế vương quyền nhu còn cần ma luyện a, hắn tiến lên một bước, cung kính chắp tay nói, "Vi thần đã định ra một phần cùng Hàn Quốc ký kết hợp tác mậu dịch hiệp nghị, vậy hạ trước đây cố ý tự mình giám sát ký tên quá trình, nếu như thế, thần hôm nay đem Hàn Quốc đại sứ Kim Tuấn Hy mang tới, lúc này ngay tại ngoài điện." Mộ Dung Yên khẽ bước cằm, "Tốt, bày sẵn bút mực." Một bên thái giám không lấy được ý chỉ, the thé giọng nói cao giọng đáp, "Tuân chỉ." Sau đó cấp tốc an bài đám tiểu thái giám đem cái bản chuyển đến Kim Loan Điện bên trong vị trí thích hợp, bày đưa đến chỉnh chỉnh tề tề. Tất cả thỏa đáng sau, không lơi háng giọng một cái, kéo dài âm điệu hô, tuyên Hàn Quốc đại sứ Kim Tuấn Hy lên điện yết kiến. Thanh âm trong điện quanh quẩn, không bao lâu, cửa điện từ từ mở ra, một thân ảnh phản quang mà vào. Hàn Quốc sứ thần Kim Tuấn Hy nện bước bước chân trầm ổn đi vào điện đến, hắn thân mang buồn quốc đặc sắc hoa lệ phục sức, tay áo bồng bềnh, lại khó nén giờ phút này câu nệ. Vừa bước vào trong điện, ánh mắt của hắn liền bị kia cao cao ngồi phượng trên ghế mộ dung yên hấp dẫn. Trong chốc ngắn này, dường như một đạo kinh lôi thẳng tắp chém vào hắn đỉnh đầu, cả người trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt dường như đều muốn theo trong hốc mắt đụng tới, nhìn chằm chằm mộ dung yên, miệng không bị khống chế có chút mở ra, hình thành một cái to lớn o hình, cảm xương đều như muốn cả kinh chật khớp, nửa ngày không ngậm miệng được. Ánh mắt kia, nơi nào còn có nửa phần sứ thần trầm ổn cùng thận trọng, hoàn toàn là bị chấn động tới cực hạn thất thố bộ dáng. Trong mắt hắn, mộ dung yên chỗ nào vẫn là trần thế người, rõ ràng là cửu thiên chi thượng giáng lâm thế gian tiên thần vượng hoàng, quanh thân tản ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hào quang áo ánh. Khuôn mặt của nàng dường như xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chỗ hình dáng đều giống như bị thượng thiên dùng nhắn nhủi nhất bút pháp tỉ mỉ phát họa mà thành. Da thịt trắng non trắng hơn tuyết, tinh tế tỉ mỉ phải xem không đến một tia tì vết, dường như nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể bóp xuất thủy đến. Mày như sa lông mày, thon dài mà dịu dàng, lộ ra linh động cùng nhu tình. Hai con ngươi giống như trong suốt thu thủy, thâm thúy mà sáng tỏ, đôi mắt bên trong lấp loé quang mang, đã có đế vương uy nghiêm lạnh lùng, lại có nữ tử huyền chuyển hàm xúc dịu dàng, vẻn vẹn nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền có thể câu hồn phách người, làm cho tâm thần người dập dờn. Mũi ngọc tinh xảo trội hơn, đường cong ưu mỹ, tựa như ngọc phong đứng sướng sướng, vì nàng khuôn mặt tăng thêm mấy phần lập thể cảm giác cùng cao quý chi khí. Môi như anh đào, không điểm mà chu, có chút dương lên khỏe miệng mang theo một vẻ như có như không ý cười, đã hiển uy nghiêm lại không mất lực tương tác. Lại nhìn trên người nàng kia thân xa hoa vô cùng vừa bảo, tơ vàng treo thành phượng hoàng sinh động như thật, dường như một giây sau liền phải vỗ cánh bay cao, mang theo nàng thẳng lên trời cao. Phượng hoàng ánh mắt lấy mượt mà chân châu tô điểm, tản ra lạnh lẽo mà cao quý quang trạch, cùng mộ dung yên giờ phút này uy nghiêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phượng bào kéo đuôi theo phượng trên đài rủ xuống, dường như một mảnh hoa mỹ giáng chiều, theo nhất cử nhất động của nàng, tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng rạng rỡ, càng nổi bật lên nàng siêu phàm thoát tục, lộng lẫy. Kim Tuấn Hy lấy lại bình tĩnh, có thể hai chân ném run dậy đồng dạng. Hắn khó khăn xê dịch bước chân, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bước nhanh đi tới gần, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chỗ mai phục, lấy đầu gõ, cất cao giọng nói, Hàn Quốc sứ thần Kim Tuấn Hy bái kiến làm lớn hoàng đế bệ hạ. Mộ Dung Yên có chút đưa tay, nói khẽ, đại sứ bình thân. Kim Tuấn Hy bận bịu lại dập đầu tạ ơn, tạ bệ hạ. Sau đó đứng dậy, đứng thẳng một bên, chỉ là ánh mắt vẫn thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Mộ Dung Yên, trong mắt rung động cùng hâm mộ chi sắc khó mà che giấu. Mộ Dung Yên vượng mắt nhìn chăm chú Kim Tuấn Hy, thanh âm thanh lãnh, mở miệng hỏi, làm lớn cùng Hàn Quốc quan hệ từ trước đến nay đồng dạng, trước đây ít năm biên quan cũng buộc phát qua ma sát, lần này mậu dịch, ngươi vừa lại điểm danh muốn làm lớn đặc sản rượu sái, thậm chí không tiếc lấy gang đem đổi lấy, như vậy không hợp với lẽ thường giao dịch, mục đích ở đâu? Kim Tuấn Hy có chút không lời, cung kính đáp, ngoại thần mục đích làm như vậy, đơn giản chỉ có một cái, đó chính là hy vọng có thể gặp tới hoàng đế bệ hạ. Lâm Chân quay đầu lăng lăng nhìn xem hắn. Cái này có ý tứ gì? Hôm trước cái này đồng tử không phải nói như vậy. Còn nữa, thấy Mộ Dung Yên làm cái gì? Làm ám sát. Đừng làm rộn, có Mộ Dung không lưới tại, người đến nhiều ít sát thủ cũng là chịu chết. Kia làm gì? Liên Vi nhìn một chút. Nếu như là vung tiền như rác bác mỹ nhân cười một tiếng hoàng cố, làm như vậy còn có tình có thể nguyên. Nhưng Kim Tuấn Hy thật là chú làm lớn sứ thần, chính trị năng lực, ngoại giao năng lực đều không thể coi thường được. Người loại này là không thể nào bởi vì tò mò mà buôn bán quốc gia chiến lược tài nguyên đổi uống rượu. Hắn khẳng định còn có mục đích khác. Mộ Dung Yên thoáng có chút đắc ý xem đi. Chấm vừa mới thân nữ nhi vấn đỉnh đại vị, liền có sứ nước ngoài thần là thấy chấm một mặt mà đổi lấy tài nguyên. Bất quá nàng cũng không đem nội tâm ý nghĩ biểu lộ ra, giờ phút này nàng vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay có chút vung lên hạ phượng ống tay áo miệng, ánh mắt chuyển hướng Kim Tuấn Hy, "À, ngươi vì sao muốn thấy chấm?" Kim Tuấn Hy lần nữa không người, vẻ mặt cực kỳ thành kính, chậm rãi nói rằng, "Nước ta hoàng đế bệ hạ nghe qua làm lớn hoàng đế bệ hạ uy danh, đối với ngài phong thái cùng cơ trí khâm phục không thôi, đặc lệnh ngoại thần đến đây, hy vọng có thể đạt được một chương ngài chân dung, mang về hiện lên cho hoàng thượng. Tại quốc bệ hạ trong lòng, ngài chân dung giá trị liên thành, cho dù nỗ lực toàn bộ Hàn Quốc vạn sắt cũng ở đây không chối từ." Lời vừa nói ra, dường như một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt trong điện kích thích ngàn cơn sóng. Quân thần đầu tiên là sững sờ, lập tức dường như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt bộc phát. Lẽ nào lại như vậy? Hàn Quốc tiểu nhi, an dám ra này cùng nôn. Ta làm lớn hoàng đế bệ hạ chính là vạn thừa chi tôn, há lại cho ngươi viên đạn tiểu quốc dân đen thăm dò. Yêu cầu chân dung, đây là mục đích gì? Chẳng lẽ muốn mượn này nhục nhã ta làm lớn? Chính là, bệ hạ chân dung liên quan đến quốc thể, liên quan đến làm lớn tôn nghiêm, há có thể tùy tiện cho người? Hàn Quốc từ trước lòng mang ý đồ xấu, lần này hành vi nhất định là giáp tâm hại người, Niu Toan lấy cái này hoang đường lấy cớ, đi kia không thể cho ai biết sự tình. Bệ hạ, tuyệt đối không thể đáp ứng, này lệ vừa mở, ngày sau nước khác tất nhiên nhao nhao bắt trước, ta làm lớn uy nghiêm ở đâu? Quân thần ngươi một lời ta một câu, nhao nhao lên án mạnh mẽ Hàn Quốc sứ thần yêu cầu vô lý, toàn bộ Kim Loan điện bên trong giường như sôi trào, phẫn nộ tiếng gầm liên tục không ngừng, chấn động đến điện lương cũng hơi rung động. Ngay cả Lâm Chân đều có chút không nghĩ ra, muốn Mộ Dung Yên chân dung, làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lại Hàn Thiên Hồng lão gia hỏa kia phải dùng Yên Nhi chân dung hiệu quản? Tốt xấu là nhất quốc chi quân, không đến mức a. T. Không được, Lâm Chân suy nghĩ tới suy nghĩ lui, chuyện này khẳng định có kỳ quặc. coi như Hàn Thiên Hồng hiếu kỳ Mộ Dung Yên tướng mạo, cũng tuyệt không có khả năng cầm quốc gia chiến lược tài nguyên đi ra làm thẻ đánh bạc. Lâm Chân hỏi, ngươi muốn ta làm lớn hoàng đế chân dung làm cái gì? Kim Tuấn Hy căn bản không để ý Lâm Chân, bận bịu lại quỳ xuống đất, vội vàng đối Mộ Dung Yên nói rằng, bệ hạ, ngoại thần lời nói câu câu là thật. Nước ta bệ hạ biết rõ làm lớn bây giờ quốc lực hưng thịnh, văn hóa phồn vinh, đối bệ hạ ngài càng là kính ngưỡng có thừa. Cho nên, cố ý cầu hôn bệ hạ ngài, nhường hai nước thế hệ giao hảo, thậm chí hợp làm một thể. Làm càn, ta làm lớn hoàng đế bệ hạ chính là nhất quốc chi quân, há lại cho các ngươi dạng này tiểu quốc đúng chạm. Hàn Quốc cử động lần này, quả thực là đại nghịch bất đạo, như toan phá vỡ ta làm lớn giang sơn, tâm hắn đáng chết. Hoang đường đến cực điểm. Ngươi đây là công nhiên khiêu khích ta làm lớn danh giới cuối cùng. Chương 390, cảm tạ thư hữu tứ nhất tứ. Khen thưởng 10 văn học vòng nguyệt quế, 2, chương 390, cảm tạ thư hữu tứ nhất tứ. Khen thưởng 10 văn học vòng nguyệt quế, 2, bệ hạ, người này mắt vô lễ pháp, khẩu xuất cùng ngôn, vi thần đề nghị lập tức đem người này trục xuất triều đình chém. Thối bổng tử, ngươi sợ là ngấp nghé ta làm lớn giàu có, muốn dùng cái này thông ra kế sách, đi chiếm đoạt chi thực, cho là chúng ta đều là đồ đần sao? Quân thân làn sóng phản đối bài sơn đảo hải, mỗi người đều lòng đầy căm phẫn. Mà xem như Mộ Dung Yên trượng phu Lâm Chân, ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Hàn Thiên Hồng là kẻ ngu sao? Rõ ràng không phải. Hàn Quốc ngoại giao đại sứ là kẻ ngu sao? Khẳng định cũng không phải. Bọn họ cũng đều biết, Mộ Dung Yên là sẽ không đồng ý cái này yêu cầu vô lý, nhưng Kim Tuấn Hy lại bước lên chặt đầu phong hiểm, trước mặt mọi người nói ra. Làm gì? Ý đồ gì? Là muốn nhìn Mộ Dung Yên có tức giận không? Không đúng. Hắn khẳng định còn có mục đích khác. Chỉ có điều Lâm Chân nhất thời nghĩ không ra mà thôi. Mộ Dung Yên vượng mắt chứa uy, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Nàng kiêm nén lửa giận, nhìn về phía Kim Tuấn Hy, "Kim Tuấn Hy, ngươi Hàn Quốc thật to gan, dám đưa ra hoang đường như vậy thỉnh cầu. Ngươi có phải hay không coi là chấm không dám giết ngươi a?" Kim Tuấn Hy xoa xoa mồ hôi trán trâu, vội vàng giải thích nói, "Bệ hạ bất giận, nước ta bệ hạ tuyệt không ác ý, chỉ là nước ta năm gần đây thế cục dung chuyển, loạn trong giặc ngoài không ngừng, biết rõ chỉ có cùng làm lớn cường quốc như vậy giắt tay, mới có thể bảo đảm quốc an dân. Thông gia tiến hành, ý tại kết thành vững chắc đồng minh, chung ngự ngoại địch, cùng hưởng phồn vinh. Huống hồ, nước ta bệ hạ đối bệ hạ ngài cảm mến đã lâu, nếu có thể cùng bệ hạ kết làm liên cảnh, sẽ làm dốc hết cử quốc chi lực, phụ dưỡng bệ hạ, nhường làm lớn cùng Hàn Quốc bách tính đều có thể vượt qua giàu có an khang sinh hoạt." Im ngay. Mộ Dung Yên tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng một mực khoác lác Kim Vương Hoàng, cao quý vô cùng, nhưng mà Hàn Quốc dám ngấp nghé thân thể của nàng. "Thân thể của ta là Lâm Chân, không phải là các ngươi loại này dân đen có thể mơ ước. Người tới." "Tại." Bắt hắn cho chấm chặt. "Là." Kim Tuấn Hy thấy Mộ Dung Yên tức giận, đem đầu đập giống giã tỏi dường như, "Bệ hạ, ngoại thần lời nói câu câu là thật. Lần này đến đây, còn mang theo một phần đặc thù lễ vật để bày tỏ thành ý." Nói xong hắn hướng ngoài điện phủi tay, chỉ thấy hai tên tùy tùng giơ lên một cái to lớn hòm gỗ đứng tại cổng. Có khác thái giám đem cái dương mang tới đến. Hòm gỗ mở ra, bên trong đúng là một tôn làm bằng vàng dòng phượng hoàng pho tượng. Phượng hoàng dương cánh muốn bay, sinh động như thật, mỗi một phiến lông vũ đều tạo hình đến cẩn thận nhập y, tại ánh nến chiếu rọi, kim quang sáng chói chói mắt, sáng rõ đám người mở mắt không ra. "Bệ hạ, tôn này phượng hoàng pho tượng chính là nước ta đỉnh cấp công tượng hao phí mấy tháng tâm huyết chế tạo thành, bộ ý phượng hoàng hiện lên tượng, cũng là nước ta đối làm lớn nhất chân thành chúc phúc." Nhìn bệ hạ vui vẻ nhận. Mộ Dung Yên nhìn xem tôn này phượng hoàng pho tượng, nội tâm ưa thích không lời nào có thể diễn tả được. Nhưng nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia sợ nghèo tiểu cô nương, sẽ không dễ dàng bị cái này viên đạn bọc đường làm cho mê hoặc. "Ngươi cho rằng cái này có thể chuộc tội lỗi của ngươi?" "Hoàng đế bệ hạ, ngoại thần tuyệt không đi quá giới hạn chi ý, như bệ hạ không đồng ý chuyện thông ra, liền cho ngoại thần một bức họa, ngoại thần cũng tốt có cái bằng dao. Trước tiên đem hiệp nghị ký, chân dung chuyện ngày sau bàn lại." Mộ Dung Yên cũng không đốc, biết gang đối làm lớn tầm quan trọng, cho nên liền mệnh lệnh Kim Tuấn Hy đem hiệp nghị ký. Lâm Chân vừa rồi nghĩ đến, nếu như nhân cơ hội này đem Kim Tuấn Hy chặt cũng không tệ. Một đao phá ngàn quan. "Quản ngươi có cái gì mưu đồ, người đã chết, tất cả mọi thứ liền đều là bọt nước." Nhưng là lập tức ngẫm lại, một khi đem Kim Tuấn Hy giết, kia làm lớn trở nên thanh danh bừa bộn, về sau muốn đặt chân cũng chỉ có không ngừng mà giết giết giết, không còn những biện pháp khác. "Cũng được, trước hết giữ lại hắn a." Kim Tuấn Hy mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đang muốn lại nói, Lâm Chân lại vượt lên trước mở miệng nói, "Bệ hạ, việc này liên quan đến hai nước quan hệ ngoại giao, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thần coi là không ngại xem trước một chút cái này mậu dịch hiệp ước quy tắc chi tiết, lại làm định đoạn." Mộ Dung Yên khẽ gật đầu, thế tử lời nói rất là. Đem hiệp ước trình lên, chấm phải cẩn thận thẩm duyệt. Mộ Dung không lưới tiếp nhận hiệp ước, chuyển hiện lên cho Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên triển khai cẩn thận đọc, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết đầy điều khoản liên quan đến mậu dịch phẩm loại, số lượng, trao đổi phương thức, thuế quan trở một chút rất nhiều chi tiết. Nàng không hiểu nhiều lắm, nhưng cái này hiệp ước là Lâm Chân viết, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Lâm Chân sẽ không hố chính mình, càng sẽ không hố làm lớn. Thế là nàng gật gật đầu, cái này hiệp ước không có vấn đề. "Kim Tuấn Hy, ngươi có bằng lòng hay không ký tên?" "Ngoại thần bằng lòng." "Kia tốt, hiện tại liền ký, về phần ngươi nói chân dung, chấm sẽ cân nhắc." "Đa tạ hoàng đế bệ hạ." Lâm Chân cùng Kim Tuấn Hy đi vào trước bàn sách, đứng đối mặt nhau, trước mặt đại án bên trên mở ra lấy hai phần mậu dịch hiệp ước. Lâm Chân trong tay nắm chặt bút lông, no bụng chấm mực nước, tại hiệp ước là khoảng chỗ cẩn thận nắn nót ký đại danh của mình, đầu bút lông cường tráng mạnh mẽ. Kim Tuấn Hy giống nhau vẻ mặt trang nghiêm, có chút không lời, tại khác một bên ký danh tự, động tác mặc dù hơi có vẻ câu nệ, nhưng cũng lộ ra mấy phần trang trọng. "Ký thôi." Kim Tuấn Hy đứng lên, hai tay ôm quyền, hướng Mộ Dung Yên thi lễ một cái, cất cao giọng nói, ngoại thần cái này phái người trở về Hàn Quốc, thua chiêng gõ trống mà chuẩn bị mậu dịch mọi việc, tất nhiên không phụ làm lớn hoàng đế bệ hạ tín nhiệm. Dứt lời, hắn lần nữa thật sâu bái chào, sau đó vững bước lui ra, tay áo phiêu động. Chờ Kim Tuấn Hy thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa điện bên ngoài, Mộ Dung Yên nhẹ giơ lên ngọc thủ, có chút sửa sang phượng bảo ống tay áo, mắt phượng liếc nhìn quần thần, thanh âm thanh lãnh mà uy nghiêm, "Chư vị ái khanh, việc này đã sơ bộ kết thúc, đại gia thấy thế nào?" Binh bộ thượng thư Lưu Khải Uy dẫn đầu ra khỏi hàng, chắp tay sau khi hành lễ nói rằng, "Vậy hạ, chỉ từ mậu dịch bản thân mà nói, dùng ta làm lớn rượu sái đổi Hàn Quốc gang, quả thực là cái cọc cực tốt mua bán. Rượu sái tại triều ta mà nói, sản xuất công nghệ thành thục, sản lượng tương đối khá, mà kia gang chính là rèn đúc binh khí, khởi công xây dựng công sự chi tiết yếu vật tư, tại ta làm lớn quân sự, dân sinh đều rất có ích lợi." Chỉ là hắn hơi hơi dừng một chút, cau mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu, vi thần thực sự lo lắng Hàn Quốc lần này chủ động cầu mậu dịch, phía sau chỉ sợ có khác lo lắng âm thầm, nói không chừng cất giấu cái gì không muốn người biết mục đích, thậm chí đối ta làm lớn bất lợi. Lưu Khải Uy lời vừa nói ra, quần thần nhao nhao gật đầu, châu đầu ghé hai thanh âm liên tục không ngừng. Lưu đại nhân nói cực phải, thần tán thành. Tống Chính Lâm ngay sau đó phụ hòa nói, Hàn Quốc từ trước làm việc nhiều quỷ quyệt, lần này như vậy vội vàng thúc đẩy giao dịch, lại không tiếc lấy chân quý quặng sắt làm đại giá, yêu cầu bệ hạ chân dung, thực sự khả nghi. Thần lo lắng bọn hắn là ý không ở trong lời, hoặc tại điều tra triều ta hư thực, hoặc muốn theo văn hóa, dân tâm các phương diện tìm ta làm lớn sơ hở, không thể không đề phòng. Thần cũng coi là làm cực kỳ thận trọng. Hộ bộ thượng thư cũng tiến lên một bước, lo lắng góp lời nói, cái này mậu dịch qua lại, liên lụy rất rộng, một khi mở ra, tựa như mở cống hồng thủy, đến tiếp sau rất nhiều công việc đều cần đem khống. Như Hàn Quốc lòng mang ý đồ xấu, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát giá hàng chấn động, thị trường hỗn loạn, thậm chí nguy hiểm cho triều ta kinh tế căn cơ. Mộ Dung Yên lặng lặng nghe quần thần nghị luận, vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lâm Chân suy đi nghĩ lại, tiến lên một bước, có chút chắc tay, vẻ mặt trầm ổn mở miệng nói, "Vậy hạ, chư vị đại nhân lời nói không phải không có lý. Không sai thần coi là, mặc kệ Hàn Quốc có mục đích gì, triều ta nguyên tắc chỉ có một cái kia chính là tuyệt đối không cho phép người ngoại quốc tùy ý bước vào ta làm lớn lãnh thổ, chỉ cần một mực giữ vững đầu này ranh giới cuối cùng, bọn hắn cho dù tâm hoài quỷ thai, cũng sẽ vô kế khả thi." Dừng một chút, Lâm Chân khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tiếp tục nói, "Chỉ là, thần vẫn là đoán không được Hàn Quốc đối bệ hạ chân dung một chuyện cố chấp như thế, đến tột cùng là muốn làm gì?" Như vẹn vẹn vì cái gọi là kính ngưỡng, cầu hôn, như vậy một cái giá lớn không khỏi quá lớn, lại không hợp lẽ thường. Lời vừa nói ra, quần thần lập tức sôi trào, xì xào bàn tán thanh âm trong nháy mắt biến thành nhiệt liệt thảo luận. Chẳng lẽ muốn dùng bệ hạ chân dung thi triển cái gì yêu pháp tà thuật? Nghe nói có chút phiên bang có loại này quỷ dị hành vi, Newton dùng cái này nhiễu loạn nước khác quốc vận. Thần coi là không phải. Nói không chừng Hàn Quốc là muốn cầm bệ hạ chân dung trở về, giả tạo chính lệnh, mê hoặc bọn hắn buồn quốc bách tính, để bọn hắn coi là cùng ta làm lớn đạt thành cấp độ càng sâu hợp tác, lấy ổn định trong nước dung chuyển thế cục. Còn có một loại khả năng, bọn hắn hoặc là muốn mượn bệ hạ uy danh, áp chế trong nước phản đối thế lực, đem bệ hạ chân dung cung phụng, tuyên dương làm lớn cùng bọn hắn giao hảo, nhường người phản đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các loại phỏng đoán đùn đùn kéo đến, trong điện bầu không khí càng thêm cháy bỏng. Mộ Dung Yên ngồi phượng trên mặt ghế, nghe quần thần rất nhiều phỏng đoán, trong lòng cũng là một đoàn đầy rối. Hồi lâu, Mộ Dung Yên có chút đưa tay, ra hiệu quần thần yên tĩnh, chậm rãi mở miệng. Chương 391, người Hàn Quốc chính là tiện chương 391, người Hàn Quốc chính là tiện chư vị ái khanh, việc này điểm đáng ngờ trùng điệp, đoạn không thể phất lờ. Thế tử lời nói giữ vững biên giới rất là mấu chốt, đến tiếp sau mậu dịch mọi việc, cần các bộ môn hiệp cùng phối hợp, nghiêm mật giám sát. Về phần bức họa kia một chuyện, thế tử ngươi lập tức tăng thêm nhân thủ, âm thầm tra rõ, cần phải biết rõ ràng Hàn Quốc chân chính ý đồ. Lâm Chân chắp tay lĩnh mệnh, vi thần tuân chỉ. Mộ Dung Yên khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn của thần, ngựa khí uy nghiêm mà kiên định, hôm nay triều hội tạm thời đến đây, chúng ái khanh mỗi người quản lý chức vụ của mình, nếu có dị động, lập tức báo cáo. Chúng thần tuân chỉ. Quân thần cùng kêu lên hô to, thanh âm vang vọng kim loan điện. Bài triều. Mộ Dung Yên khẽ khẽ thở dài, đứng dậy, phượng bào lên đất, chậm rãi đi xuống phượng ghế dựa. Tan chiều về sau, Lâm Chân đi lại trầm ổn đi theo lấy Mộ Dung Yên, hướng về dưỡng tâm điện đi đến. Trên đường đi, dương quang xuyên thấu qua pha tạp bóng cây tung xuống, lại chưa thể xua tan hai người trong lòng vẻ lo lắng. Mộ Dung Yên bước liên tục nhẹ nhàng, phượng bào và táo theo gió nhẹ nhàng đông đưa, theo tại trên đó phượng hoàng dường như linh động muốn bay, dường như cũng tại đáp lời lấy chủ nhân giờ phút này hỗn loạn tâm cảnh. Bước vào dưỡng tâm điện, dường như bước vào phượng hoàng nơi ở ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là phượng hoàng nguyên tố. Tiêu Nguy Nga phượng ghế dựa ở trong điện, trên ghế dựa, một cái kim phượng ngẩng đầu dương cánh. Đôi vượng uốn lượn rủ xuống, cùng ghế dựa tòa tương liên, kim vượng mỗi một phiến lông vũ đều lấy tơ vàng tỉ mỉ phát họa, khảm nạm lấy nhỏ vụn bảo thạch, tại ánh sáng nhạt bên trong lóe ra ngũ thải quan mang. Phượng án bày ở phía trước, án trên mặt điêu khắc phức tạp phượng hoàng chơi đùa đồ, phượng hoàng nhóm hoặc thân mật giao cái cổ, hoặc cất giọng ca vàng, sinh động như thật. Ngay cả góc điện hỏa lô cũng là phượng hoàng tạo hình, thân lò bên trên phượng hoàng song trảo khấu chặt, làm bay lên hình dạng, lô khó chịu mầm nhảy bọn. Vườn quanh trong điện tơ vàng gỗ trinh nam cây cột, mỗi một cây đều điêu khắc hình thái khác nhau phượng hoàng, hoặc xoay quanh mà lên, hoặc vỗ cánh muốn bay. Ánh mắt lấy mượt mà chân châu tô điểm, tại quang ảnh giao thoa hạ, tản ra thần bí mà cao quý quang trạch. Ngay cả phụng dưỡng ở bên cát, mặc trên người quần áo cũng đều theo lên hỏa diễm hình dáng trang sức, hỏa diễm cháy hùng hực, ngũ ý vượng hoàng niết bàn, sinh sôi không ngừng, đem toàn bộ dưỡng tâm điện tô đậm đến như mộng như ảo, hiển thị rõ hoàng gia uy nghiêm cùng thần bí. Mộ Dung Yên bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, phượng bào như áng mây phiêu động. Kia phượng bào lấy chính hồng gấm vóc làm nền, tơ vàng ngân tuyến xuyên thẳng qua xen lẫn, phát họa ra từng cái hình thái khác nhau phượng hoàng. Có dương cánh bay cao, xuề hai cánh chừng nửa người chi rộng, lông vũ chuẩn bị rõ ràng, vô cùng mảnh sợi tơ quấn quanh chân châu theo thành, tại ánh sáng nhạt hạ lóe ra ôn nhuận quang mang. Có quay đầu nhìn quanh, cái cổ thon dài ưu nhã, mắt phượng lấy hồng ngọc khảm nạm, dường như cất giấu vô tận uy nghiêm cùng nhu tình, lưu chuyển ở giữa làm người chấn động cả hồn phách. Nàng từng bước một đi hướng giường phượng, phượng bào và táo nhẹ nhàng phất qua mặt đất, lôi ra một đạo hoa mỹ đường vòng cung, dường như dáng chiều bày ra. Bên hông ngai lưng, khảm nạm lấy một khối thông thấu xanh biếc phỉ thúy, tạo hình thành phượng hoàng rừng tại ngô đồng bộ dáng, không chỉ có đưa nàng eo thon chi phát họa đến vừa đúng, tăng thêm mấy phần lộng lẫy chi khí. Theo nàng tới gần, trên giường phượng kia xinh đẹp tinh xảo phượng hoàng thêu thủa càng thêm rõ ràng. Giường phượng bốn phía rủ xuống lấy khinh bạc màn che, cũng là thêu đầy phượng hoàng, bọn chúng hoặc tại đám mây chơi bừa, hoặc tại bụi hoa thân mật, cùng phượng bào bên trên phượng hoàng hô ứng lẫn nhau, dường như tạo dựng ra một cái phượng hoàng thế giới. Mộ Dung Yên có chút đưa tay, ngọc thủ như hành đoạn giống như tinh tế trắng nõn, nhẹ nhàng hất ra ngại đường màn che, động tác ưu nhã đến cực điểm, đúng như tiên nữ vén lên mây mù. Bên nàng ngồi tại trên giường phượng, phượng bào thuận thế trượt xuống, trải tản ra đến, dường như một đóa nở rộ hồng liên, lại như một cái nghỉ ngơi kim phượng, hiển thị rõ đế vương ung dung cùng tôn quý. Lâm Chân thấy thế, cũng đi theo ngồi bên cạnh nàng, trong tay hai người các bưng lấy một cái tinh xảo phượng hoàng ấm lò sưởi tay, thân lò khéo léo đẹp đẽ, nhưng cũng điêu khắc xinh đẹp tinh xảo phượng hoàng đồ án. Từng kia ấm áp phát ra, xua tan lấy trong điện hàn ý lúc này. Sa Nguyệt rón rén bưng chén trà đi tới, đem nó vững vàng đặt ở phượng trên bàn, sau đó lặng yên lui ra. Mộ Dung Yên khẽ thở dài, môi son hé mở, phá vỡ trong điện yên tĩnh, mấy ngày nay trên triều đình bốn cũng không đến an bình, bây giờ lại toát ra Hàn Quốc sứ thần Kim Vân Hy. Đáng giận sự tình hắn thế mà đưa ra như vậy vô lý thỉnh cầu. Lâm Chân có chút nghiêng đầu, nhìn xem Mộ Dung Yên, nhếch miệng lên, ngươi không giết hắn, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Người ta dù sao cũng là sứ thần, không thể nói giết liền giết, chớ cũng bất quá là dọa một chút hắn mà thôi. Ngươi nói không sai, cái kia Kim Vượng Hoàng chính là hắn dùng để mua mệnh. A, Hàn Quốc người chính là tiện. Nói hay lắm, Hàn Quốc người chính là tiện. Lâm Chân khẳng định là có ám chỉ gì khác. Hậu thế bổng tử không chỉ có cho lớn xinh đẹp làm liếm cậu, còn trộm chúng ta di sản, thuộc về là tiện. Mộ Dung Yên không biết rõ nội tâm của hắn ý nghĩ, nói rằng, phu quân, lần này ngươi định làm như thế nào? Chấp tổng hoài nghi Hàn Quốc còn có mục đích khác. Không có việc gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chỉ cần chúng ta giữ vững biên giới, bọn hắn coi như chơi ra hoa đến cũng không làm nên chuyện gì. Hú hồ, rượu sái chế tác chi phí vô cùng thấp, dùng để đổi gang là không thể tốt hơn mua bán. Hôm qua ta còn đang hoài nghi Hàn Quốc là muốn lợi dụng mậu dịch cơ hội, đem gian tế đưa vào trong nước, bây giờ xem ra, chuyện này không có đơn giản như vậy. Mộ Dung Yên nghe nói, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng mong đợi, khóe miệng cũng nổi lên ý cười, truy vấn, à, ngươi làm thật muốn làm cái này cái cọc mua bán. Vậy khẳng định nha, hiệp nghị đều ký, chúng ta không thể dẫn đầu bội ước. Chỉ cần Hàn Quốc dám tiếp nhận, ta ắt có niềm tin đem bọn hắn gang đều lừa gạt đến. Thế nào lừa gạt? Không phải quang không cho vào thành đơn giản như vậy a? Lâm Chân cười thần bí, cũng không trực tiếp đáp lại, ngươi gọi Trang Tam Đình đến. Lao Trang. Mộ Dung Yên thanh âm trong điện quen quẩn, không bao lâu, một hồi trầm ổn hữu lực tiếng bước chân chuyển đến. Trang Tam Đình sải bước vào dưỡng tâm điện, hắn dáng người khôi ngô, như là một tòa nguy nga núi nhỏ, mặt chữ quốc lộ ra kiên nghị, mày rậm dưới hai mắt sáng ngời có thần, không giận tự uy. Xem như trăm kỵ tư thủ lĩnh, trên người hắn tản ra một loại kinh nghiệm xa trường, trầm ổn giả dặn khí thức. Nhập bậc hậu, hắn quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay đặt ngược trái, cất cao giọng nói, mặt tướng Trang Tam Đình, tham kiến bệ hạ, tham kiến thế tử. Mộ Dung Yên có chút đưa tay, nói khẽ, bình thân. Trang Tam Đình tạ ơn đứng dậy, đứng thẳng một bên, dáng người thẳng tắp, lặng trở phân phó. Lâm Chân nhìn về phía Trang Tam Đình, thần sắc nghiêm túc mà trịnh trọng, mở miệng nói ra, "Trang Tam Đình, ngươi lập tức chọn lựa 100 tên trăm kỵ tư tinh nhuệ huynh đệ, xuất phát tiến về Tuyền Xuyên. Mặt khác, ta sẽ theo Võ Thanh huyện điều động nhân thủ, đem rượu sái vận chuyển đã qua, giao cho các ngươi. Các ngươi trách nhiệm chính là phụ trách đem rượu sái theo Tuyền Xuyên an toàn vận đến Hàn Quốc, lại đem Hàn Quốc gang lông tóc không tổn hao gì trở về. Nhớ kỹ, trên đường đi cần phải chú ý cẩn thận, cái này mậu dịch sự tình liên quan đến ta làm lớn lợi ích cùng an nguy, không cho sơ thất." Trang Tam Đình nghe vậy, không chút do dự đáp, mặt tướng tuân mệnh, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Lâm Chân khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi chậm, tiếp tục dặn dò, còn có một chút rất là trọng yếu. Dưới bất luận tình huống nào, tuyệt không cho phép Hàn Quốc người tiến vào ta làm lớn cương vực, cho dù là bọn hắn lấy các loại lấy cớ, lý do, cũng muốn kiên quyết từ chối. Như phát hiện có khả nghi nhân ý đồ vi phạm, giết chết bất luận tội. Ta làm lớn biên giới, nhất định phải thủ đến cực kỳ chặt chẽ, không thể cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Trang Tam Đình lần nữa ôm quyền lĩnh mệnh, mặt tướng minh bạch. Chương 392. Tình hình kinh tế căng thẳng cũng không kém cái này ba dưa hai táo chương 392, tình hình kinh tế căng thẳng cũng không kém cái này ba dưa hai táo. Mộ Dung Yên ở một bên lặng lặng nghe, trong lòng đối Lâm Chân an bài âm thầm khen ngợi. Chờ Lâm Chân giao phó xong, nàng nhìn về phía Trang Tam Đình, vẻ mặt lo lắng nói, "Trang Ái Khanh, nhiệm vụ lần này gian khổ, ngươi cùng các minh đệ trên đường đi phải cẩn thận nhiều hơn, như gặp phải khó xử, kịp thời chuyển tin trở về, chấm cho các ngươi làm chủ." Trang Tam Đình trong lòng ấm áp, quỳ xuống đất dập đầu nói, "Đa tạ bệ hạ quan tâm, mặt tướng định không phụ bệ hạ cùng thế tử kỳ vọng." "Tốt, ngươi lui ra đi." Vấn đề kinh phí đi sòng bạc tìm chương lệ. Dắt. Lâm Chân buồn bực quay đầu lại, "Vậy hạ, đây là quốc sách a, quốc sách cũng cho ta xuất tiền." Mộ Dung Yên thoáng có chút thật không tiện, khuôn mặt đỏ lên, hộ bộ gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng. "Vậy cũng không kém cái này ba dưa hai táo a. Vi thần lời ít tiền cũng không dễ dàng. Ngươi bất nói nhảm, cái gì ngươi ta, còn không phải chúng ta. Cái này Mộ Dung Yên giống như cũng cảm thấy lời nói này đến không phải rất đáng tin cậy, thế là thái độ mềm nhũn ra, ai nha, cùng lắm thì gang lợi nhuận vân ngươi một nửa. Nói như vậy, Lâm Chân trong lòng còn hơi hơi dễ chịu một chút. Thân phu thê cũng phải mình tính sổ sách không phải. Không sai, ta kiếm tiền là cho ngươi hoa, nhưng không phải đưa hết cho ngươi hoa, ta cũng phải sinh hoạt. Ta Lâm Chân cởi xuống chính mình du long ngọc bội, đưa cho Trang Tam Đỉnh, ngươi đi sòng bạc tìm Trương Lệ A, liền nói là sắp xếp của ta. Ta thế tử. Trang Tam Đỉnh trang trọng kết quả ngọc bội, đứng dậy, lại hướng hai người thi lễ một cái, sau đó quay người, nện bước bước nhanh mà rời đi. Thấy chuyện giải quyết, Lâm Chân chuẩn bị cáo tử. Hôm nay hắn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý đâu. Tiên Nhi, kia vi phu đi về trước, đợi chút nữa còn muốn an bài phía nam chuyện. Ân, vậy ngươi đi đi, chấm cũng muốn về tẩm cung nghỉ ngơi một chút, nơi này nằm không thoải mái. Mộ Dung Yên đứng dậy. Kia thân hoa lệ vô song phượng bào theo động tác của nàng khẽ đung đưa, dường như bị tỉnh lại thần điểu. Phượng bào lấy thượng đẳng nhất gấm vóc dệt thành, đỏ đến chói mắt, đúng như chân trời thiêu đốt giáng chiều, lại như liệt liệt thiêu đốt xích diễm, tản ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm. Cổ áo cùng ống tay áo đều lấy tinh mịn kim tuyến thêu lên tinh xảo phượng văn đường viền, lóe ra ánh sáng nhạt. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, phượng bào kéo đuôi dường như linh động áng mây, trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi. Kéo đuôi dài đến mấy trượng, trên đó thêu lên cự hình kim phượng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phần đuôi, kim phượng xuê hai cánh, chừng cao cỡ một người, lông vũ tầng tầng lớp lớp, lấy tơ bảng, ngân tuyến cùng ngũ thải sợi tơ sen lẫn thêu thành, theo bước tiến của nàng, quang ảnh biến ảo ở giữa, lông vũ dường như đang rung động nhẹ nhẹ, dường như cái này kim phượng bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà lên. Kim phượng ánh mắt chính là hai viên to lớn hồng ngọc, tại dương quang xuyên vào cửa sổ chiếu rọi, tản ra làm người chấn động cả hồn phách quang mang. Nàng từng bước một hướng về hậu điện đi đến, phượng bào kéo đuôi tại sau lưng kéo, như là một bức từ từ triển khai tuyệt mỹ bức tranh, chỗ đi qua, mặt đất dường như đều bị nhiễm lên một tầng mỹ lệ sắc thái. Hai bên hầu hạ các, nhao nhao cúi đầu quỳ xuống đất, không dám nhìn thẳng, chỉ có khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn kia hoa mỹ phượng bào kéo đuôi, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục. Liên quan tới Lâm ấp huyện phía nam thổ địa quản lý là vấn đề lớn. Bọn hắn hơn 100 năm trước là làm lớn bách tính, về sau lại làm sở quốc bách tính, bây giờ lại trở về làm lớn ôm ấp. Thần Châu đại địa bên trên mỗi cái quốc gia đều có mỗi cái quốc gia luật pháp cùng tập tục. Lúc đầu ở quốc gia này hợp lý hợp pháp chuyện, tại một cái khác quốc gia liền biến thành tội ác tại trời. Liên nói ví dụ, tại sở quốc, nông dân lương thực thuế là 10 thuế 7, hơn nữa cái này thuế là từ trồng trọt nông dân giao cho địa chủ lại từ đi lên giao, nhưng là không bao gồm nông dân cần ngoài định mức giao cho địa chủ lương thực. Nói cách khác, nông dân một năm thu hoạch 1000 cân lương thực, nhưng mình thực tế tới tay cũng liền 200 cân tả hữu. Đây là lý tưởng trạng thái, nếu như vội vàng mùa màng không tốt, hoặc là địa chủ tương đối bá đạo, khả năng còn muốn càng ít. Nhưng làm lớn nông thuế là 10 thuế 5, địa chủ không cho phép ngoài định mức rút hành, nhất định phải cam đoan nông dân quanh năm suốt tháng có một nửa lương thực. Đương nhiên, Võ Thanh huyện Quang Minh thôn không tính, kia là thí điểm, trước mắt còn không có nhìn thấy thành quả. Cho nên nói, Lâm ấp huyện phía nam mãi cho đến dài giang bắc bờ tất cả thành thị, tất cả địa chủ còn bảo lưu lấy 10 thuế 7 thói quen, tiếp tục bóc lột bách tính. Người cầm đồ bộ đem cái này vấn đề hồi báo cho Lâm Chân thời điểm, Lâm Chân ngay tại cân nhắc nên như thế nào cân bằng loại trạng thái này. Cũng không thể đem tất cả địa chủ đều chặt ra. Mặc dù Lâm Chân hiện tại có quyền lực này cũng có thực lực này, nhưng giết người chung quy không phải biện pháp giải quyết tốt nhất, hơn nữa còn sẽ khiến bọn hắn bắn ngược, nói không chính xác liền sẽ trở thành sở quốc gian thế. Thế ra làm phản hậu quả, cần phải so bách tính càng thêm nghiêm trọng, cho nên Lâm Chân đến muốn sách lược bài toàn. Lâm Chân ngồi trong thư phòng đang suy nghĩ, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy có cái mập mạp chết bầm liền cửa đều không gõ liền đi tiến đến. Tiến đến liền tiến đến thôi, còn đi thẳng tới cái ghế một bên ngồi xuống, nết lên chân bắt chéo. Lâm Chân buông xuống hồ sơ, bất đắc dĩ nói rằng, ta nói mập mạp, ai lại chọc giận ngươi như thế khí không thuận a? Mập mạp mặc ra hổ áo khoác, giống sơn đại vương dường như, nghe vậy đem chân bắt chéo buông xuống, hắc bàn ra liền buồn bực, đại ca, ngươi nói bàn ra trong khoảng thời gian này đủ yên tĩnh đi, cũng không phạm sai lầm gì a? Cha ta làm sao lại phải cho ta an bài ra mắt nữa nha? Ra mắt? Cho mập mạp an bài ra mắt? Công việc tốt a, đây là chuyện tốt, ngươi tính cách quá lô mãng, là nên có một nữ nhân thật tốt quản quản ngươi. Quản ta? Nữ nhân của ta? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi a? Ngươi có ý tứ gì? Đừng giả bộ, ngươi cùng bệ hạ điểm này sự tình hiện tại toàn bộ kinh thành người nào không biết a? Nhìn ngươi hàng ngày vào chiều kia kinh sức lực dáng vẻ, bàn gia cũng không phải loại kia thứ hèn nhát, nữ nhân cũng đừng nghĩ trông coi bàn gia. Mập mạp đứng dậy tới Lâm Chân trước mặt, cầm lấy nó điếu tử liền hút một hơi. Hút xong còn thẳng đập đi miệng, một chút không có ho khan. Lâm Chân liền biết, hắn khẳng định không phải lần đầu tiên vụng trộm rút. Mập mạp, nhà ngươi đời thứ ba đơn truyền, ngươi cũng nên kiểm chế tâm tính sinh đứa bé hiện ra, Vương thúc đoán chừng là sốt ruột cho nên mới muốn cho ngươi an bài ra mắt. Bàn gia mặc kệ, kia lão con bê mong muốn cháu trai chính mình sinh đi. Ngươi tiểu vương bắt đạn, nói như thế nào đây? Đây chính là mập mạp a. Bước cấp nhã ngay cả mình cha đều mắng. Bất quá những năm này mập mạp cũng chưa từng biểu đạt qua không kết hôn ý nghĩa, sẽ không phải là có người trong lòng đi. Vương thúc giới thiệu cho ngươi nhà ai quê nữ sao? Hình bộ thị lang đích trưởng nữ, dáng dấp cùng ngày mồng 8 tháng chạp tỏi dường như. Phúc, vậy ngươi trong lòng là không phải đã có nhân tuyển a? Mập mạp sững sờ, làm sao ngươi biết? Ai vậy? Chính là bàn gia ngày đó cường bạo thiên đạo thập nhị tiên, Tinh Lan. Cái gì? Ngươi muốn lấy nàng? Hai ngươi không phải không chết không thôi cục diện sao? Hại, cái này ngươi không biết đâu. Trước mấy ngày hắn lại tới ám sát bàn gia tới. Chương 393, sau đó liền không thịnh hành nói thôi chương 393, sau đó liền không thịnh hành nói thôi mập mạp vừa nói vừa khoa tay, bên cạnh khoa tay bên cạnh khoát lác, đại ca ngươi cũng không biết à, trước mấy ngày kia nương môn không biết rõ làm sao lại theo ngoài thành quân doanh chạy ra, cầm trong tay dao găm nửa đêm ẩn vào nhà ta, thừa dịp bàn ra lúc ngủ nâng đao liền hướng trên đũng quần đâm a, may mắn bàn ra phản ứng nhanh, tới tìm hắc hổ đạo tâm, lúc này mới đem nàng đánh tới một bên. Lâm Chân bị hắn nói đến có chút lòng ngưỡng ấy, vội hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, hắc, cái này nương môn ngực nặng bàn ra một gà, lại đứng lên, miệng bên trong còn cứ gọi lấy cái gì cùng bàn ra liều mạng. Bàn ra cái gì tính tình tứ cựu thành bên trong rõ như ban ngày, sao lại buông tha nàng? Kia nương môn giơ dao găm lao đến, bàn ra một cái phải đáng ngang, một cái trái đáng đạp. Mập mạp nói liên tục mang qua tay, không biết rõ còn tưởng rằng hắn cùng thế giới võ học đại sư so chiêu đâu, cuối cùng một cước đem trong thư phòng cái ghế đá bay, quay đầu trừng mắt nhìn về phía Lâm Chân, kết quả ngươi đoán lầm gì? Thế nào? Không có đánh lấy. Thao. Lâm Chân bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, vậy ngươi kỳ kỳ bay bay liền khoa tay múa chân mang đá. Ngươi không biết rõ à, kia nương môn khinh công lợi hại đâu, cũng khó trách có thể đi vào nhà ta hậu viện, về sau ngươi đoán lầm gì? Bàn ra cố ý bán sơ hở, nàng quả nhiên mắc lửa. Bàn ra thừa cơ chế trụ cổ tay của nàng, tay phải cầm qua dây thừng đem nàng cho trói lại. Một chút liền ném tới trên giường đi. Sau đó, mập mạp sững sờ, lập tức hắc hắc cười ngây ngô nói, sau đó liền không thịnh hành nói thôi, đêm hôm khuya khoắt bỗng nhiên chạy vào đại mỹ nhân, ngươi sẽ làm sao? Nhưng nên nói không nói lấy nương môn sát thực hăng hái, cũng không biết nàng có phải hay không nghiện, trong khoảng thời gian này hàng ngày đến làm ám sát, tựa như là cố ý nhường bàn ra ngủ dường như. Kết thúc. Cái này Tĩnh Lan tiên tử khẳng định là thích mập mạp. Ở đời sau có cái gì hội chứng sợ tóc hòm, đại khái ý tứ nói đúng là con tin lại bởi vì trong lòng bạn bèo mà yêu bạc cướp. Nhưng trong hiện thực nhìn thấy, Lâm Chân còn là lần đầu tiên. Tĩnh Lan tiên tử yêu mập mạp, đề tài này thế nào nghe quái dị như vậy đâu. Lâm Chân nói rằng, vậy sao ngươi nghĩ? Cũng không thể hàng ngày như thế cùng nàng hồ nháo a. Ai? Mập mạp ngồi trên ghế thở dài thở ngắn, bàn ra cũng biết che lấp không phải biện pháp, mãi mãi, hàng ngày lăn ga giường thần tiên cũng gánh không được a, vạn nhất đem bàn ra làm gầy làm sao bây giờ? Cho nên ta liền cùng cha ta nói, muốn đem cô nương này cưới vào cửa, ai biết lao ra tử không những không đồng ý, còn thưởng bàn ra hai cái tát hay, nói cái gì, thà rằng cưới bách tính nhà khuê nữ, cũng không thể đem cái này phản tặc cầm trở về. Sau đó hôm nay liền buộc bàn ra đi ra mắt. Lấy Vương Thiết Nam tính cách, cái này giống như là hắn lời nói ra. Lao ra tử quan niệm vẫn là rất cố chấp à, Tĩnh Lan tiên tử mặc dù trước kia là giang hồ sát thủ, nhưng hôm nay đã hòa lương, hơn nữa lại là trong sạch đại cô đương, số tuổi mặc dù lớn chút, nhưng này cũng là đối lập, hậu thế nữ hải tử 26-27 kết hôn là chuyện rất bình thường. Nhưng loại chuyện này Lâm Chân không có cách nào quản, dù sao cũng là người ta ra thế. Người Lâm Chân lại quyền nghiêng triều chính, cũng không thể cho mập mạp chỉ phúc vi hôn a. Vậy cũng quá bá đạo. Ai ngờ, lúc này mập mạp bỗng nhiên trong mắt nhất chuyện, nói rằng, đại ca, cầu ngươi vấn đề. Lâm Chân khoát tay chặn lại, tuyệt đối đừng nói để cho ta đi tìm bệ hạ a, bệ hạ sẽ không quản loại chuyện như vậy. Làm sao lại mặc kệ? Chỉ cần ngươi nói chuyện, bệ hạ khẳng định sẽ đồng ý, hơn nữa chỉ cần bệ hạ hạ chỉ, cha ta cũng phải đồng ý. Tĩnh Lan tiên tử rất tốt, bàn gia liền hiếm có nàng. Vậy cũng không được, nào có hoàng đế là hoàn khố đính hôn phối, ngươi cũng không phải phò mã. Hắc, cái này từ xưa đến nay hoàng đế không đều ưa thích cho người khác đính hôn sao? Ngươi bất nói nhảm, liền nói có giúp hay không? Không giúp. Không giúp con mẹ nó chứ liền chết ngươi cửa nhà. Ngươi. Mập mạp vô lại sức lực lại nổi lên, Lâm Chân thật đúng là bắt hắn không có cách. Chết cửa nhà cũng không về phần, nhưng hàng ngày trong phủ đông giao tây lắc cũng nhận người phiền. Mập mạp, ngươi có thể nghĩ tốt, vạn nhất bệ hạ đồng ý, ngươi nhưng không có đổi ý cơ hội. Nghĩ kỹ, nếu như nhất định phải cưới nương môn trở về, liền cưới Tĩnh Lan tiên tử, người khác bản giá không cần. Được thôi, ta xem như phụ ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, cái này một lần. Về sau lại cùng ta hai chơi sỏ lá nhìn ta rút không có ngươi. Hắc 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 hắc. Mập mạp cười ngây ngô lấy đứng lên, liên tục cho Lâm Chân hành lễ, chính là đại ca sủng ta, ngài yên tâm, về sau ta tất cả nghe theo ngươi. Hai tử sinh nam sinh nữ tất cả nghe theo ngươi. Xéo đi. Lâm Chân chính mình một đống lớn chuyện bận không qua nổi, còn muốn cho hắn xử lý loại này lồng gà vỏ tỏi chuyện, ngẫm lại liền âu lửa. Ai, cái này người bên cạnh nguyên một đám nhìn cũng không tệ, chính là không có một cái có thể làm được việc lớn. Mắt thấy liền phải đám cưới, lại sau đó chính là ăn Tết, chính mình có phải hay không nên định một cái mới làm lớn 5 năm kế hoạch. Ngày thứ 2 Lâm Chân không có đi tham gia tào triều. Kỳ thật hắn căn bản chính là người rảnh rỗi một cái, trừ phi có đặc biệt chính thức chuyện mới có thể đi vào triều ngay trước quần thần cùng mặt của mọi người nói ra, bằng không hắn vẫn là càng ưa thích một người tới gặp Mộ Dung Yên. Cũng không phải tham luyến cái gì, mà là hai người cùng một chỗ có thể tốt hơn biểu đạt chuyện, không giống tại Kim Loan Điện bên trên như vậy trịnh trọng. Sau giờ ngọ Dương Quang mang theo vài phần lười biếng, xuyên thấu qua pha tạp thành cung, vẩy vào thật dài cung trên đường. Lâm Chân nện bước chân trầm ổn, bước vào cửa cung, phòng thủ thái giám đội vàng tiến lên đón, có chút thân người cong lại, lanh lảnh tiếng nói mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, "Thế tử, hôm nay là bệ hạ tắm rửa tế tổ thời gian, giờ phút này ngay tại Phụng Tiên Điện bên đó đây." Lâm Chân thần sắc bình tĩnh, chỉ là khẽ bước cằm, xem như đáp lại, dọc theo cung nói, hướng về Phụng Tiên Điện phương hướng đi đến. Sau đó không đợi hắn đi đến Phụng Tiên Điện cổng, liền thấy một vệ chói mắt kim hồng sắc gấm vóc trải tại ngưỡng cửa. Kia một đạo kim hồng sắc gấm vóc tùy ý bày ra, dưới ánh mặt trời lóe ra nhỏ vụn quang mang, dường như chạy xuôi hào quang. Lâm Chân không khỏi dừng bước lại. Cái này tình huống như thế nào? Phụng Tiên Điện bên trong thế nào còn trải lên thảm đỏ? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, hắn bước nhanh đi ra phía trước, chờ thấy rõ kia kéo đuôi toàn bộ diện mạo, không khỏi líu lưỡi. Cái này đúng là Mộ Dung Yên Phượng Bảo kéo đuôi. Ngoa tạo. Chỉ thấy dài mười mấy mét kéo đuôi dường như một đầu chạy xuôi kim sắc ngân hà, từ ngoài điện cuộn trào mãnh liệt mà vào, kéo tại băng lánh gạch đá trên mặt đất, mỗi một tấc gấm vóc đều tản ra làm cho người hoa mắt quan mang. Cái này kéo đuôi lấy thượng đẳng nhất xích kim gấm vóc làm nền, trên đó dùng thuần kim sợi tơ thêu lên phức tạp hoa lệ đồ án, đầu đuôi tương liên phượng hoàng bố cánh muốn bay, thân thể của bọn chúng tư bốn lượn xoay quanh, như muốn xông phá cái này vải vóc trói buộc, bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Phượng Hoàng Vũ Linh chuẩn bị rõ ràng, nhỏ như sợi tóc kim tuyến tại dưới ánh mặt trời lấp lóe, phát họa ra sinh động như thật cấp độ cảm giác. Biên giới chỗ, tinh mịn chân châu xuyên thành thua cờ, theo Mộ Dung Yên rất nhỏ động tác đụng vào nhau, phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang. Chương 394, cô gái này rốt cuộc muốn làm gì a? Chương 394, cô gái này rốt cuộc muốn làm gì a? Mỗi gian phòng cách một khoảng cách, liền khảm nạm lấy một khối ôn nhuận hồng ngọc, tựa như phượng hoàng dục hỏa sau rơi xuống xích châu, đỏ đến chói mắt, đỏ đến kinh tâm, đem phượng hoàng tôn quý cùng uy nghiêm hiện lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Kia phức tạp hoa lệ gấm vóc, tầng tầng lớp lớp, thêu lên kim tuyến phát họa tưởng thủy đồ án, theo ngoài điện một đường ngũ lượng, thẳng tắp kéo tới trong điện thờ Phụng Tiên Đế chân dung cùng linh vị trước đó, không sai biệt lắm có dài mười mấy mét. Cái này nương môn rốt cuộc muốn làm gì a? Làm dài như vậy kéo đuôi. Lâm Chân cất bước thời điểm rất cẩn thận, đều sợ đem cái này kéo đuôi giẫm hỏng. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó đến 20 người mang theo, chính mình cũng kéo bất động. Thật vất vả bước vào trong điện, Lâm Chân lại ngộp. Chỉ thấy Mộ Dung Yên trên người phượng bảo, là dùng ngàn năm khó tìm gấm hoa dệt thành, tính chất nhu hòa như khói, nhưng lại phản có hình, dính sát hợp lấy nàng nguyện chuyển dáng người. Chính hồng sắc bào thân, đỏ đến nồng đậm mà thuần túy, vẹn vẹn một cái, liền có thể làm cho lòng người sinh kính sợ. Bao trên mặt, kim tuyến thêu thành phượng hoàng ngẩng đầu đứng thẳng, thân hình của bọn nó to lớn mà mạnh mẽ, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tiền thân, xuê hai cánh, dường như có thể đem thiên địa đều đặt vào ôm ấp. Phượng hoàng đôi mắt lấy chân châu đen khảm nạm mà thành, thâm thúy có thần, bao quanh lấy mũ thải tường vân, dùng nhắn nhủi nhất sợi tơ theo chế, quá độ tự nhiên trôi chảy, như mộng như ảo, càng nổi bật lên phượng hoàng siêu phàm thoát tục, dường như theo tiên giới giáng lâm phàm trần. Mà trên đầu nàng mũ phượng, có thể xưng hiếm thấy chân bảo hội tụ. Chủ thể giàn khung lấy thuần kim chế tạo, trải qua thợ khéo tỉ mỉ tạo hình, bày biện ra phượng hoàng bay lên tạo hình, đuôi phượng cao cao giơ lên, hóa thành xinh đẹp tinh xảo trang trí rủ xuống tại hai bên. Phượng mỏ chỗ, một quả bồ câu trứng lớn nhỏ hồng ngọc chiếu sáng rạng rỡ, tựa như ướt át máu tươi, tản ra làm người chấn động cả hồn phách quan mang. Quan thân khảm nạm lấy lít nha lít nhít các loại bảo thạch, lam bảo thạch trong suốt như biển sâu, ngọc lục bảo ôn nhuận dường như ưu lâm, hoàn toàn sáng chói như nắng gắt, hòa lẫn, đem phượng hoàng dừng tại ngũ thải hà quang bên trong thịnh cảnh hoàn mỹ phúc khắc. Rủ xuống rèm châu, cũng không phải là bình thường châu xuyên, mà là dùng Nam Hải giao nhân nước mắt ngưng tụ thành chân châu móc nối mà thành, mỗi một khỏa đều mượt mà không tì vết, tản ra ánh sáng dịu dịu trắng. Rèm châu theo Mộ Dung Yên hô hấp nhẹ nhàng lắc lư, phát ra nhỏ xíu xa xa âm thanh, đúng như vượng hoàng than nhẹ, tựa như ảo mộng ở giữa, hiển thị rõ nàng mẫu nghi thiên hạ ung dung cùng tôn quý. Giờ phút này, nàng chính đoan trang quỳ gối trên bồ đoàn, trong tay vững vàng vác lên ba nén hương, khói xanh lượn lờ bay lên, quanh quẩn tại nàng bên cạnh thân, dường như vì nàng phủ thêm một tấm lụa mỏng. Nàng đem hương thành kính đặt trước trán vương, hai mắt nhắm nghiền, môi son khẽ mở, nói lẩm bẩm, dường như tại cùng trong điện tiên đế anh linh thổ lộ hết lấy bí ẩn gì tâm sự. Lâm Chân tiếng bước chân tại trống trải đại điện bên trong tiếng vọng, Mộ Dung Yên lại dường như không nghe thấy, vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình thành kính bên trong. Thẳng đến Lâm Chân đứng bưng ở sau lưng nàng cách đó không xa, ho nhẹ một tiếng, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng lại chưa đứng dậy, chỉ là ghé mắt xuyên thấu qua rèm châu nhìn về phía người sau lưng. Phu quân tới, nhanh cùng châm cùng một chỗ bái ngay. Bái, thôi đi. Nhà ngươi tiên tổ nếu như biết chuyện của hai ta, đoán chừng phải khí xuống tới, sau đó lại tức chết đã qua. Cao tuổi rồi, dày vò bọn hắn không đáng. Lâm Chân chỉ cái này thật dài kéo đuôi, nói rằng, tiên nhi, ngươi cái này không khỏi cũng quá khoa trương à? Mới không phải đâu, ngươi cho rằng chấm xa xỉ đến nước này? Không phải đâu, che lại mu bàn chân váy ngắn hiện tại xuyên không được nữa sao? Thế thì cũng không phải. Mộ Dung Yên hoàn thành trang trọng tuần lễ sau đứng người lên, kia một thân hoa lệ đến cực điểm phượng bảo như liệt liệt tiêu đốt dáng chiều, thuận thế tại nàng bên cạnh thân gian ra. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, mũ phượng bên trên rủ xuống rèm châu đụng vào nhau, thanh thúy tiếng vang đan xen trên người nàng tán phát nhàn nhạt long tiên hương khí tức. Bên này, lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng tố thủ nhẹ giơ lên, cánh tay tự rộng lượng phượng bảo trong tay áo chậm rãi duỗi ra, như là măng xuân phá đất, động tác nhẹ nhàng lại ưu nhã đến cực điểm. Đầu ngón tay của nàng thon dài mà tinh tế, trên móng tay thoa sơn móng tay, đỏ đến chói mắt, tại ánh sáng nhạt hạ lóe ra ôn nhuận quang trạch, trở thành cái này trang trọng hình tượng bên trong một vẻ sáng sắc. Ngón tay có chút dương lên, váy dài tùy theo phiêu động, lại tại không trung nở rộ, hiển thị rõ nàng thân làm thiên hạ chi chủ ung dung cùng khí độ. Kia nâng lên tay, nhìn như lưỡng hở, kỳ thực mỗi một cái nhỏ xíu rung động đều nắm tinh chuẩn, dường như cái này động tác đơn giản, đều trải qua thiên truy bách luyện, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể làm cho lòng người sinh tín phục, khiến không khí chung quanh đều dường như thần phục tại nàng uy nghiêm phía dưới, không dám tùy ý lưu động. Hai người tới một bên phượng bên ghế ngồi xuống. Kia phượng ghế dựa toàn thân lấy ngàn năm gỗ trầm hương chế tạo thành, chất gỗ cứng rắn tỉ mỉ, hiện ra thâm thúy mà thần bí ô quang. Thành ghế cao ngất, hình như một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng, phượng thủ ngang nhiên hướng lên trời, hai con ngươi lấy sáng chói lam bảo thạch khảm nạm, bất luận từ chỗ nào nhìn lại, đều giống bị ánh mắt kia nhìn chăm chú, làm lòng người sinh chấn nhiếp. Phượng mỏ có chút mở ra, bén nhọn mà sắc bén, miệng ngậm một quả bóng ánh sáng long lanh Nam Hải chân châu, mượt mà quang trạch cùng lạnh lẽo cứng rắn phượng mỏ tôn nhau lên thành thú, hiển thị rõ tôn quý xa hoa. ghế dựa thân rộng lớn, đầy đủ dung nạp mấy người ngồi chung, hai bên lan can tinh điêu tế trác, giống nhau hiện ra phượng hoàng chi hình, đuôi phượng phiêu dựng, hóa thành ốn lượn trang trí, dọc theo lan can một đường hướng phía dưới, mỗi một phiến vũ linh đều có thể thấy rõ, lấy tơ vàng phát họa bên dưới, lại khảm nạm bên trên nhỏ vụn các loại bảo thạch, đỏ đến như lửa, lục dường như đầm sâu, lam giống thương khung, tại ánh sáng nhạt chiếu rọi lấp loé không ngừng, dường như phượng hoàng trấn. Động rất xuống một thân ngũ thải hà quang. Đệm tuyển dụng chính là thượng đẳng nhất tuyết điêu da, màu lông thuần trắng như tuyết, mềm mại thuận hoạt đến như là vừa dưới mới tuyết, xúc cảm cực dai, không chỉ có ngăn cách trong điện hàn ý, càng cho tôn này vinh chi vị thêm vào mấy phần xa hoa lãng phí cảm giác. Chân ghế tráng kiện rắn chắc, hiện lên tứ phương trụ trạm vững vàng đập đất, chân giống nhau điêu khắc có phức tạp đồ án. Mặc dù như thế hoa lệ, nhưng cái này lớn nhỏ thấy thế nào giống giường La Hán. Lâm Chăn chẹp chẹp miệng. Xem ra chính mình kiếm điểm này bê tiền đều để cô nàng này cho tiêu xài tại Phượng Hoàng lên. Mộ Dung Yên tiếp nhận Sạ Nguyệt đưa tới ấm lò sưởi tay, ngồi phượng bên ghế duyên nói rằng, ai, chớp cũng là không có cách nào, trong cung cung nữ thực sự nhiều lắm, có rất nhiều đều là ăn hết cơm không kiếm sống, thế là chấm liền muốn biện pháp cho các nàng tìm một chút chuyện làm. Nói ví dụ cái này dắt kéo đuôi chính là không tệ việc cần làm đi. Lý do không tệ, nhưng ta còn là khó chịu. Lâm Chăn gật gật đầu, tâm đều đau đổ máu. Như thế hoa lệ kéo đuôi, như thế xa hoa phượng ghế dựa, cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Quả nhiên, có tiền sau liền làm hỏng không chỉ là nam nhân, cũng có thể là nữ đế. Hôm nay ta đến là có cái chuyện tìm ngươi thương lượng. Sự tình gì? Phu quân tự mình làm chủ liền tốt đi. Hại, đây không phải mập mạp muốn kết hôn đi, để cho ta tới cùng ngươi cầu một đạo thánh chỉ. Kết hôn? Hắn cùng ai kết hôn a? Mộ Dung Yên giống như thật lâu không nghe thấy bác quái, một đôi trong mắt vượng ứa ra tiểu tinh tinh. Chương 395, không quan tâm thật hay giả, cuối cùng là cái lý do. Chương 395, không quan tâm thật hay giả, cuối cùng là cái lý do. Tứ Cửu Thành bên trong mối họa lớn vương mập mạp lại để cho kết hôn, tin tức này không có chút nào so Giang Đông bọn chuột nhắt tôn 10 vạn tiến đánh hợp phỉ, còn cứ gây thái sử từ kình bạo trình độ trên lệnh. Mộ Dung Yên miệng thơm khẽ nết, thương phấn đong đưa Lâm Chăn cánh tay nói, phu quân, người mau nói nha, nàng rốt cuộc muốn cưới ai? Ai? Lâm Chăn thở dài, lúc trước tiên đạo sát thủ Tinh Lan, cái tên này chỉ xuất hiện tại Lâm Chăn báo cáo tù binh trên danh sách qua, Mộ Dung Yên thấy qua một lần, nhưng không có gì ấn tượng. Nàng hơi nghi hoặc một chút, Tinh Lan liền Tinh Lan thôi, phu quân vì cái gì phiền muộn như vậy đâu? Bởi vì Vương Thiết Nam không đồng ý đi, cho nên mập mạp mới đến để cho ta tìm ngươi, nói để ngươi hạ một đạo đính hôn thánh chỉ, dạng này Vương Thiết Nam cũng sẽ không nói cái gì. Mộ Dung Yên nghe vậy nhăn đầu lông mày, trừng đại phượng mắt, vung tay lên, phượng bao nhảy múa, phịch một tiếng đập vào trên giường vượng. Cái gì? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hoàng đế quyền lợi há có thể dạng này làm dụng? Không được, chấm không đáp ứng. Vậy ta an tâm. Lâm Chăn lúc đầu cũng không trông cậy vào Mộ Dung Yên sẽ đồng ý, thế là toàn thân buông lỏng mà lấy tay đặt ở sau đầu, nhàn nhã gối lên phượng trên ghế, ánh mắt nhìn về phía kia cơ hồ cùng cung điện như thế dáng dấp phượng bao kéo đuôi. Mộ Dung Yên lúc này mới ung dung không sai giải thích nói, phu quân còn tại hiếu kỳ kéo đuôi chuyện. Hiếu kỳ cũng là không có. Kéo đuôi có thể hiện ra khí chất của ngươi cùng trời tư, ta chỉ là không rõ ngươi làm dài như vậy làm gì. Cái này đi đường có thể dễ chịu sao? Mộ Dung Yên cười một tiếng, a a a a, phu quân không biết rõ, hiện tại trong cung à, nhàn rỗi cung nữ thực sự nhiều lắm. Có rất nhiều chính là trốn ở không có người trong hậu cung ngủ ngon, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, hàng ngày kiếm sống. Quý phi phát hiện chuyện này, thế là tìm đến chấm thương lượng, chấm nghĩ đến các nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng liền phân phát tính toán. Ai ngờ các nàng không những không nguyện ý đi, còn nói chỉ cần có thể lưu lại làm cái gì đều được. Chấm càng nghĩ cũng không cái gì tốt việc cần làm, thế là liền để các nàng cho chấm dắt kéo đôi. Không quan tâm thật hay giả, cuối cùng là cái lý do. Lâm Chăn cũng biết chính mình mỗi tháng cho nàng nhiều tiền như vậy, nàng đều tiêu vào chỗ nào. Nữ hài tử đi, mua chút quần áo đẹp, hơi có chút lòng hư vinh cũng thuộc về bình thường. Rất tốt, dù sao cũng so loại kia trượng phu bên ngoài kiếm tiền, thê tử cùng tiểu tam dùng tiền tới mạnh. Mộ Dung Yên đưa tay kéo chính mình kia dài mười mấy mét kéo đôi, nhấc lên một hồi phượng hoàng gợn sóng. Nên nói không nói, cái này kéo đôi là chân chính đoạt tận thiên địa tạo hóa thần lai chi bút. Kéo đôi gấm vóc lấy tự biển sâu giao nhân bí chế lụa là vào tay ôn nhuận nhưng lại cứng cỏi vô cùng, nghe nói thủy hỏa bất xâm, ngàn năm bất hủ, màu lót là như mộng như ảo tử, đúng như tảng sáng thời gian chân trời một màn kia thần bí nhất hào quang, lại dường như ngày xuân bên trong tử la lan biển hoa tại sương sớm chiếu rọi u mị thâm thúy mà mê người. Gấm vóc phía trên kim tuyến ngân tuyến răng khắp nơi, theo ra một vài bức rung động lòng người bức tranh, lại nhìn điểm này suýt trong đó bảo thạch chân châu mượt mà khỏa khỏa đều có trứng bù câu lớn nhỏ, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, hồng ngọc nhiệt liệt như lửa toát ra sinh mệnh kích tỉnh, lam bảo thạch tĩnh mịch như vực sâu, thâm thúy lam quang bên trong cất giấu vô tận thần bí. Ngọc lục bảo trong suốt như nước, huyền chuyển màu xanh biếc dường như ngày xuân mới nở mầm non, tràn đầy sinh cơ rạng rỡ. Càng có kia nhỏ vụn đá kim cương, như là trong bầu trời đêm đầy sao, lít nha lít nhĩ khảm nạm trong đó. Theo Mộ Dung Yên nhỏ bé động tác, lóe ra hao quang lộng lây chói mắt, đúng như ngân hà nghiêng rơi nhân gian, chạy xuôi tại cái này kéo đuôi phía trên, nhường mỗi một tấc gấm vóc đều chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này, cửa điện chậm rãi mở ra, 20 tên cung nữ bước liên tục nhẹ nhàng, nối đuôi nhau mà vào. Các nàng thân mang thống nhất màu xanh nhạt cung trang, tay áo đồng bền, dường như lăng ba tiên tử hạ phàm. Mỗi một bước đều nhẹ nhàng đến dường như đạp ở đám mây, không mang theo mảy may bụi bặm. Trên đầu đuôi tóc cao ngất, châm lấy dương chi bạch ngọc cây châm, rủ xuống tua cờ theo các nàng đi lại nhẹ nhàng lắc lư, phát ra nhỏ xíu thanh thúy thanh vang, dường như gió phất chuông bạc, từng tiếng êm hay. Các cung nữ đi đến kéo đuôi hai bên đứng vững, dáng người thức tha, mỗi một mét đứng một người. các nàng ngọc thủ nhẹ giơ lên, cẩn thận từng ly từng tí đem kia hoa lệ đến cực hạn kéo đôi dắt. Mộ Dung Yên đắc ý giơ lên vợ mi, đối Lâm Chân nói, thế nào? Lâm Chân cũng không biết nói cái gì cho phải, bụm mặt, nhẫn nhịn nửa ngày mới muốn đi ra một cái cảm xúc giá trị rất cao lời nói. Thật đúng là người tận dụng a, hì hì ha ha, kia bồi chấm ra ngoài đi một chút, hôm nay khí trời tốt. Lâm Chân nhìn ra phía ngoài, có vẻ hơi hứng hở, mặt trời là rất lớn, chính là không có nhiệt độ. Cổ đại mùa đông luôn luôn gian nan nhất, đương nhiên, đây là đối với dân chúng mà nói, giống Mộ Dung Yên dạng này ưa thích xa hoa lãng phí chi phong nữ đế, khẳng định sẽ đem tất cả cung điện đều mang lên lò sưởi. Hai người dắt tay đứng dậy. Các cung nữ thấy thế, trong tay nhẹ nhàng dùng sức, đem kéo đuôi cao cao nâng lên, nện bước đều nhịp bộ pháp, chậm rãi hướng đi ra ngoài điện. Lâm Chân cùng Mộ Dung Yên sóng vai chạy chậm chậm tại hành lang ở giữa, hai người thân ảnh tại dưới ánh mặt trời lôi ra cái bóng thật dài. Mộ Dung Yên dáng người thướt tha, một bộ tơ vàng phượng bào liệt liệt sinh phong, kia phượng bào lấy vàng sáng làm chủ sắc, kim tuyến thêu thành phượng hoàng sinh động như thật, mỗi một phiến cánh chim đều dường như tại dưới ánh mặt trời rung động nhẹ nhẹ. Cổ áo cùng ống tay áo đều khảm một vòng tuyết điêu cọc lồng, mềm mại mà tinh mịn, nhẹ nhàng cọ lấy nàng trắng nõn cái cổ cùng cổ tay, đã giữ ấm lại hiển thị rõ tôn quý. Mà tại cái này phượng bào bên ngoài, nàng còn hất lên một cái giống nhau kinh diễm tuyệt luân phượng hoàng nguyên tố lông chồn áo khoác. Cái này áo khoác, riêng là kia chọn tài liệu đã cực kỳ xa hoa, lấy tự cực bắt chi địa tuyết điêu phần bụng mềm mại nhất, nhất trắng loan da lông, mỗi một cây cọp lông đều như là tinh mịn ngân trầm, tại ánh sáng nhạt hạ lóe ra thanh lành ánh sáng chạch, vào tay lại cực kỳ ấm áp. Áo khoác cổ áo dựng đứng lên, uy phong lấm lấm lại không mất yêu nhã, từng vòng tuyết điêu cọp lông xóa tung mà giàu có cấp độ cảm giác, nhẹ nhàng bao vây lấy Mộ Dung Yên khuôn mặt, càng nổi bật lên nàng cho nhan như ngọc, mặt mày chứa uy. Áo trên khuôn mặt, lấy thuần kim sợi tơ cùng chân quý trồn tía cọp lông xảo diệu phát họa ra hai cái to lớn phượng hoàng đồ án. Một cái phượng hoàng dương cánh bay cao, như muốn chọc tan bầu trời, đầu của nó từ sáng chói hoàn toàn điêu khắc thành, hai mắt thì là hai viên thâm thúy chân châu đen, tại dưới ánh mặt trời dường như có linh hồn đồng dạng nhìn chăm chú thế gian vật vật. Chỗ cổ, dùng hồng ngọc lát thành lông vũ tiên diễm chói mắt, như thiêu đốt dáng mây, theo thân hình uốn lượn mà xuống, cho đến lông đuôi. Kia lông đuôi tuyển dụng chính là hiếm thấy thất thải lông trồn, chuẩn bị rõ ràng, theo Mộ Dung Yên đi lại, quang mang lấp lóe, lộng lây chói mắt. Một cái khác phượng hoàng dừng tại đầu cảnh, làm nghỉ ngơi trạng, lại giống nhau linh động rất thật, mông của nó khâu chặt lấy một cây từ ngọc lục bảo chế tạo nhánh cây, trên nhánh cây là cây lấy phỉ thúy phiến mỏng khảm nạm mà thành, phóng ánh sáng long lanh. Cái này hai cái phượng hoàng hô ứng lẫn nhau, tạo thành áo khoác chủ thể đồ án, dường như đem thượng cổ trong thần thoại tường thụy chi cảnh tái hiện nhân gian. Áo khoác và áo, rộng lớn mà nặng nghề. Và áo biên giới, giống nhau lấy lông trồn cùng bảo thạch tỉ mỉ trang trí, cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách, liền khảm nạm lấy một quả to lớn trân châu, mượt mà trắng loãng, cùng lông trồn quang trạch lẫn nhau chiếu rọi, khiến cho cả kiện áo khoác bất luận từ góc độ nào nhìn, đều sáng chói sinh huy. Chương 396, hạ độc chết cố trấn. Chương 396, hạ độc chết cố trấn. Sau lưng, kia dài đến mười mấy thước kéo đuôi, vẫn như cũ từ 20 tên cung nữ dốc lòng nắm, kéo đuôi bên trên gấm vóc tại ánh sáng nhạt hạ lóe ra ngũ thải quang mang, theo lên núi non sông ngòi, hoa, chim, cá, sâu dường như đều có linh tính, theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Lâm Chân ghé mắt nhìn về phía Mộ Dung Yên, "Tiên nhi, nếu như ngươi ngại cùng nữ quá nhiều, ta có thể cho các nàng an bài công việc, nói không chừng còn có thể cho ngươi sáng tạo chút thu nhập." "Thật?" Mộ Dung Yên nghe được tiền liền mắt phượng sáng như tuyết, "Vậy ngươi mau nói." Tiếc Linh bên kia yết cọp lông cơ cũng nhanh tạo ra tới, "Ta suy nghĩ, nếu như có thể sử dụng, ta liền phái người đi rất được địa khu thu lông dê, thu hồi lại sau lại trải qua yết cọp lông cơ yết chế thành cọp lông, sau đó tổ chức thợ khéo cùng các cung nữ dệt thành áo len, áo khoác loại hình quần áo, có thể dùng đến chống lạnh. Lông dê có thể chống lạnh." "Thật hay giả?" "Lại nói, chúng ta dùng cái gì cũng rất được đổi lông dê." "Lương thực sao?" "Đúng, hiện tại là mùa đông, rất được bởi vì kiêng kỵ ta làm lớn thực lực không dám xuôi nam làm tiền, cho nên bọn hắn nhu cầu cấp bách lương thực, lúc này đi nói chuyện hợp tác là tốt nhất." Mộ Dung Yên túi đầu nghĩ nghĩ, lập tức nói rằng, "Như thế nói đến lông dê hẳn là sẽ rất rẻ, cái này mua bán xác thực có thể có lợi. Nhưng là những cung nữ kia trước kia đều là bưng trà đổ nước, tối đa cũng chỉ có thể đơn giản nữ công, về phần dệt, các nàng có thể làm sao?" Linh Nhi tâm tư vẫn là rất kín đáo, nàng tại nghiên chế thời điểm liền cân nhắc tới dễ dùng tính. Cái này thiết cọp lông cơ thao tác giản tiện, chỉ cần thêm chút huấn luyện, các cung nữ liền có thể thuần thục sử dụng. Chờ nhóm đầu tiên cọp lông chế thành, chúng ta có thể trước tiên ở cùng trong chọn lựa mấy vị khéo tay tú nương, dệt ra mấy món bản mẫu quần áo, biểu hiện ra giữ ấm cùng xinh đẹp tinh xảo chỗ, lại từng bước mở rộng. Đến lúc đó, không chỉ có cung trong có mới nghề nghiệp, dân gian công xưởng thấy có thể có lợi, tất nhiên cũng biết nhau nhau bắt trước. Như thế, bách tính thu nhập gia tăng, trong ngày mùa đông cũng không tiếp tục sầu không có chống lạnh quần áo, có thể nói trăm nghề đều hưng. Lâm Chân không có cách nào đem biết cọp lông cơ nguyên lý làm việc toàn bộ nói cho Mộ Dung Yên, hơn nữa coi như nói nàng cũng nghe không hiểu, cho nên vẫn là đơn giản chút tương đối tốt. Kỳ thật sớm tại mấy tháng trước Lâm Chân liền muốn thông qua lông dê đến khống chế rất được địa khu, nhưng là hắn sẽ không làm biết cọp lông cơ. Hắn là thỏa thỏa học sinh khối văn, có thể biết thuốc nổ phối trộn coi như lao thư trùng, về phần như thế cấp cao máy móc, hắn căn bản không làm được. Lúc này hắn liền sẽ bắt đầu hâm mộ những cái kia sinh viên ngành khoa học tự nhiên xuyên Việt kịch bản. Bởi vì cái gọi là học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Giống sát vách đại đường lưu, người ta Lý Thế Dân vừa làm hoàng đế, hắn liền đem châu Nam Mỹ khoai tây trở về. Mặc dù Lâm Chân không biết rõ hắn làm sao vận, nhưng đã cảm thấy rất lợi hại. Chỉ cần lông dê có thể ở làm lớn phát huy tác dụng, kia rất được từ đây liền cùng làm lớn có kết thúc không ra liên hệ, từ đó quan hệ sẽ càng ngày càng tốt, làm tiền chuyện cũng biết càng ngày càng ít. Kỳ thật bọn hắn sở dĩ sẽ xuôi nam làm tiền, đa số đều là bởi vì mùa đông không có lương thực đưa đến nói khác, phàm là có thể ăn cơm no ai nguyện ý đem đầu đường dây lưng quần lên a. Lâm Chân chính là muốn dùng biện pháp này đến khống chế bọn hắn, để bọn hắn tại rộng lớn thảo nguyên ngoan ngoãn cho chúng ta làm lớn chăn dê chăn trâu. Mộ Dung Yên nói rằng, phu quân có ý tứ là, cái này lông dê nhà máy liền thiết trí trong hoàng cung. Đúng a, người Tây Biển bên kia lớn như vậy địa phương đều trống không, giữ lại làm gì? Không được. Mộ Dung Yên lúc này cự tuyệt, nhiều như vậy lông dê khẳng định sẽ bay lời trời, hơn nữa còn có hương vị. Chân không đồng ý. Vậy được rồi, chuyện này tạm thời gác lại. Không được. A. Lâm Chân đều mộng, không phải. Người cái gì cũng không được, người rốt cuộc muốn làm gì a? Tốt như vậy mua bán không làm sao được. Người đến phụ trách tìm công xưởng, không được liền trực tiếp thiết lập ở Võ Thành, còn muốn phụ trách giáo thụ cùng nữ dệt, còn muốn nghĩ biện pháp đem làm tốt quần áo bán đi. Lợi nhuận về chấm. Lâm Chân tròng mắt trợn thật lớn. Vậy ngươi làm gì a? Chấm xuất cung nữ a? Còn không được sao? Mộ Dung Yên dừng một chút, giống như phát hiện chính mình rất quá đáng, thế là còn nói thêm, cung nữ chấm đến cung cấp, nhưng tiền công cần ngươi ra. Ngươi cung cấp, tiền công ta ra, bán đi lợi nhuận còn muốn về ngươi. Ngươi rơi tiền trong mắt ta. Lâm Chân tám đời chưa từng nghe qua yêu cầu như vậy. Lúc đầu hắn là muốn cho Mộ Dung Yên giải quyết điểm trong cung đánh bác, ai biết vậy mà gây cái này một thân phiền toái. Mộ Dung Yên quật cường nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tức giận nhìn xem hắn, chấm hiện tại thiếu tiền thật sự, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Tốt tốt tốt, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Lâm Chân giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng, Mộ Dung Yên si ngốc cười một tiếng, hì hì ha ha, đây mới là chấm tốt phu quân đi. Nói xong nàng lật ra vũ mị bạch nhãn, hai tay vòng lấy Lâm Chân cổ, tại khóe miệng của hắn nhẹ nhàng hôn một cái, bẹp. Yên tâm, ngươi sẽ không lỗ, quay đầu chấm thật tốt hầu hạ ngươi. Không cần, để cho ta vùi vào lồng ngực của ngươi khóc lớn một trận liền có thể. Nói chuyện Lâm Chân liền phải cúi đầu, doa đến Mộ Dung Yên tranh thủ thời gian né tránh, che ngực, không được. Nhiều người nhìn như vậy đâu, chấm cũng không thể đem trong cung người đều giết ta. Ngươi về trước đi, xử lý tốt lại đến thấy chấm. Sau lưng xách theo kéo đuôi các cung nữ dọa đến run lẩy bẩy. Lâm Chân lại không hề hay biết. Hắn ôm Mộ Dung Yên thân eo, đại thủ luồn vào lông chồn bên trong, đắp lên tia sa hoa phượng bảo bên trên. Gần nhất vẫn là không yên ổn, ta vốn muốn đem Nhan Nhan điều vào đến bảo hộ ngươi. Ai biết cô nàng này thế mà mang theo đến phúc lên núi đi săn thú, chính ngươi muốn vạn sự cẩn thận. Ân. Mộ Dung Yên cảm thụ Lâm Chân lo lắng, ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Lâm Chân cúi đầu xuống, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, quay người rời đi hoàng cung. Mộ Dung Yên sờ lên còn mang theo một tia ấm áp cái trán, điềm điềm cười một tiếng, chợt khôi phục thành kia cao lanh nữ đế bộ dáng. Đối sau lưng cung nữ, bọn thái giám nói rằng: Đi, đi quý phi nơi đó. Tư Mã Xuân Lôi mấy ngày nay rất náo tâm, đã liên tục xử trí 10 cái thái giám, cung nữ, bởi vì cố chấn thế mà mang thai. Mãi mãi. Tư Mã Xuân Lôi càng nghĩ càng giận, chính mình cố gắng như vậy nên hợp, thế mà chậm chạp không mang thai được, ngược lại nhường cái kia giống cá chết dường như nữ nhân trước có. Mặc dù Cố Chấn không phải rất được sủng ái, nhưng cũng dù sao cũng là Lâm Chân nữ nhân, nhất là Lâm Chân người trong nhà đình không vượng, nhu cầu cấp bách dòng dõi. Cái này trong lúc vô hình sẽ đem Cố Chấn địa vị nhất thật sự cao, thậm chí có một ngày sẽ siêu việt chính mình. Đây là Tư Mã Xuân Lôi tuyệt đối không thể tiếp nhận chuyện. Nàng có thể hướng Mộ Dung Yên cúi đầu, nhưng tuyệt không cho phép trừ Mộ Dung Yên bên ngoài bất kỳ nữ nhân nào đứng tại nàng phía trên. Giờ phút này, nàng ngồi trong cung giường La Hán bên trên, trong tay nắm chặt bao thuốc bột. Nàng tại suy nghĩ, muốn hay không đem Cố Chấn cái này còn không có xuất thế hải tử cho đánh dụ. Chỉ cần không có hải tử, nàng Cố Chấn chính là mình tùy tùng nhỏ. Nghĩ đến cái này, Tư Mã Xuân Lôi biến sắc, mong muốn đứng dậy. Đột nhiên, cửa điện bên ngoài chuyển đến một tiếng núi thở. Bệ hạ giá lâm.